Chương 321, khi còn bé gút mắc chương 321, khi còn bé gút mắc lão công, ngươi muốn biết Mộ Tuyết cùng Quân Nhã ở giữa bí mật nhỏ sao? Ngay tại lúc này, Nôn Doanh nâng cao mang thai bụng đi tới Giang Nguyên bên người. Nôn Doanh hiện tại, thế nhưng là trong nhà bắt quái nữ vương, trong nhà các loại bắt quái, không có nàng không biết. Có lẽ là Nôn Doanh chuyên cần tại đoán luyện quan hệ, Nôn Doanh tâm linh cảm ứng đã thập phần cường đại, không chỉ có thể tự do đọc đến đối thủ trí nhớ, còn có thể khai quật sâu trong linh hồn trí nhớ. Riêng là đột phá cấp 4 về sau, Nôn Doanh đã có thể đồng thời tiến vào nhiều người ý thức, đồng thời khống chế đối phương tư tưởng. Khống chế số lượng cùng đối thủ linh hồn cường độ có quan hệ. Tân Mộ Tuyết có lẽ có thể ngăn cản Nôn Doanh tinh thần xâm lấn, nhưng Triệu Quân Nhã lại làm không được. Đương nhiên, loại sự tình này, Nôn Doanh sẽ không nói ra, nàng sẽ chỉ vụng trộm nói cho Giang Nguyên. Nói nghe một chút. Giang Nguyên đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Mộ Tuyết cùng Quân Nhã, thực là tiểu học đồng học, các nàng khi còn bé cùng một chỗ tranh cử qua lớp trưởng, hai người là đối thủ cạnh tranh, hai người các nàng từ nhỏ đã muốn mạnh, riêng là đối mặt cũng giống như mình ưu tú người, tự nhiên người nào cũng không chịu nhượng bộ, bởi vì hai người đều đến từ đại gia tộc, lão sư của các nàng cũng không biết cái kia tuyển người nào làm lớp trưởng, sau đó liền đem quyền quyết định giao cho lớp học tất cả học sinh, để học sinh bỏ phiếu lựa chọn. Nghĩ không ra, Mộ Tuyết cùng Quân Nhã còn có dạng này quan hệ. Lão công, ngươi đoán sau cùng người nào thắng? Giang Nguyên suy đoán nói, nhất định là Mộ Tuyết, bởi vì Quân Nhã mỗi lần nhắc lên Mộ Tuyết đều biểu hiện được không phục lắm. Không sai, thật là Mộ Tuyết thắng. Lão công, ngươi lại đoán, Mộ Tuyết là làm sao thắng? Làm sao thắng? Ta làm sao lại biết, chẳng lẽ Mộ Tuyết còn có thể hối lộ tiểu học sinh? Nôn Doanh cười to nói, ha ha ha. Lão công ngươi đoán đúng, bỏ phiếu cùng ngày, Mộ Tuyết theo trong nhà mang rất nhiều bánh kẹo phân cho người khác, tại bỏ phiếu thời điểm Mộ Tuyết lấy nghiền ép số phiếu thắng được lớp trưởng tranh cử, để chăm chú cách ăn mặc, lòng tin tràn đầy Quân Nhã, trở thành cùng ngày lớn nhất thằng hề. Ta dựa vào, Mộ Tuyết như thế gian trá, tuổi còn nhỏ liền biết thu mua nhân tâm, chắc không được, nàng tại đầu tư vòng nhận biết nhiều người như vậy, ở nhà thu thập hắn người thời điểm, cũng là ân uy cùng làm, rất có thủ đoạn, còn thật có làm hoàng hậu tiềm chất. Nôn Doanh khẽ cười nói, thì bởi vì lần này thảm bại, Quân Nhã nhớ một đời, coi như nàng về sau xuất ngoại, Quân Nhã đều ghi tạc trong lòng. Quân Nhã sau khi về nước, giống như gặp qua Mộ Tuyết, cái kia thời điểm, hai người các nàng đều có mỗi người sự nghiệp, Quân Nhã liền muốn tại sự nghiệp phía trên vượt qua Mộ Tuyết, tốt rửa sạch nhục nhã. Loại sự tình này, Quân Nhã làm được. Cách đó không xa, Tân Mộ Tuyết cùng Triệu Quân Nhã hai tay nắm chặt, trên mặt tràn ngập ý cười, liền tựa như thất lạc nhiều năm hảo tỷ muội. Tân Mộ Tuyết một mặt vui vẻ nói ra, Quân Nhã muội muội, nhiều năm không thấy, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp đẽ. Triệu Quân Nhã nụ cười vẫn như cũ, nhưng ngữ khí lại trầm ổn có lực. Tân Mộ Tuyết, ngươi chớ ở trước mặt ta trang, chúng ta tuổi tác một dạng, ta cũng không muốn làm muội muội. Làm sao? Quân Nhã muội muội chẳng lẽ không biết tới trước tới sau quy củ, ta có thể so sánh ngươi càng sớm nhập môn. Người nào quy định càng sớm nhập môn liền có thể làm tỷ tỷ, khi còn bé, ngươi đùa nghịch thủ đoạn thắng ta, đừng tưởng rằng lớn lên, ngươi còn có thể một mực thắng ta. Có thể muốn để Quân Nhã muội muội thất vọng, ta đã thắng ngươi. Nói xong, Tân Mộ Tuyết còn chỉ chính mình hơi hơi nô lên bụng nhỏ. Triệu Quân Nhã biết, Tân Mộ Tuyết đã mang thai. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có thể sinh, ta một dạng có thể. Cái kia Quân Nhã muội muội thì hoài một cái. Bây giờ còn chưa được, chờ ta khu vực an toàn ổn định về sau, ta tự nhiên sẽ chuẩn bị mang thai. Bất Dạ Thành nơi này, thế lực phức tạp, Quân Nhã muội muội thật đánh tính toán ở chỗ này thành lập khu vực an toàn. Ta cảm thấy, Quân Nhã muội muội còn có thể cân nhắc hướng mới khai phá khu phát triển, rốt cuộc mới khai phá khu có rất nhiều công xưởng, là chúng ta tương lai chủ yếu phương hướng phát triển. Đừng tưởng rằng mới khai phá khu liền tốt khống chế, mới khai phá trong vùng có rất nhiều thôn trấn bên trong nhân tình thế thái phức tạp hơn, cùng đi mới khai phá khu, ta tình nguyện lựa chọn Bất Dạ Thành, các loại ta lấy xuống Bất Dạ Thành, đến tiếp sau còn có thể hướng Minh Cảng khu phát triển, chỉ có dạng này ta tài năng vượt qua ngươi Giang Tuyết khu vực an toàn. Ta hiện tại đã tại hướng Thiên Thành khu phát triển, Quân Nhã muội muội muốn vượt qua ta, có thể phải cố gắng lên nha. Hừ, thần khí cái gì, ngươi bất quá là so ta sớm mấy tháng ngộ được lao công mà thôi, có gì có thể khoe khoang, nếu ta tận thế ngay từ đầu liền có thể ngộ được lao công, nhất định làm so người càng tốt hơn. Vật khí cũng là một phần thực lực, không phải sao? Bất quá, ta vẫn còn muốn hoan nghênh Quân Nhã muội muội thêm bảo. Triệu Quân Nhã một mặt im lặng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi biết ta gia nhập hội rất tức giận, nghĩ không ra ngươi vậy mà tuyệt không sinh khí, thật sự là hại ta trắng chờ mong. Tân Mộ Tuyết bất đắc dĩ nói, ta trước kia cũng cảm thấy, nếu là mình nam nhân, tại bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, ta sẽ rất tức giận, nhưng tránh thức phát sinh về sau, ta vậy mà cảm thấy loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Triệu Quân Nhã nghi ngờ nói, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi có thụ ngược đại khuynh hướng? Tinh tinh ái ái sự tình, lại phiền phức lại bực mình, ta cũng không thích rông dài như vậy, mà lại, làm hoàng hậu cảm giác, thật rất không tệ, trong nhà tất cả tỷ muội đều đối với ta cùng cung kính kính, tại khu vực an toàn càng là nhất ngôn cửu đỉnh, một tay che trời, trước kia, ta chỉ là không chịu thua, nhưng ta hiện tại cảm thấy quyền lực thật sự là cái thứ tốt, có thể khiến người ta nghiện. Người nào nói cho ngươi, ngươi là hoàng hậu? Lao công không nói, ta cũng không có đáp ứng. Vậy chúng ta thì tranh một chuyến, ta xưa nay không sợ hãi cạnh tranh, thậm chí có chút khát vọng cạnh tranh, ngươi khi còn bé là bại tướng dưới tay ta, lớn lên cũng giống vậy. Triệu Quân Nhã trong lúc nhất thời không lời nào để nói. A, không, ta không muốn uống, Mạn Ngọc, ta không uống, ta thật uống không dưới. Ngay tại lúc này, sắt vách bàn đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Chỉ thấy Tiêu Mạn Ngọc, Ô Ngọc, Hạ Ngưng, Hà Sơ Hạ bọn người một mực tại khuyên Lãnh Băng Thanh uống rượu. Lãnh Băng Thanh tiểu lượng không được, khuôn mặt nhỏ cũng sớm đã đỏ. Các nàng, đây là đang làm gì, có thủ riêng. Nhìn đến Lãnh Băng Thanh không muốn uống, Tiêu Mạn Ngọc còn đang không ngừng rót rượu, Triệu Quân Nhã đều không còn gì để nói. Băng Thanh không cho lão công vào cửa, lão công liền để Mạn Ngọc các nàng đem nàng qua chén. A, còn có thể như thế thao tác. Giang Nguyên cái kia hỗn đản, có phải hay không rất vô sỉ? Cố Khinh Nhan nâng cao bụng nhỏ từ nơi không xa đi tới. Quân Nhã tỷ, Giang Nguyên cái kia hỗn đản, có hay không đối ngươi dở âm mưu quỷ kế? Ách, tính toán có đi. Triệu Quân Nhã hồi nhớ tới chính mình lần thứ nhất gặp phải Giang Nguyên thời điểm, Giang Nguyên có thể hung. Cố Khinh Nhan một mặt kích động nói ra, quả nhiên, ta liền biết, giống Quân Nhã tỷ ưu tú như vậy người, căn bản không khả năng để ý Giang Nguyên, nhất định là Giang Nguyên dùng âm mưu quỷ kế mới đem ngươi lừa gạt tới tay. Quân Nhã tỷ, ta cũng là bị Giang Nguyên cái kia hỗn đản lừa gạt, chúng ta đều là người bị hại. Quân Nhã tỷ, ngươi nhất định muốn thêm vào chúng ta người bị hại hiệp hội. Người bị hại hiệp hội? Triệu Quân Nhã không hiểu ra sao. Tân Mộ Tuyết giải thích nói, người bị hại hiệp hội là Khinh Nhan trong nhà tổ chức một cái tiểu xã đoàn, các nàng bình thường thì ưa thích ngồi cùng một chỗ, lỡ trách lão công không đạo đức hành động, cùng Sở Lỷ cứu thế hội vừa vặn ngược lại, Sở Lỷ trong nhà tuyên dương lão công anh minh thần võ, Khinh Nhan trong nhà tuyên dương lão công bị ổi vô sỉ. Ha ha, trang diện kia nhất định rất kích thích. Triệu Quân Nhã nhìn về phía cô Khinh Nhan bụng nhỏ, cười hỏi, Khinh Nhan, bụng của ngươi hẳn không phải là ăn quá no đi? Đều quái Giang Nguyên, là hắn đem ta làm lớn bụng. Nếu như ngươi thực sự không muốn đợi trong nhà, có thể rời đi a. Như vậy sao được, ta như là đi, chẳng phải là quá tiện nghi Giang Nguyên, ta chính là muốn đợi trong nhà, sau đó ăn hắn, uống hắn, ta hải tử cũng muốn ăn hắn, uống hắn, để hắn cả một đời nuôi chúng ta. Lao công cần phải rất tình nguyện. Quân Nhã tỷ, ta dẫn ngươi đi nhận biết người bị hại trong hiệp hội người khác. Triệu Quân Nhã chỉ vào Lãnh Băng Thanh nói ra, Băng Thanh lập tức liền chịu lấy hại, chúng ta không cần đi cứu nàng sao? Không cần, Băng Thanh đã thành thói quen, có cứu hay không đều như thế, mà lại, nàng không phải người bị hại. Cái gì? Băng Thanh không phải người bị hại, vì cái gì? Bởi vì rượu là chính nàng uống, coi như bị khi dễ, nàng cũng là tự nguyện. Ách! Triệu Quân Nhã nhìn về phía Tần Mộ Tuyết, sắc mặt kỳ quái dò hỏi, trong nhà tỉ bội, đều bình thường sao? Coi như bình thường đi. Chương 322, mới nguy cơ. Chương 322, mới nguy cơ. Tiệc ăn mừng duy trì liên tục 2 ngày 2 đêm. Tại thời gian la bàn ra chỉ phía dưới, mọi người tại lỗ cột bên trong vượt qua 50 ngày không buồn không lo sinh hoạt. Tiệc ăn mừng kết thúc về sau, phần lớn người bị bắt buộc rời đi thoải mái dễ chịu khu, tiến về các đại khu vực an toàn đi làm. Chỉ có thai phụ nữ có thai mới có thể tiếp tục lưu tại lỗ cột than thai. Khu vực an toàn còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, Tân Mộ Tuyết bọn người cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Ngọc Thành khu vực an toàn đồng dạng còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Rời đi một hai ngày không có việc gì, nhưng lúc rời đi ở giữa lâu không thể được. Triệu Quân Nhã không chỉ có phải xử lý khu vực an toàn nội bộ quản lý vấn đề, còn muốn thường xuyên để phòng thế lực chung quanh quấy rối. Ngọc Thành khu vực an toàn xung quanh còn có Hắc Long đường cùng trường nhạc hội sở tại nhìn chằm chằm. Bởi vì cực quang không đêm xuất hiện thi biến thể, còn tại phụ cận đường phố du đãng, Hắc Long đường cùng trường nhạc hội sở trong khoảng thời gian ngắn không thể phân thân. Đợi đến phụ cận đường phố thi biến thể số lượng giảm thiểu, bất luận là Hắc Long đường, vẫn là trường nhạc hội sở, hoặc là Triệu Quân Nhã, cũng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Ba đại thế lực ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Vì ứng đối sắp đến ác chiến, Triệu Quân Nhã còn cần làm rất nhiều chuẩn bị. Giang Nguyên nguyên bản cũng muốn cùng Triệu Quân Nhã hồi Ngọc Thành khu vực an toàn, nhưng ở hồi khu vực an toàn trên đường, lại thu đến thi giao cầu cứu tin tức. Lao công, không tốt. Thi giao gặp phải phiền phức. Thi giao bên người có Tiểu Bạch, nàng có thể gặp được đến phiền phức gì? Chẳng lẽ trong nhà xưởng lại có nhân viên tạo phản? Không, lần này không phải công xưởng nội bộ vấn đề, là biến dị động vật gây nên. Triệu Quân Nhã giải thích nói, Thi Giao nói, nửa đêm hôm qua, có mấy tên Vĩnh Sơn thôn thôn dân chạy nạn đến Đằng Sơn khu công nghiệp, theo bọn hắn cùng đi, còn có mấy cái biến dị con nhện, những thứ này biến dị con nhện hình thể có lớn có nhỏ, hình thể tiểu, chỉ có chó mèo lớn nhỏ, hình thể lớn con nhện, cùng trưởng thành châu nước không chênh lệch nhiều. Giang Nguyên khó hiểu nói, hình thể cũng không tính đặc biệt lớn, loại này tiểu ca bông gạo, Tiểu Bạch hẳn là có thể đối phó. Tiểu Bạch tự nhiên có thể đối phó. Truy sát thôn dân tiến vào khu công nghiệp mười mấy cái biến dị con nện đều bị Tiểu Bạch giết chết. Cái kia vấn đề chẳng phải giải quyết? Không, chân chính có vấn đề là 6 tên tiến vào Đằng Sơn khu công nghiệp thôn dân, bọn họ 6 người tất cả đều thụ thương, bên trong 2 người thương thế nghiêm trọng đã rơi vào hôn mê. Theo còn thừa 4 người trong miệng biết được, Vĩnh Sơn thôn lọt vào biến dị con nện tập kích, bởi vì 4 người bị kinh sợ, tinh thần xảy ra vấn đề, Minh Tịnh chỉ có thể trước đem bọn hắn đưa đi phòng y tế nghỉ ngơi. Những thứ này người có vấn đề gì không? Nửa giờ trước, Minh Tịnh mang theo Thi Giao đi xem xét 6 người tình huống. Vốn định theo bọn họ trong miệng hỏi ra càng nhiều có quan hệ biến dị con nhện tin tức, chưa từng nghĩ, bọn họ 6 người vậy mà tất cả đều chết. Giang Nguyên nghi ngờ nói, chết? Bọn họ chết như thế nào? Thụ thương nghiêm trọng nhất 2 người, thực đã bị biến dị con nhện ký sinh, đêm qua, nhện con theo thân thể bọn họ bên trong phá kén mà ra, đầu tiên là giết chết 2 tên ký chủ, lại cắn chết cùng phòng bệnh 4 tên người bị thương, Minh Tịnh dẫn người đổi tới thời điểm, 6 thân thể người đã bị nhện con ăn hết hơn phân nửa. Ghé vào Giang Nguyên trên lưng ăn ngữ, một mặt khiếp sợ nói ra, hội ký sinh biến dị con nhện. Cái này, đây cũng quá khủng bố đi. Quả thực thì cùng phim kinh dị một dạng. Tiểu Bạch tuy nhiên giết chết trong phòng bệnh nện con, nhưng đã có một ít nện con theo phòng y tế chạy đi. Biến dị con nện xuất hiện, để toàn bộ khu công nghiệp biến đến lòng người bàng hoàng, Thi Giao lúc này mới hướng ta xin giúp đỡ. Lao công, đem chúng ta đưa về khu vực an toàn sau, ngươi liền đi Đằng Sơn khu công nghiệp đi một chuyến đi. Đằng Sơn khu công nghiệp đối với chúng ta phi thường trọng yếu, khu công nghiệp bên trong còn có rất nhiều kinh nghiệm phong phú lao sư phụ, tuyệt không thể để bọn hắn ra chuyện. Yên tâm đi, chuyện này bao tại ta trên thân. Triệu Quân Nhã ôm chặt lấy Giang Nguyên thân thể, vui vẻ nói, lão công, có ngươi tại thật tốt. Đàng Sơn khu công nghiệp, Minh ra xưởng đồ gia dụng. Trong phòng họp, Minh Thịnh, Minh Vi, Thi Giao, Ninh Khê bốn người chính vẻ mặt buồn tiêu ngồi ở trên ghế salon. Nữ trang nhà máy xưởng trưởng, Vương Hồng Ngọc, xưởng đồ chơi xưởng trưởng, Nô Văn Tường, rượu nhà máy xưởng trưởng, Đới Vĩ, cùng với khu công nghiệp Lưu Tử An thầy thuốc, cũng đều ngồi ở trên ghế salon không rên một tiếng. Vẫn là Minh Tịnh trước tiên đánh vỡ bình tĩnh. Lưu thầy thuốc, sáu người kia thi thể, giải phẫu như thế nào? Minh xưởng trưởng, ta không phải chuyên nghiệp giải phẫu pháp y, không có cách nào phân tích ra sáu người nguyên nhân cái chết, ta chỉ là ở bên trong hai bộ thi thể bên trong, phát hiện một số không có ấp chứng chứng trùng. Lưu thầy thuốc lấy ra một cái bình thủy tinh, trong bình để đó mười mấy quả nửa trong suốt chứng trùng. Những thứ này chứng trùng rất nhỏ, cùng phổ thông viên bi không chênh lệch nhiều. Những thứ này chứng trùng, hẳn là chết trứng, là ấp trứng thất bại còn nhện trứng. Thi Giao nhìn lấy chứng trùng, cả kinh nói, nhỏ như vậy chứng trùng, làm sao lại tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong, ấp trứng ra lớn chừng bàn tay biến dị con nhện. Lưu thầy thuốc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hiện tại hết thảy, với ta mà nói đều rất không thể tưởng tượng, một con nhện tại trong vòng mấy canh giờ dài đến lớn chừng bàn tay, ta đồng thời sẽ không cảm thấy kỳ quái, mấu chốt nhất là những con nhện này. Năng lượng cao nhất trưởng thành đến cao 2 mét, mà lại, phòng y tế cửa sổ vẫn luôn là mở ra, trên cửa sổ còn có con nhện hành tẩu lưu lại vết máu, rất hiển nhiên, đã có một nhóm biến dị con nhện theo phòng y tế đào tẩu. Minh Tịnh nhìn về phía Ngô Văn Tường, phân phó nói, Ngô xưởng trưởng, ta để ngươi phong tỏa phòng y tế xung quanh khu xưởng, phong tỏa đã hoàn thành sao? Phong tỏa ngược lại là hoàn thành, nhưng chúng ta chỉ có thể hạn chế người khác tiến vào khu vực này, biến dị con nhện phải chăng đã rời đi phiến khu vực này, ai cũng không biết ta. An bài đội ngũ tuần tra, mặc phòng hộ phục, trước tại cái phạm vi này bên trong tìm đòi, một khi phát hiện biến dị con nhện, lập tức giết chết, về phần người khác, những ngày này đều không muốn đơn độc nghỉ ngơi, chỉnh lý tốt đệm chăn, tất cả mọi người tại xưởng đồ gia dụng nằm trên đất, phòng ngừa bị biến dị con nhện từng cái đánh tan. Ta hiện tại liền trở về thông báo, làm cho tất cả mọi người mang lên đệm chăn lai Minh nhà xưởng đồ gia dụng. Vương Hồng Ngọc nhìn về phía Minh Định, lo lắng nói, làm như vậy cũng không phải biện pháp, thì coi như chúng ta đem khu công nghiệp bên trong biến dị con nhện đều giết, Vĩnh Sơn thôn bên trong còn có rất nhiều biến dị con nhện, trước đó nghe những thôn dân kia nói, thôn bên trong khu vực an toàn, đụng phải hơn 100 con biến dị con nhện tập kích, khu công nghiệp khoảng cách Vĩnh Sơn thôn cũng không đến 2 cây số, Vĩnh Sơn thôn như là luôn hãm, cái kế tiếp thì đến phiên chúng ta. Minh Vi bất mãn nói, cái kia ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn rời khỏi khu công nghiệp? Ngươi cũng không nghĩ một chút, bên ngoài nhiều như vậy thì biến thể, như là không có khu công nghiệp tường vây bảo hộ, chúng ta sớm đã bị thì biến thể ăn hết. Nhưng là tường vây, ngăn không được biến dị con nhện a. Thi Giao đứng dậy an ủi, chư vị yên tâm, ta đã hướng Triệu tổng cầu viện, muốn không bao lâu, Triệu tổng thì sẽ phái người tới, mọi người trước đi thu dọn đồ đạc, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, các loại đem khu công nghiệp bên trong biến dị con nhện đều dọn dẹp sạch sẽ sau, lại trở về mỗi người công xưởng. Nghe đến Thi Giao nói như vậy, mọi người tại đây mới yên tâm một số. Lại đi qua Minh Tịnh trấn an, ba tên xưởng trưởng cùng Lưu thầy thuốc mới rời khỏi phòng họp. Bọn người đi còn về sau, Minh Tịnh nhìn về phía Thi Giao, truy vấn, Thi Giao, Tôn Nhã tỷ có hồi tin tức sao? Triệu tổng nói, lao công chẳng mấy chốc sẽ tới, chỉ cần có lao công tại, chúng ta một nhất định có thể giải quyết tràng nguy cơ này. Thi Giao đối Giang Nguyên rất có lòng tin, trong lòng nàng, Giang Nguyên là vô địch. Chỉ hy vọng như thế đi. Chương 323, biến dị con nhện uy hiếp chương 323, biến dị con nhện uy hiếp hơn một giờ sau, Giang Nguyên mới đến Đằng Sơn khu công nghiệp. Lúc này Minh ra xưởng đồ gia dụng phụ cận, chính tụ tập đại lượng người sống sót. Qua nét mặt của người sống sót phía trên, Giang Nguyên nhìn đến chỉ có kinh hoàng cùng hoảng sợ. Giang Nguyên theo giữa không trung rơi xuống, lập tức hấp dẫn đại lượng người sống sót ánh mắt. Mấy ngày trước, Giang Nguyên ngược sát mấy trăm tên kẻ phản bội chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Tại khu công nghiệp đại bộ phận người sống sót trong mắt, Giang Nguyên thế nhưng là giết người không chớp mắt sát nhân ma. Cho dù là tại tận thế, giết người không phạm pháp, cũng có rất ít người dám giết nhiều người như vậy. Giang Nguyên cùng người khác khác biệt, tiếp trước Giang Nguyên, tại tận thế kinh lịch 3 năm, thấy qua vô số tàn khốc chẳng cảnh. Giang Nguyên biết rõ, lòng dạ đàn bà sẽ chỉ mang đến càng nhiều thương vong. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Như là đã trở thành địch nhân, vậy cũng chỉ có thể chạm thảo trừ căn. Nhìn đến Giang Nguyên xuất hiện, một số người thậm chí bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đối với cái này, Giang Nguyên cũng không để ý đương nhiên, khu công nghiệp bên trong cao tầng người quản lý vẫn là biết Giang Nguyên thân phận. Tuy nhiên, Minh Gia tỷ muội là khu công nghiệp trên danh nghĩa người quản lý, nhưng bọn hắn biết, chính thức có được khu công nghiệp, thực là Giang Nguyên cùng Triệu Quân Nhã, Minh Gia tỷ muội chỉ là tại cho hai người làm thuê. Xong. Giang tổng, ngài đến. Nhìn đến Giang Nguyên, một người trung niên nam nhân lập tức vẻ mặt vui cười đón chào. Ngươi biết ta, ngươi là ai? Ừ, ta là đằng giám nhà máy rượu phân xưởng chủ nhiệm, họ Lý, trước đó cùng đối xưởng trưởng cùng một chỗ, gặp qua Giang tổng. Đối vị là ngươi xưởng trưởng. Là. Minh Tịnh ở đâu? Minh tổng tại xưởng đồ gia dụng cao ốc văn phòng bên trong. Mang ta đi. Là. Minh ra xưởng đồ gia dụng phi thường lớn, vẹn vẹn xưởng sản xuất thì có 5 cái, trừ cái đó ra, còn có nhà kho, hậu cần phân xưởng, nguyên liệu ở giữa, cao ốc văn phòng, canteen cùng túc xá cao ốc. Minh gia đồ dùng trong nhà, thế nhưng là dễ bán cả nước đồ dùng trong nhà hàng hiệu, Minh gia cũng là giá trị con người 10 tỷ nhà đại phú, cho dù chỉ là Minh gia đồ dùng trong nhà phân xưởng, nhà xưởng hệ thống thiết bị cũng rất đầy đủ, quy mô càng là to lớn. Lúc này, Minh gia tỷ muội chính tại cao ốc văn phòng trong phòng họp. Cái gì? Có người bị biến dị con nện giết chết. Minh Tịnh một mặt khiếp sợ nhìn về phía Ngô Văn Tường. Ngô Văn Tường trên mặt lóe qua một chút sợ hãi, âm thanh run rẩy nói, ngay tại vừa mới, đội tuần tra Trương đội trưởng hướng ta báo cáo, xưởng đồ chơi bên trong có người mất liên lạc, là một chi 5 người đội tuần tra, Trương đội trưởng dọc theo tuần tra lộ tuyến tìm đòi, phát hiện công xưởng góc tây bắc có vết máu cùng lôi kéo dấu vết, phụ cận trên nhánh cây còn có tơ nhện cùng dịch nhẫn, mất tích đội tuần tra nhân viên, nhất định là bị biến dị con nhện công kích. Ngô Văn Tường là Văn Tường xưởng đồ chơi lão bản, công xưởng sinh sản lông nhung đồ chơi, nhựa đỡ lạt tiệp đồ chơi, tại bất dạng thành lượng tiêu thụ phi thường tốt, để Ngô Văn Tường nhảy lên trở thành giá trị con người qua ngàn vạn phú hảo. Bởi vì Ngô Văn Tường bình thường đối công xưởng nhân viên cũng không tệ lắm, cho dù là tại sau tận thế, rất nhiều người cũng nguyện ý nghe theo Ngô Văn Tường an bài. Minh Tịnh thủ hạ ba vị xưởng trưởng, Ngô Văn Tường dư luận là tốt nhất. Biến dị con nhện khẳng định đã tiến vào Văn Tường xưởng đồ chơi. Minh tổng, làm sao bây giờ? Cần muốn tiếp tục tổ chức nhân thủ đi tìm tòi biến dị con nhện hành tung sao? Không. Thi Giao một miệng từ chối nói, không được, biến dị con nhện không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh, sẽ còn phun độc dịch, nôn thơ nhện, lại thêm, biến dị con nhện luôn luôn thành đàn xuất hiện, cho dù là tiến hóa giả cũng rất khó giết chết nhiều con biến dị con nhện, không thể lại để người không không chịu chết, nhất định phải đem tất cả mọi người tập trung lại. Cái kia biến dị con nhện làm sao bây giờ? Ta lão công lập tức tới ngay, biến dị con nhện, giao cho ta lão công xử lý. Đã Thi Giao đều nói như vậy, Nô Văn Tường tự nhiên đồng ý. Minh Tịnh trầm giọng nói, Nô xưởng trưởng, ngươi lại đi thúc thúc dụ, để khu công nghiệp bên trong tất cả mọi người cần phải tại trời tối trước tiến vào xưởng đồ gia dụng, sau khi trời tối, tầm mắt không tốt, nhất định càng thêm nguy hiểm, tất cả mọi người chỉ cần mang lên vật phẩm tùy thân, không cần mang quá nhiều đồ vật. Là, Nô Văn Tường đã ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, quay người liền rời đi phòng họp. Nhất định phải nhanh đem người đều tập trung lại. Giang Nguyên đi vào văn phòng cao ốc thời điểm, Nô Văn Tường vừa vặn vô cùng lo lắng địa ra ngoài, thì liền Giang Nguyên hắn cũng không có chú ý đến. Nô Văn Tường, Giang Nguyên còn là gặp qua. Vừa mới bị kia, cũng là xưởng trưởng đi. Lý chủ nhiệm hồi đáp, là, đó là Nô xưởng trưởng, Giang tổng. Nơi này chính là cao ốc văn phòng, Minh tổng cần phải tại lầu 2 phòng họp. Giang Nguyên tiện tay lấy ra 3 khối tinh thạch đưa cho đối phương, phân phó nói, "Được, ta đã biết làm như thế nào đi, ngươi đi về trước đi." Nhìn đến Giang Nguyên trong tay tinh thạch, Lý chủ nhiệm có chút do dự, muốn hay không thu. "Giang tổng, dẫn đường cho ngài là ta phải làm. Không muốn phí lời, cái kia để ngươi cầm thì cứ cầm, ta không thích lãng phí thời gian." Nhìn đến Giang Nguyên có chút tức giận, Lý chủ nhiệm lập tức tiếp nhận tinh thạch, nói cảm tạ, "Cái kia liền đa tạ Giang tổng." Đẩy ra lầu 2 phòng họp cửa lớn, Minh gia tỉ muội, Thi Giao, Ninh Khê 4 người đều tại, Tiểu Bạch chính nằm sấp ở trên ghế salon ngủ. "Lão công." Nhìn đến Giang Nguyên đột nhiên xuất hiện, Thi Giao lập tức hưng phấn mà bổ nhào vào Giang Nguyên trong ngực. "Lão công, ngươi chừng nào thì đến, làm sao không nói cho ta biết trước, ta tốt đi đón ngươi." Chỉ có tại Giang Nguyên trong ngực, Thi Giao mới có cảm giác an toàn. "Ta là bay thẳng tới, không cần tiếp, đối, tình huống thế nào? Biến dị con nhện đều tìm đến sao?" Minh Tịnh tranh thủ thời gian đi tới Giang Nguyên trước người nói ra, "Không có, biến dị con nhện tốc độ di chuyển thật nhanh, chúng ta căn bản không biết có bao nhiêu biến dị con nhện chạy ra phòng y tế." Trước đó phải đi tìm biến dị con nhện đội tuần tra, có 5 người mất liên lạc, hiện trường có biến dị con nhện lưu lại dấu vết. Giang Nguyên nhíu mày, phân phó nói, lập tức đem tất cả mọi người tụ tập lại, thực lực các ngươi quá yếu, gặp gỡ biến dị con nhện quá nguy hiểm, biến dị con nhện ta sẽ xử lý, các ngươi chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình là được. Ta đã phân phó, để 3 vị xưởng trưởng đem tất cả mọi người tụ tập đến xưởng đồ gia dụng. Chắc không được, xưởng đồ gia dụng cửa lớn phụ cận hội có nhiều người như vậy, các ngươi làm rất tốt. Giang Nguyên đứng dậy, đối với Thi Giao nói ra, Thi Giao, theo ta đi, ta mang ngươi bắt biến dị con nhện đi. A, ta cũng muốn đi a. Tốt như vậy thực chiến cơ hội, không đi đáng tiếc, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng khu vực an toàn vấn đề. Chỉ cần có Giang Nguyên tại, Thi Giao ngược lại thì nguyện ý đi. Vậy ta đi chuẩn bị một chút. Bắt mấy con nhện con mà thôi, muốn cái gì chuẩn bị cần phải mang theo Tiểu Bạch sao? Nghe đến kêu gọi, trên ghế salon mèo trắng lập tức ngáp đứng dậy. Cũng không biết vì cái gì, Tiểu Bạch gần nhất rất thăng ngủ, thì liền đi ra ngoài đều cần người ôm lấy. Không cần, vẫn là để cái này con mèo lười nhỏ tiếp tục ngủ đi, bắt mấy con nhện con mà thôi, không dùng được nó. Nghe đến không cần chính mình, Tiểu Bạch lập tức nằm xuống ngủ tiếp. Giang Nguyên kéo Thi Giao tay, liền định rời đi. Chương 324, cùng đi chương 324, cùng đi chờ một chút đột nhiên, Minh Vi gọi lại Giang Nguyên. "Giang đại ca, ngươi có thể hay không cũng mang ta đi?" Giang Nguyên không hiểu hỏi thăm, "Ngươi đi làm cái gì? Những con nhện này thế nhưng là rất nguy hiểm, ngươi hãy thành thật đợi ở chỗ này là được, ta không cần giúp đỡ." "Giang đại ca, ta năng lực cùng độc có quan hệ, những thứ này biến dị con nhện hội phun ra độc dịch, mà lại độc dịch độc tính rất mạnh, ta nghĩ bắt mấy con sống con nhện, nghiên cứu một chút." Minh Vi đối với mấy cái này biến dị con nhện cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ là nàng không dám một mình đi bắt. "Các ngươi không phải gặp được biến dị con nhện đi, chẳng lẽ chưa bắt được sống?" Thì Giao giải thích nói, "Hai lần trước gặp phải biến dị con nhện đều bị Tiểu Bạch giết chết, những con nhện kia tại Tiểu Bạch trước mặt, một chút sức chống cự đều không có, tuy nhiên Vivi rút ra chết đi nọc độc nhện, nhưng độc dược hàng mẫu không đủ, Vivi muốn bắt một cái sống." "Lão công, Vivi thế nhưng là kinh đô đại học hóa học hệ cao tài sinh, nàng tại y dược hóa học phương diện rất lợi hại, trong nhà xưởng còn có hóa học phòng thí nghiệm, ngươi liền giúp nàng bắt mấy con biến dị con nhện đi." "Đã rằng này, vậy liền cùng đi chứ." Ta có thể cùng đi sao? Ta không yên lòng Vivi. Minh Vi muốn nắm biến dị con nhện, Minh Tịnh vẫn còn có chút lo lắng. Có thể. Giang Nguyên cũng không để ý nhiều mấy người mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Giang Nguyên nhìn về phía Ninh Khê hỏi thăm, ngươi muốn cùng đi sao?
Ta
coi như, ta vẫn là phụ trách chiếu cố Tiểu Bạch đi. Ninh Khê đều hơn 30 tuổi, cũng không giống như người trẻ tuổi như thế thích mạo hiểm. Biến dị con nhện cùng bố, Ninh Khê thấy tận mắt, nàng cũng không muốn lo lắng hãi hùng. Đối, làm sao không thấy được Vương Ngọc Giao, nàng hẳn là cũng tại xưởng đồ gia dụng đi. Minh Tịnh hồi đáp, Ngọc Giao sinh bệnh, nàng bị Triệu Khải Quang xuất sinh kia nhốt tại lòng đất phòng tra tấn hơn nửa tháng, thể xác tinh thần đều đụng phải cự lớn đả kích, không chỉ có liên tục vài ngày đều ngủ không được, còn mỗi ngày làm ác mộng, trong nhà xưởng sự tình lại nhiều. Sáng sớm hôm qua, Ngọc Giao cũng bởi vì thân thể suy yếu té xỉu, hiện tại chính trong phòng nghỉ ngơi. Minh Vi cảm thán nói, nếu là ta cùng tỷ tỷ rơi xuống Triệu Khải Quang trong tay, xuống chàng chỉ sợ so Ngọc Giao còn muốn thảm. Giang đại ca, ta còn muốn cảm tạ ngươi cứu ta cùng ta tỷ tỷ. Linh Khê cùng Vương Ngọc Giao đều là người bị hại, Minh gia tỷ muội cũng kém một chút, rơi vào dạng này xuống chàng. Bốn người có thể nói đồng bệnh tương liên, bởi vì cái tầng quan hệ này, để bốn người quan hệ biến đến 10 phần thân mật. Hiện nay, Vương Ngọc Giao cùng Linh Khê đều là Minh Tịnh tín nhiệm nhất người. Minh Tịnh, ngươi yên tâm đi, ta chờ một lúc liền đi gian phòng chiếu cố Ngọc Giao. Linh Khê cũng coi Vương Ngọc Giao là thân nhân đối đãi. Giang Nguyên lấy ra một cái phục xuân đan giao cho Linh Khê, đem viên đan dược này cho nàng ăn, sau đó ngủ một giấc, thân thể liền có thể khôi phục. Cảm ơn. Linh Khê tiếp nhận đan dược, mặt lộ vẻ ý cười. Giang Nguyên lại từ túi trữ vật lấy ra hai bộ liền thể áo chống đạn đưa cho Minh gia tỉ muội. Cái này hai bộ quần áo cho các ngươi, mặc xong quần áo sẽ an toàn một số. Minh Tịnh tiếp nhận y phục, nhìn đến trên quần áo nhiều chỗ bộ vị mấu chốt xảo diệu thiết kế, cùng với khinh bạc bóng loáng sợi tổng hợp, sắc mặt có chút phím hồng. Minh Vi thì một mặt kinh ngạc nói ra, Giang đại ca, ngươi cho chúng ta tình quy nội y làm gì, ngươi chẳng lẽ muốn? Không giống nhau. Minh Vi nói xong, thi giao một tay bịt miệng nàng, nổi giận nói, đây không phải tình quy nội y, đây là phòng ngự nội y, coi như dùng đao kiếm đều hòa không phá. Làm sao có khả năng, như thế một lớp mỏng manh, tùy tiện xé ra thì phá đi. Cái kia ngươi cho ta xé rách nhìn xem. Minh Vi lập tức phát lực, nỗ lực xé rách phòng ngự nội y, tuy nhiên y phục trong tay Minh Vi bị lặp đi lặp lại lôi kéo, nhưng chính là không phá. Và tốt rắn chắc y phục, cái này cái gì bại bóc, vì cái gì như thế có giãn, còn như thế rắn chắc. Minh Vi một mặt hưng phấn. Hiện tại tin tưởng đi, ta trên thân thì mặc một bộ, y phục này tiếp thân xuyên, không chỉ có tơ lụa thông khí, vô cùng dễ chịu, còn có thể phòng lợi khí quẹt làm bị thương, khiến người ta vô cùng có cảm giác an toàn. Thi dao kéo ra cổ áo, lộ ra thiếp thân phòng ngự nội y để Minh Vi cầm lấy y phục cẩn thận thưởng thức, cảm thán nói, y phục thật là tốt y phục, nhưng nó tại sao muốn tại bộ vị mấu chốt lưu một cái lớn khóa kéo, nhìn lấy tốt ép tỉnh. Thi dao im lặng nói, đây là liền thể kiểu dáng, khóa kéo là cho ngươi đi nhà xí. Giang Nguyên thì thúc giục nói, nhanh đi thay y phục phía trên, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nửa giờ sau xuất phát.
Tốt, tốt.
Nửa giờ sau, Giang Nguyên, Thi dao, Minh Tịnh cùng Minh Vi bốn người đã chuẩn bị thỏa đáng. Giang Nguyên hai tay trống trơn, cái gì đều không mang. Thi dao chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ, không chỉ có bên hông treo súng lục, trong tay còn cầm lấy cung tiễn, eo nhỏ nhắn phía trên còn lưng con ống tên. Minh gia tỷ muội trang bị ngược lại là rất đặc biệt, tuy nhiên trên lưng treo súng túi, nhưng trong tay hai người lại không có vũ khí, ngược lại cầm lấy một cái pha lê hộp. Như thế nghỉ dưỡng cách ăn mặc, không biết người, còn tưởng rằng hai tỷ muội là muốn đi đóng quân giã ngoại đâu. Biến dị con nhện là tại phòng y tế ấp trứng, phòng y tế tại vị trí nào? Minh Tịnh chỉ về đằng trước nói ra, phòng y tế ngay tại khu công nghiệp Đông Nam phương hướng, khoảng cách văn tường xưởng đồ chơi rất gần, ta đến mang đường. Đàng Sơn khu công nghiệp dù sao cũng là quan phương đến đỡ trọng điểm hạng mục, bởi vì khu công nghiệp bên trong công nhân tương đối nhiều, vì bảo hộ công người sinh bệnh có thể kịp thời trị liệu, ngay tại khu xưởng bên trong xây một nhà phòng y tế. Nói là phòng y tế, nhưng nội bộ điều kiện lại vô cùng có hạn, trừ dược phòng bên ngoài thì chỉ có một ít phòng bệnh. Treo truyền nước biển, lựa cái huyết áp, đo cái đường huyết vẫn được, phàm là gặp phải lớn một chút chứng bệnh, cũng chỉ có thể gọi 120. Duy nhất chỗ tốt cũng là công nhân có thể tại khu xưởng bên trong mua được thuốc, hơn nữa còn có thể hưởng thụ công xưởng phụ cấp. Ở ngoài sáng nhu chỉ huy phía dưới, bốn người rất nhanh liền nhìn đến treo chữ thập đỏ tiêu chí kiến trúc. Nơi này chính là Đằng Sơn khu công nghiệp phòng y tế. Cả tòa phòng y tế hết thảy tầng 2. Một tầng là dược phòng, phòng khám bệnh cùng phòng bệnh. Tầng 2 thì tất cả đều là phòng bệnh. Trước đó bị biến dị con nhện ký sinh Vĩnh Sơn thôn thôn dân, ngay tại phòng y tế một tầng phòng bệnh nghỉ ngơi. Giang Nguyên một ngựa đi đầu, đi vào phòng y tế. Trống trải trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt đất tán lạc một số giấy mảnh cùng đồ bỏ đi. Vách tường cùng mặt đất đều có rất nhiều bị phá hư dấu vết, còn có không ít địa phương lưu lại đã khô cạn vết máu. Tại tận thế bạo phát sơ kỳ, trong phòng y tế bệnh nhân có rất nhiều đều biến dị thành thi biến thể. Đi qua một phen tranh đấu, phòng y tế sớm đã tàn phá không chịu nổi. Minh Tịnh thành lập khu vực an toàn sau, phòng y tế liền thành công cộng khu cách ly. Nơi này chỉ là người bị thương tập hợp bên trong nghỉ ngơi khu mà thôi, cho dù là tiến hóa giả bị thi biến thể cắn bị thương, cũng sẽ có biến dị mạo hiểm. Tại không xác định người bị thương sẽ hay không biến dị tình huống dưới, tất cả người bị thương đều sẽ bị đưa tới phòng cứu thương nhốt mấy ngày. Lúc trước chạy nạn tiến vào khu công nghiệp Vĩnh Sơn thôn thôn dân, cơ hồ người người đều có tổn thương, Minh Tịnh không cách nào xác định bọn họ phải chăng đã bị lây bệnh. Vì an toàn cân nhắc, Minh Tịnh mới có thể đem 6 người nhốt tại một cái phòng nghỉ ngơi, đồng thời đem 6 người đều bắt trên giường. Chưa từng nghĩ, trong bọn họ vậy mà có người đã bị biến dị con nhện ký sinh. Làm biến dị con nhện ấp trứng mà ra, 6 người lập tức biến thành biến dị con nhện thực vật. Chờ hắn người ngày thứ 2 đổi tới, những thứ này biến dị con nhện đã trong phòng bỏ loạn. Chương 325, bắt con nhện. Chương 325, bắt con nhện. Lần nữa trở lại chuyện xảy ra hiện trường, Giang Nguyên vẫn như cũ có thể nhìn đến mười mấy cái biến dị con nhện phá nát thi thể. Những thứ này biến dị con nhện hình thể cùng người trưởng thành bàn tay không chênh lệch nhiều, thân thể hiện ra màu nâu đen, dài có màu đỏ nhạt chu lông, bụng có quỷ dị màu đỏ điểm lấm tấm, dài có hai quả cự răng ngọc lớn, ngoại hình cực giống lang chu, nhưng dài đến càng thêm hung mãnh. Cầm lấy mấy cái bị dẫm dẹp con nhện thi thể, Giang Nguyên dò hỏi, Tiểu Bạch ra tay vẫn rất nặng, những thứ này nhện con vậy mà đều bị nó dẫm dẹp. Giang Nguyên tâm thái bình ổn, nhưng Thi Giao cùng Minh Gia tỷ bội lại khẩn trương đến không được. Lão công, trước đừng nhìn con nhện thi thể, tranh thủ thời gian tìm một chút trong phòng bệnh có hay không con nhện, những con nhện này có độc, bị cắn một cái nhưng là sẽ chết người. Có a, có một cái biến dị con nhện, thì trốn ở phòng bệnh miệng thông gió. Cái gì? Giang Nguyên một câu, dọa đến Thi Giao ba người lập tức nhìn về phía miệng thông gió. Miệng thông gió bị quạt điện ngăn trở, ba người thấy không rõ bên trong tình huống. Thi Giao thi triển thấu thị nhãn, quả nhiên thấy nơi hẻo lánh có một cái nhện lớn. Là thật, chỗ đó thật có một cái biến dị con nhện, mà lại nó hình thể càng lớn. Thi Giao thanh âm tựa hồ quấy nhiều đến biến dị con nhện. Biến dị con nhện lập tức rội ra tràn đầy đỏ màu nâu lông tóc chân nhện. A, thật có con nhện. Minh Tịnh dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến Giang Nguyên sau lưng, đồng thời chết bắt lấy Giang Nguyên y phục. Các ngươi không phải muốn bắt biến dị con nhện đi, vì cái gì còn như thế sợ hãi? Là vì muốn bắt ta cũng không dám. Minh Tịnh đem đầu lùi về Giang Nguyên sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Âm nói chuyện ở giữa, biến dị con nhện đã phá hư miệng thông gió qua điện, theo trong thông đạo chạy ra đến. Tám cái ánh mắt đỏ như máu, tại tối tăm trong phòng lóe ra khát máu qua mang, toàn thân mọc đầy màu nâu xám gai ngược, hình thể so người trưởng thành bàn tay còn một vòng to, hai quả to lớn răng nọc lớn dị thường bắt mắt, xem xét thì không dễ trọng. Lớn như vậy con nhện, vậy mà vẹn vẹn chỉ là ấu thể. Mọi người không giống nhau có hành động, biến dị con nhện cũng đã phát động công kích. Chỉ thấy biến dị con nhện tám đầu chân dài nhanh chóng vung đẩy, vậy mà cấp tốc theo trên tường leo xuống. Linh hoạt dáng người, mạnh mẽ di động, để biến dị con nhện giống như màu đen đu linh, trong phòng khắp nơi tán loạn. A, nó xuống tới, tốc độ nó thật nhanh. Thi Giao vừa căng thẳng, cung tên trong tay lập tức bắn ra, nhưng lại bị biến dị con nhện nhẹ nhõm né tránh. Con nhện đối cảm giác nguy hiểm năng lực cực cao, đồng dạng công kích có thể đả thương không bọn họ. Bị kinh sợ biến dị con nhện, lập tức hé miệng lộ ra răng độc. Ngay sau đó, liền hướng Thi Giao phun ra một đạo cao áp độc dịch. Cao áp độc dịch tầm bắn vô cùng xa, vậy mà vượt qua 5 mét. Thi Giao quả quyết lui lại, biến dị con nhện thì từng bước ép sát. Thì tại biến dị con nhện thật cao nhảy lên, ý đồ bổ nhào vào Thi Giao trên thân thời điểm, một cái lọ thủy tinh tử đột nhiên xuất hiện, đem biến dị con nhện trực tiếp đặt vào. Không giống nhau biến dị con nhện phản ứng, Giang Nguyên đã cài lên lọ thủy tinh cái nắp. Lọ thủy tinh 10 phần dày đặc, nhốt tại bình bên trong biến dị con nhện, căn bản không chỗ có thể trốn. Nhìn đến Giang Nguyên dễ dàng như thế liền tóm lấy biến dị con nhện, Thi Giao lúc này mới buông lòng một hơi. Lão công, ngươi thật lợi hại, cái này con nhện tốc độ nhanh như vậy, ngươi đều có thể bắt lấy nó, thật sự là quá lợi hại. Đó là bởi vì ngươi không hiểu như thế nào vận dụng chân khí, Thi Giao, ngươi tồi tâm trưởng, luyện được thế nào? Tồi tâm trưởng có thể là vô cùng lợi hại cấp A võ học, trưởng pháp tuy nhiên ôn ngoan, nhưng lại vô cùng thích hợp nữ tử tu luyện, trưởng lực cương nhu hòa hợp, có thể trực kích đối thủ nội tạng, nhất kích mất mạng. Bởi vì Thi Giao bọn người chỉ là người mới học, Giang Nguyên chỉ dạy tồi tâm trưởng cơ sở, vẫn chưa chuyển thụ trưởng pháp hạch tâm pháp môn. Sử dụng tồi tâm trưởng, cần cầm giữ có cực kỳ thâm hậu chân khí, như tu vi chân khí không đủ, mạnh luyện tồi tâm trưởng sẽ chỉ tổn thương tự thân kinh mạch. Người mới học chỉ có thể tu luyện tồi tâm trưởng nhập môn chiêu thức. Nhắc lên tồi tâm trưởng, Thi Giao có chút kích động nói ra, lão công, ta đã có thể đánh ra trường lực, ta đánh cho ngươi xem. Chỉ thấy Thi Giao vận lên thể nội chân khí, sau đó mãnh liệt xuất trường, một đạo vô hình trường lực liền bắn về phía góc tường tủ đầu giường. Bành! Tủ đầu giường bị trường lực đánh trúng ngã xuống, tủ trên cửa còn lưu lại một cái nhàn nhạt dấu bàn tay. Uy lực vô cùng yếu. Lão công, ngươi nhìn, ta đã có thể đánh ra trường ấn. Thi Giao chính mình rất cao hứng, nhưng Giang Nguyên biểu hiện được lại hết sức bình thản. Tổng tới nói, còn được thôi. Đã ngươi đang nắm giữ tuổi tâm trưởng cơ sở, cái kia thì cần phải minh bạch, chân khí có thể cường hóa tự thân năng lực, cũng tỉ như ngươi đem chân khí tụ tập tại bàn tay, phần tay lực lượng liền có thể tăng cường, tương đồng, nhưng ngươi đem chân khí tụ tập tại ánh mắt hoặc là lỗ tai, cũng có thể cường hóa thị lực cùng tính giác. Vậy ta nên làm như thế nào? Cái này thuộc về bình thường nhất vận dụng chân khí pháp môn, ta đến dạy ngươi. Giang Nguyên đem chứa đựng biến dị con nhện hộp còn cho Minh Tịnh, đi tới Thi Giao trước mặt chỉ đạo nàng như thế nào vận dụng chân khí. Nhìn đến Giang Nguyên cùng Thi Giao, không coi ai ra gì bộ dáng, Minh Tịnh trong lòng có chút hâm mộ. Cho dù thân ở nguy hiểm, chỉ cần có Giang Nguyên tại, Thi Giao luôn luôn có thể như thế an tâm. Thi Giao đối Giang Nguyên tín nhiệm, sớm đã trở thành Thi Giao bản năng. Minh Tịnh cũng muốn có phần này cảm giác an toàn. Minh Vi lúc này thì chạy đến Minh Tịnh bên người, cầm lấy pha lê hộp thì tỉ mỉ quan sát lên. Hoa, tỷ, cái này biến dị con nhện dài đến thật rất khủng bố, ngươi nhìn, nó răng độc thật lớn, còn có thể phun ra độc dịch. Minh Tịnh tại Minh Vi bên thai nhẹ giọng nói ra, Vi Vi, ta nghĩ cho ngươi tìm tỷ phu. Minh Vi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền quay người nhìn về phía Giang Nguyên. Ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe, hết thảy đều tại không nói bên trong. Minh Tịnh có chút thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu. Vi Vi, cũng bởi vì ta một lần sai lầm, Lữ Bội, Nô Kiệt, Hồ Thiên Tiến, Chính Quốc Phong, bọn họ đều chết, ta thật rất sợ hãi, ta sợ tự mình làm không tốt, hội lần nữa phạm sai lầm, đến thời điểm nhất định sẽ có càng nhiều người bởi vì ta mà chết, ta tình nguyện ta chính mình chết, ta cũng không hy vọng bọn họ chết. Những ngày gần đây, ta một mực tại suy nghĩ, làm như thế nào tránh cho phạm sai lầm, nhưng ta thực sự nghĩ không ra biện pháp, biết người biết mặt không biết lòng, ta không biết, tương lai có phải hay không còn sẽ có người phản bội chúng ta, Vivi, ta thật rất sợ hãi. Minh Vi trầm mặc. Thực những ngày gần đây, nàng cũng rất sợ hãi. Lần này, nếu không phải gặp phải Triệu Quân Nhã cùng Giang Nguyên, các nàng hai tỷ mỗi người, nhất định sẽ sống không bằng chết. Ngay tại vừa mới, ta nghĩ không ra một cái sẽ không phạm sai biện pháp, không. Không phải sẽ không phạm sai lầm biện pháp, mà chính là cho dù ta phạm sai lầm, hắn cũng sẽ giúp ta đền bù sai lầm. Biện pháp này, cũng là tìm kiếm dựa vào. Đương nhiên, cái này dựa vào không phải tùy tiện tìm. Đối phương không chỉ có thực lực muốn mạnh, còn phải hiểu được tôn trọng chính mình, không đem mình làm công cụ. Minh Tịnh càng nghĩ, Giang Nguyên là phù hợp nhất yêu cầu. Tỷ, ta là không có ý kiến gì, có thể thi giao nói, Giang đại ca rất tốt xác, hắn như là trở thành tỷ phu của ta, ta lớn xác suất cũng sẽ bị cầm xuống, đến thời điểm, có thể hay không rất xấu hổ. Sự kiện này mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, ngược lại đều tận thế, tính toán nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa, ta lên trước, đến mức vi người, trước nhìn tình huống, như là Giang Nguyên đối với ta không tốt, vậy ta liền nghĩ biện pháp đem ngươi đưa đi cha mẹ chỗ đó, để ngươi rời xa Giang Nguyên. Như là Giang đại ca đối ngươi rất tốt đâu. Cái kia tỷ muội chúng ta thì không xa rời nhau, có thể tại tận thế tìm tới một cái đối với chúng ta tốt, còn có thể dựa vào nam nhân, chúng ta cũng nên thỏa mãn. Có đạo lý. Chương 326, có cơ hội thì xóa khen thưởng. Chương 326, có cơ hội thì xóa khen thưởng. Đi qua Giang Nguyên kiên nhẫn chỉ đạo, Thi Giao lại nắm giữ rất nhiều chân khí sử dụng bí quyết. Chân khí tăng thêm thấu thị nhãn, để Thi Giao thấu thị hiệu quả cùng tầm mắt lại tăng mạnh rất nhiều. Tại học tập quá trình bên trong, Thi Giao còn phát hiện một cái trốn ở đường ống thông gió bên trong biến dị con nhện. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này biến dị con nhện cũng bị Giang Nguyên bắt lại. Những thứ này biến dị con nhện, tại Giang Nguyên linh thức trước mặt, tự nhiên là không chỗ che thân. Giang Nguyên chỗ lấy không nói ra, chính là vì đoán luyện Thi Giao. Thi Giao năng lực nhìn xuyên tường, rốt cuộc chỉ có cấp 1. Chỉ cần gặp phải dày một chút vết tường, hoặc là kim loại tường kép, Thi Giao thì không cách nào thấu thị. Không chỉ có như thế, Thi Giao thấu thị sau có khả năng nhìn đến phạm vi cũng rất nhỏ. Nghĩ muốn tăng lên năng lực nhìn xuyên tường, Thi Giao nhất định phải nhiều đoán luyện. Tốt, trong phòng y vụ đã không có biến dị con nhện, chúng ta đổi cái kế tiếp địa phương. Bắt đến hai cái biến dị con nhện sau, Giang Nguyên trực tiếp bắt chuyện ba nữ rời đi, đến mức cất giữ biến dị con nhện pha lên hộp thì lưu tại phòng y tế. Những con nhện này đều chỉ là ấu thể, khí lực cũng không lớn, không có cách nào phá hư pha lên hộp. Ngược lại phòng y tế không có người, để ở chỗ này cũng an toàn. Minh Vi hiếu kỳ hỏi thăm, Giang đại ca, ngươi sao có thể xác định trong phòng y vụ không có biến dị con nhện? Bởi vì ta cảm chi năng lực so với các ngươi mạnh hơn nhiều, những con nhện này tuy nhiên ẩn tàng rất tốt, nhưng lại chạy không khỏi ta cảm giác. Nói như vậy, ngươi biết hắn biến dị con nhện ở đâu? Đương nhiên biết, các ngươi đi theo ta là được. Giang Nguyên mang theo ba nữ đi tới phụ cận văn tưởng xưởng đồ chơi nhà kho. Tại bên trong một cái tương đối vắng vẻ nhà kho bên ngoài, bốn người phát hiện rất nhiều tơ nhện cùng với nhện bỏ được dấu vết. Rất hiển nhiên, biến dị con nhện nhất định tại phụ cận. Mở ra nhà kho cửa lớn, chống trải nhà kho nóc nhà, lại có hơn 30 con biến dị con nhện đang bỏ được. Những con nhện này được đến sung túc thực vật cung cấp, đã trưởng thành đến con mèo nhỏ lớn nhỏ. Tại nhà kho trên mặt đất rơi xuống nhiều vô cùng thi thể, có thi thể động vật, cũng có nhân loại thi thể, thậm chí còn có thật nhiều thi biến thể thi thể. Văn tưởng xưởng đồ chơi phía nam cũng là khu công nghiệp tường đây. Bên ngoài tường rào còn có một số thi biến thể đang lảng vãng. Biến dị con nhện như là cùng tiến lên, bắt mấy con thi biến thể vẫn là rất đơn giản. Biến dị con nhện liền thi biến thể đều ăn, nhất định có thể miễn dịch thi biến thể bệnh độc. Đem sao huyệt tuyển ở chỗ này, thật là ý kiến hay. Không chỉ có như thế, nhà kho trên vách tường còn treo lấy rất nhiều bị tơ nhện bao khỏa tơ nhện kén. Trong này hẳn là biến dị con nhện dự trữ lương thực. Giang Nguyên mở ra nhà kho cửa lớn thanh âm, lập tức thì hấp dẫn tất cả biến dị con nhện chú ý. Hơn 30 con mèo nhỏ lớn nhỏ biến dị con nhện, giống như nước thủy chiều hướng về bốn người vào tới, mỗi một cái đều dài lấy giữ tận răng độc cùng tám đầu chân, bọn họ mau lẹ hung mãnh, kết mẹ kết đội, liền tựa như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, cho Thi Giao ba người mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Nếu không phải có Giang Nguyên tại, Thi Giao ba người đã sớm chạy. Lần này Giang Nguyên không có nương tay, liên tục đánh ra mấy đạo quyền kình, mỗi một quyền đều có thể đánh giết một cái biến dị con nện. Những thứ này nhìn như hung manh biến dị con nện, tại Giang Nguyên trước mặt thì là một đám đợi làm thịt cừu non mà thôi. Ngắn ngủi mấy phút, những thứ này biến dị con nện liền bị toàn bộ giết chết. Giết chết tất cả biến dị con nện sau, bốn người bắt đầu xem xét tơ nện kén bên trong đồ vật, vì phòng ngừa biến dị con nện tiếp tục đẻ trứng, những thứ này tơ nện kén nhất định phải toàn bộ tiêu hủy. Thì liền biến dị con nện thi thể cũng muốn tiêu hủy. Bốn người đem con nện thi thể cùng tơ nện kén đem đến trên đất trống, Giang Nguyên tay xoa hỏa diễm, đem tất cả thi thể một mùi lửa đốt rủi. Xử lý xong những thứ này, sắc trời đã hoàn toàn tối. Được, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai lại đi Vĩnh Sơn thôn nhìn xem, chỗ đó mới là biến dị con nện đại bản doanh, không đem biến dị con nện xào huyệt hủy đi, Đàng Sơn khu công nghiệp sớm muộn sẽ bị biến dị con nện chiếm lĩnh. Tại phong bế hôi thối nhà kho, xử lý mấy giờ thi thể, Giang Nguyên trên thân đều thối. Đến nhanh đi về tắm rửa, thật tốt đi đi mùi vị. Tuy nhiên Giang Nguyên nói, biến dị con nện đã không có, nhưng vì khu vực an toàn lý do, Minh Tịnh vẫn là làm cho tất cả mọi người trước tiên ở xưởng đồ gia dụng nghỉ ngơi một đêm. Đợi ngày mai ba ngày, cẩn thận sau khi kiểm tra, lại khiến người khác trở về chỗ ở không muộn. Giang Nguyên tối nay ở địa phương, là một tòa chiếm diện tích hơn 300 bình tầng 3 ngôi nhà nhỏ, đây là Minh Tịnh phụ mẫu đặc biệt vì Minh Tịnh kiến tạo nhà. Nhà bố cục rất đơn giản, lầu 1 là nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, nhà hàng cùng với phòng chứa đồ. Lầu 2 là thư phòng, phòng cho khách cùng máy tính phòng cùng với phòng tắm. Lầu 3 là phòng ngủ chính, nhà vệ sinh cùng ban công. Những ngày gần đây, Thi Giao cùng Tiểu Bạch một mực ở tại lầu 2 phòng cho khách. Trong phòng đồ dùng trong nhà vật trang trí đều rất ấm áp, cho dù ngoại giới nguy cơ tứ phía, về đến nhà vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy một tia an tâm. Gia Nguyên, ngươi buổi tối muốn ăn chút gì không? Ta làm cho ngươi. Minh Tịnh cấp tốc cởi giày thay đổi dép lê, đồng thời bắt chuyện Gia Nguyên cùng Thi Giao vào nhà. Minh Tịnh, ngươi biết làm cơm? Ngươi không phải Minh gia đại tiểu thư đi, làm sao lại nấu cơm? Minh Vi bất mãn nói, tỷ ta là Minh gia đại tiểu thư, cùng hội không biết làm cơm, có cái gì trực tiếp liên hệ sao? Minh Tịnh thì giải thích nói, ta trước đó một mực tại nước ngoài đọc sách, nước ngoài thực vật ta ăn không quen, thì chính mình học một số đồ ăn thường ngày. Hoa ác, còn rất lợi hại đi, cái kia ngươi nơi này có thứ gì ăn? Đại bộ phận đều là đồ hộp, các loại thịt đồ hộp, hải sản đồ hộp, hoa quả đồ hộp, món chính có gạo cùng mì, trong tủ lạnh còn có một số đông lạnh phẩm, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Những vật này thực sự khiến người ta để không nổi hứng thú gì. Minh gia tỷ muội thế nhưng là lễ vật bội số cao đến 180 lần người, tùy tiện đưa điểm đồ vật đều là 180 bội phản còn, Gia Nguyên căn bản không cần hẹn hỏi. Những vật này ăn không ngon, ta đưa ngươi một số nguyên liệu nấu ăn, sau đó đơn giản chuẩn bị vài món thức ăn là được. Gia Nguyên cũng không khách khí, lấy ra túi chứa vật liền hướng bên ngoài móc nguyên liệu nấu ăn. Nặng 7, 8 cân đế vương cua, cùng bàn tay một dạng lớn hắc kim bảo, nặng 4, 5 cân thanh long, muối mẹ thịt gà, thịt heo, bò bít tết, sườn dê, các loại lục diệp rau xanh, trứng gà trứng vịt, cá tươi. Chờ chút. Nhìn đến cơ hồ bày đầy nhà bếp sàn nhà mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, Minh gia tỉ bội cái miệng nhỏ nhắn, đều nhanh có thể nhét xuống trứng gà. Minh Vi cả kinh nói, Giang đại ca, những thứ này nguyên liệu nấu ăn, ngươi từ nơi nào làm ra, vì cái gì bây giờ còn có nhiều như vậy mới mẹ rau xanh, hải sản cũng như thế mới mẹ. Thiên Hải thành phố nguyên bản thì tại bên biển, hải sản nhiều không phải rất bình thường đi. Có thể những thứ này hải sản nhìn lấy thật tươi mới, nhìn qua thì cũng mới từ hải lý kéo ra đến một dạng. Đó là bởi vì túi chứa vật có thể giữ tươi, mà lại Giang Tuyết khu vực an toàn đã có thủy sản nuôi dưỡng nhà máy, thường thấy thủy sản hải sản đã có thể nuôi dưỡng. Cái gì? Thủy sản trại chăn nuôi? Minh gia tỷ muội đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là trại chăn nuôi mà thôi, không cần đến kinh ngạc như vậy. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều đưa cho các ngươi. Cảm ơn. Minh Tịnh cũng không khách khí, lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy những thứ này nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống lập tức 180 bội phản còn. Bởi vì Minh Tịnh tâm tình vui vẻ, lần này lễ vật phát động phẩm chất thăng cấp cùng khen thưởng thêm. Phổ thông khen thưởng là 180 lần càng cao phẩm chất nguyên liệu nấu ăn, khen thưởng thêm thì là phẩm chất càng tốt hơn hạt giống cùng cá con. Tổng tới nói, khen thưởng cũng không tệ lắm. Chương 327, cơ hội tốt. Chương 327, cơ hội tốt. Thi Giao, phòng tắm ở đâu, chuyển nhiều như vậy thi thể, ta trên thân đều hối, đến tranh thủ thời gian tắm rửa. Phòng tắm tại lầu 2, phòng tắm rất lớn, còn có nước nóng cùng bồn tắm, lao công, ta dẫn ngươi đi. Thi Giao cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái, lập tức lôi kéo Giang Nguyên hướng về lầu 2 phòng tắm chạy tới. Minh Tịnh, VV, cơm tối không cần phải gấp, các ngươi cũng trước đi tắm, muộn chút làm tiếp cơm. Nhìn đến Giang Nguyên cùng Thi Giao cùng lên lầu, Minh Vi nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ, Thi Giao tỷ sẽ không phải cùng Giang đại ca cùng nhau rửa đi. Vì cái gì không thể, bọn họ nguyên bản là bạn bè trai gái quan hệ, tắm rửa mà thôi, có cái gì kỳ quái. Có vẻ như cũng đúng. Chúng ta thì dưới lầu nhà vệ sinh tẩy một chút, sau đó liền bắt đầu nấu cơm, ngươi cho ta làm trợ thủ. Nhìn lấy đầy đất mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, Minh Vi vẫn như cũ có chút chấn kinh. Giang đại ca thật hảo lợi hại, hắn người vẫn còn bên bờ sinh tử dãy rủa, Giang đại ca khu vực an toàn, lại ngay cả trại chăn nuôi đều có. Nghe Thi Giao nói, Giang đại ca trong tay có 4 cái đại hình khu vực an toàn, ở lại nhân số đã vượt qua 150.000, rõ ràng bên ngoài đều là thi biến thể, nhưng Giang đại ca thủ hộ khu vực an toàn, lại có thể như thế giàu có, ta trước đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì cái gì người với người chênh lệch sẽ lớn như vậy, khu công nghiệp bên trong người còn tại lo lắng hãi hùng, bụng ăn không no, nhưng Giang đại ca lại qua được thư thái như vậy, bên người không chỉ có không lo ăn uống, còn có nhiều mỹ nữ như vậy, quả thực thì cùng hoàng đế mở dạng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Giang Nguyên đầy đủ ưu tú, cho dù là tại đi qua, ưu tú người cũng có thể thu được rất cuộc sống thoải mái. Hiện nay, loại này chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng rõ ràng, như Giang Nguyên là cái bình thường người, Quân Nhã tỷ cũng không có khả năng như thế khăng khăng một mực đi theo Giang Nguyên. VV, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là một loại cơ hội, như có thể gia nhập Giang Nguyên đại gia đình, chúng ta cũng có thể thu hoạch được càng tốt hơn sinh hoạt, tuy nhiên làm như vậy vô cùng vô sỉ, nhưng ta không muốn bỏ qua, ngươi có thể hiểu được sao? Ta lựa chọn Giang Nguyên không phải là bởi vì cảm tình, chỉ là bởi vì lợi ích, đây là ta tự mình lựa chọn, chỉ cần Giang Nguyên tôn trọng ta, không ngược đãi ta, ta đều không hối hận. Thì, ta hiểu. Tiếp xuống tới thì xem chính ngươi, muốn phải bắt được một người nam nhân, trước hết bắt hắn lại dạ dày, đây chính là cơ hội tốt. Minh Tịnh im lặng nói, tại sao là ta cơ hội tốt, chẳng lẽ ngươi thì không thể giúp một chút bận điệu? Có thể ta không biết làm cơm a. Minh Vi tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt cười xấu xa nói, chị gái, ta nhớ được. Ngươi trong tủ treo quần áo có mấy bộ vô cùng gợi cảm y phục, còn có rất nhiều tất chân, đúng hay không? Minh Tịnh mặt hốt hoảng nói, cái kia. Những cái kia không nghiêm túc y phục, đều là Khải Sắt Lâm theo Y Quốc gửi cho ta, ta cho tới bây giờ không xuyên qua. Hiện tại cũng là xuyên bọn họ thời cơ tốt nhất, ngươi nấu cơm, ta tới cấp cho ngươi chọn lựa y phục. Chị gái, ngươi dáng người tốt như vậy, không chỉ có ngực nở mông cong, eo còn như thế tỉ mỉ, cũng là mặc quần áo phong cách quá bảo thủ, như là thay đổi gợi cảm y phục, trên đời này căn bản không có nam nhân có thể ngăn cản ngươi mị lực, liền xem như Thi Giao tỷ cũng không phải ngươi đối thủ.
Cái kia
ngươi liền đi chọn đi.
Không có vấn đề, ngươi phải tin tưởng ngươi muội muội ánh mắt của ta.
Minh Vi lập tức hứng thú bừng bừng địa chạy lên lầu. Đi ngang qua lầu 2 phòng 8, Minh Vi còn có thể nghe đến một số vô cùng và hài thanh âm.
Một giờ thời điểm, Thi Giao mới mặt mày hồng hào mà xuống lầu.
Chết đói.
Minh Tịnh, Vi, cơm được không?
Ta nhanh chết đói.
Thi Giao bưng bít lấy khô quắt cái bụng, vọt thẳng hướng nhà bếp.
Minh Tịnh đem sau cùng một đạo hấp cá mú sao bưng lên bàn về sau, cười nói, Thi Giao, ngươi xuống tới vừa tốt, đồ ăn đã tốt, Giang Nguyên đâu?
Hắn làm sao không có cùng một chỗ xuống tới?
Lao công đang mặc quần áo, rất nhanh liền xuống tới, ta nhanh chết đói, tranh thủ thời gian ăn cơm đi.
Nhà hàng trên cái bàn tròn, bày đầy các món ăn ngon.
Nhìn đến bóng loáng xương sừng nướng, Thi Giao nắm lên một khối liền dồn vào trong miệng.
Ăn ngon.
Trên bàn cơm, hấp đế vương cua, tỏi rung tôm hùm, hấp cá mú sao, kho bò bít tết xương, bánh bao nắm đồ ăn, phía trên canh hoa hoa đồ ăn. Chọn vẹn 18 đạo đồ ăn, mỗi một đạo rau đều là sắc hương vị đều đủ.
Nhìn đến mỹ vị như vậy, Thi Giao không kịp chờ đợi ngồi xuống, đầu tiên là uống một ngụm đồ uống, ngay sau đó liền cầm lên đế vương cua chân cua bắt đầu gặm.
Minh Tịnh, ngươi thật lợi hại, làm đồ ăn quả thực nhất tuyệt.
Vi, tranh thủ thời gian động thủ cùng một chỗ ăn a.
Thế nhưng là Giang đại ca còn không có xuống tới.
Minh Vi vừa nói xong, Giang Nguyên thì xuất hiện tại trên bậc thang.
Ta tới, trên lầu đã nghe đến đồ ăn hương, Minh Tịnh, tay nghề của ngươi coi như không tệ a.
Sảng khoái tinh thần Giang Nguyên, bước nhanh đi tới trước bàn ăn, kẹp lên một khối thịt cá liền dồn vào trong miệng, ngay sau đó, liền lần nữa tán thưởng nói, ăn ngon.
Ăn ngon thật, Minh Tịnh, nghĩ không ra tay nghề của ngươi tốt như vậy, tranh thủ thời gian cùng một chỗ ngồi xuống ăn.
Không có rồi, cũng là bốc hơi một bốc hơi, xào một xào mà thôi, chủ yếu là những thứ này nguyên liệu nấu ăn rất tốt rất mới mẻ.
Đều chờ đứng, mọi người cùng nhau ăn.
Minh Tịnh gặp Giang Nguyên đối tay nghề của mình như thế hài lòng, trong lòng cũng hết sức cao hứng.
Lúc này, Giang Nguyên mới chú ý tới Minh Tịnh thay quần áo.
Chỉ thấy Minh Tịnh người mặc một bộ tu thân váy dài, bó sát người thiết kế nổi bật Minh Tịnh linh lung tinh tế dáng người, vẻ quét sâu cổ áo lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, vừa vặn lộ lưng thiết kế, đã hiển tính cảm giác, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy giá rẻ, chân đạp thủy tinh giày cao gót, thanh tú bên trong lộ ra gợi cảm, một đôi bóng loáng vớ màu da, để nguyên bản thì thẳng tắp hai chân, hiển thị rõ thon dài mị hoặc, tràn ngập sức sống cùng khoa trương.
Tại Giang Nguyên trong ấn tượng, Minh Tịnh cách ăn mặc vẫn luôn là loại kia hào phóng vừa vặn, dịu dàng bảo thủ phong cách.
Đừng nói vê quét sâu lộ lưng váy dài, liền xem như cổ áo hình chữ V áo sơ mi đều rất ít mặc.
Minh Tịnh tinh xảo ngũ quan, linh lung dáng người, lại phối hợp như thế gợi cảm cách ăn mặc, sắc thực khiến người ta hai mắt tỏa sáng.
Minh Tịnh, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, bộ quần áo này rất thích hợp ngươi.
Nhìn đến mỹ nữ, Giang Nguyên có thể sẽ không keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử.
Được đến Giang Nguyên khích lệ, Minh Tịnh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, biểu hiện được có chút thẹn thùng.
Cảm ơn.
Thi Giao thì một mặt kinh ngạc nói ra, Minh Tịnh, ngươi hôm nay cái này là làm sao mặc đến như thế gợi cảm, ta còn là lần đầu tiên nhìn ngươi mặc thành dạng này, cái này váy thật xinh đẹp, thiết kế đến rất lớn mật, vô cùng thích hợp ngươi.
Cái này váy là ta Y Quốc một vị bằng hữu đưa cho ta, nàng là một tên chuyên gia thiết kế thời trang, là ta tại Y Quốc nhận biết hảo bằng hữu.
Minh Vi gặp Thi Giao còn tại hung hăng ăn, không có chút nào làm bóng đèn giác ngộ, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy.
Thi Giao tỷ, ngươi có muốn hay không ăn cơm? Cơm đã tốt, ngay tại nhà bếp, ta dẫn ngươi đi.
A, ta vừa mới ăn mấy ngụm đồ ăn, không dùng gấp gáp như vậy.
Không giống nhau. Thi Giao nói xong, Minh Vi liền đã kéo Thi Giao đi hướng nhà bếp.
Đem Thi Giao kéo vào nhà bếp về sau, Minh Vi mới cười nói, Thi Giao tỷ, trong phòng bếp lưu rất nhiều đồ ăn, chúng ta tại nhà bếp ăn là được, không cần thiết đi nhà hàng.
Chương 328, nhẹ nhõm cầm xuống thẳng đến lúc này, Thi Giao mới hiểu được Minh gia tỷ muội dụng ý nha.
Hai người các ngươi tỷ muội, là dự định ngay trước ta mặt, cầu dẫn ta lão công.
Thật sự là thật lớn mật, thật là phách lối hành động, ta thế nhưng là lão công chính quy bạn gái, các ngươi ngay trước mặt ta làm như thế, có phải hay không quá xem thường ta?
Minh Vi hiếu kỳ hỏi thăm, chính quy bạn gái, không phải quân nhã tỷ sao?
Triệu tổng là chính quy lão bà, ta là chính quy bạn gái, tên gọi tắt Tiểu Tam.
Minh Vi im lặng nói, ách.
Thi Giao tỷ, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, đem Tiểu Tam nói đến như thế quang minh chính đại.
Ha ha, hai người các ngươi tỷ muội còn nói ta không biết xấu hổ, tỷ ngươi xuyên thành như thế câu dẫn ta lão công, có tư cách gì nói ta không biết xấu hổ?
Minh Vi có chút xấu hổ, nữ khí gượng em nói, chúng ta chỉ là
công bình cạnh tranh, Thi Giao tỷ, là tự ngươi nói không ngại, ngươi nhưng không cho đổi ý.
Thi Giao nắm lên một cái đại đùi gà, vừa ăn vừa nói ra, đổi ý đương nhiên sẽ không, rốt cuộc ta lão công nữ nhân bên cạnh rất nhiều, nhiều hai người các ngươi tỷ muội cũng không quan trọng.
Không phải hai cái, chỉ là ta chỉ gái.
Minh Vi bị Thi Giao nói, đều có chút xấu hổ.
Sớm muộn sự tình, ta lão công cũng không phải cái gì người tốt, các ngươi như là cách hắn xa một chút, lão công có lẽ lười nhắc ăn các ngươi, rốt cuộc trong nhà không thiếu ăn, nếu các ngươi tỷ muội luôn tại lão công bên miệng nhẻ nhót, ta cam đoan, hắn hội vài phút đem các ngươi ăn xong lau sạch, ngươi cái gì thời gian đã qua, không ăn bụng mèo.
A, nguy hiểm như vậy.
Vậy ta tỷ làm như thế, đến tột cùng là đúng hay sai?
Minh Vi có chút do dự.
Xem ra, chính mình là chạy không.
Vậy phải xem chính các ngươi nghĩ như thế nào, nếu như các ngươi có yêu mến người, hơn nữa có thể bảo vệ tốt chính mình cùng người bên cạnh, cái kia thì không có tất yếu làm như thế, nếu các ngươi không có cách nào bảo vệ tốt chính mình, cũng không để ý lao công hành động, theo lão công chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.
Ta ngược lại là không có yêu mến người, thì ta hẳn là cũng không có, thì ta không thích nước ngoài nam nhân, nàng xuất ngoại đọc sách trong lúc đó, căn bản không có nói qua yêu đương. Như thế tới nói, chúng ta ngược lại là có thể làm hảo tỉ muội. Minh Vi nhíu mày, nghi ngờ nói, Thi Giao tỷ, ta làm sao nghe được, ngươi thật giống như không thích Giang đại ca, ngươi chỉ là đem Giang đại ca xem như ô dù. Cũng có thể hiểu như vậy, rốt cuộc ta cùng lão công nhận biết thời gian không dài, nói yêu hay không yêu, quá xa xỉ, lúc trước ta sở dĩ lựa chọn lão công, cũng là bởi vì lão công có thể bảo hộ ta, còn có thể để ta không lo ăn uống. Ta thừa nhận, ta lựa chọn lão công là có mục đích, nhưng ta theo không nghĩ tới muốn phản bội lão công, chỉ cần lão công không đuổi ta đi, ta tuyệt sẽ không rời đi, mà lại, ta về sau sẽ còn cho lão công sinh con, có thể tại tận thế tìm tới một ngôi nhà, ta có thể bỏ không được rời đi. Đã dạng này, cái kia ngươi vì cái gì còn đồng ý Giang đại ca ở bên ngoài làm ẩu, như là Giang đại ca bên người nữ nhân quá nhiều, ngươi thì không sợ Giang đại ca đem ngươi đuổi đi? Không có khả năng, chỉ là mấy cái nữ nhân có thể không trị nổi lão công, tóm lại, lão công vô cùng đặc biệt, nữ nhân với hắn mà nói, càng nhiều càng tốt, mà lại, lão công không bỏ được rời đi chúng ta, rốt cuộc bồi dưỡng chúng ta cần thời gian cùng tinh lực, thật vất vả đem chúng ta bồi dưỡng tốt, hắn có thể bỏ không được rời đi chúng ta. A, đây là ý gì? Chuyện này ta không biết làm sao giải thích, tóm lại, thực lực chúng ta càng mạnh, lão công được đến chỗ tốt thì càng nhiều. Lão công thực lực càng mạnh, chúng ta được đến chỗ tốt cũng sẽ gia tăng, chúng ta cùng lão công cũng là trên một sợi thừng châu chấu, không phân khác biệt, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thi Giao tỷ, ngươi tại nói vơ nói vẩn cái gì, có ngươi như thế ví von sao? Chúng ta mới không phải cấu kết với nhau làm việc xấu, là cường cường liên hợp. Ngươi có thể hiểu được là được, có một số việc, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Ta đều 21 tuổi, cũng không là tiểu hài tử. Bớt nói nhảm, vội vàng đem đồ ăn bưng ra, ta đều chết đói, như là không cho cơm ăn, ta hiện tại thì lao ra phá hư tỷ ngươi ánh đến bữa tối. Vâng vâng vâng. Ta cái này liền đi cầm, tốt nhất cho ăn bể bụng ngươi. Nhìn đến Minh Vi đóng lại cửa phòng bếp, Giang Nguyên coi như lại ngốc, cụ Minh Bạch Minh ra tỷ bội dụng ý Minh Tịnh lấy hết dũng khí nói ra, cần uống chút rượu không? Ta chuẩn bị rượu vang đỏ. Tốt. Giang Nguyên tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Minh Tịnh lấy ra rượu vang đỏ cùng ly đế cao, cho Giang Nguyên rót rượu. Giang Nguyên thì nhìn chằm chằm vào Minh Tịnh. Có lẽ là bị Giang Nguyên chăm chú nhìn, có chút xấu hổ, Minh Tịnh bất đắc dĩ nói, vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Đương nhiên là bởi vì ngươi đẹp mắt ta. Ta đẹp mắt, chẳng lẽ quân nhã tỷ không dễ nhìn? Hai người các ngươi khí chất không giống nhau, đều có các đặc sắc, ta thế nhưng là rất lòng tham người, chỉ cần là tốt, ta tất cả đều muốn. Phúc Đẩy Minh Tịnh khẽ cười nói, ngươi thật đúng là bá đạo, nếu không phải tao ngộ tận thế, ngươi nếu là dám nói như vậy với ta, ta nhất định đem rượu vàng đỏ dội ngươi trên mặt. Nghĩ không ra, Minh Đại tiểu thư vẫn rất mạnh mẽ. Giang Nguyên một tay lấy Minh Tịnh ôm vào lòng, cười to nói, cùng ta nói một chút, ngươi trước kia là thế nào người? Tốt, cái kia ngươi cũng nói cho ta, ngươi trước kia là dạng gì người, ta muốn biết càng nhiều. Không có vấn đề, ta nói một kiện, ngươi nói một kiện, như thế nào? Vậy ngươi nói trước đi. Ta trước kia thực là một cái liếm chó. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện với nhau thật vui. Minh Tịnh từ nhỏ đã là nữ học bá, không chỉ có học giỏi, tướng mạo tốt, tính cách cũng phi thường tốt, không chỉ có chi thư đạt lễ, khéo hiểu lòng người, thành tích học tập càng là đứng hàng đầu, hoàn toàn cũng là gia trưởng trong miệng cái kia nhà người ta hài tử. Thi đại học về sau, bằng vào ưu tú thành tích tiến vào Kinh Đô Đại học Kinh tế Tài chính. Sau khi tốt nghiệp đại học, lại tiến về Y lý quốc gia sức học hành kinh tế học thạc sĩ, nhàn rỗi thời gian, còn tiến vào Y lý quốc trường học ưu tú học tập thiết kế thời trang cùng gia cụ thiết kế. Có thể nói, Minh Tịnh nửa đời trước thì là công chúa cấp bậc sinh hoạt, hơn nữa còn là cực kỳ ưu tú công chúa, các phương diện năng lực đều viễn siêu thường nhân. Sau khi về nước, không chỉ có tiếp quản gia tộc công xưởng, còn tham gia qua nhiều lần Thiên Hải thành phố quan phương tổ chức kinh tế cuộc hội đàm, tại giới tài chính 10 phần được hoan nghênh. Cùng Minh Tịnh so sánh, Giang Nguyên nửa đời trước nhưng là quá phổ thông, thành tích học tập mặc dù không tệ, nhưng không có Minh Tịnh như thế hàng đầu, gia cảnh phổ thông, năng lực phổ thông, thì liền truy cái nữ hải tử đều chỉ có thể làm lốp xe dự phòng làm liếm chó. Nếu không phải trọng sinh trở về, Giang Nguyên cùng Minh Tịnh hoàn toàn cũng là hai cái thế giới người. Nghe đến Giang Nguyên như thế hạ thấp chính mình, Minh Tịnh khẽ cười nói, ngươi đem chính mình nói như thế không chịu nổi, là vì an ủi ta sao? Không có, ta nói đều là lời nói thật. Những lời này, ngươi đối Quân Nhã tỷ nói qua sao nói qua à, bất quá Quân Nhã căn bản cũng không tin tưởng, cảm thấy ta đang gần nàng. Minh Tịnh bất đắc dĩ nói, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không tin tưởng có tốt hay không, không phải vậy, ngươi giải thích thế nào ngươi thân này bản sự? Truyền thụ cho ta bản sự người, yêu cầu ta tại trở thành võ đạo tông sư trước đó, nhất định phải điệu thấp, nếu không phải gặp phải tận thế đại tai, ta căn bản sẽ không hiện ra thực lực. Chết không được, ngươi bây giờ như thế không kiêng nể gì cả, nguyên lai là từ nhỏ bị đè nén, một chiều giải phóng, liền muốn làm gì thì làm. Giang Nguyên, ta cảm thấy ngươi rất có thể là cái đồ biến thái. Biết ta là biến thái, ngươi còn dám trêu chọc ta, muốn chết sao? Minh Tịnh đem đầu tựa ở Giang Nguyên trên bờ bay, khẽ cười nói, biến thái thì biến thái đi, ngược lại ngươi là ta chính mình tuyển, như là chọn sai, nếu không cũng là vừa chết, ta mới không sợ. Ha ha, yên tâm, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không chết, ta sẽ để ngươi về sau sinh hoạt đều qua được không buồn không lo. Nhìn trước mắt tinh xảo khuôn mặt, Giang Nguyên quả quyết hôn đi lên. Đưa đến bên miệng mỹ vị, Giang Nguyên có thể không có lý do gì để cho nàng chạy mất. Chương 329, tìm kiếm con nhện xảo huyệt. Chương 329, tìm kiếm con nhện xảo huyệt ngày thứ hai. Minh Vi đem cái gối hung hăng đập tại Minh Tịnh trên mặt. Chịu đến công kích, Minh Tịnh lúc này mới mở hai mắt ra, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Minh Vi. Qua tốt vài giây đồng hồ, Minh Tịnh mới phản ứng được. Vivi, ngươi làm gì? Ta còn tưởng rằng là tang thi đến, hù chết ta, ta còn muốn lại ngủ một lát, đừng đến phiền ta. Minh Tịnh đem đầu lùi về chăn mền, dự định tiếp tục ngủ. Tỷ phu tất cả đứng lên một giờ, điểm tâm đều làm tốt, ngươi đến tột cũng phải ngủ tới khi nào? Tranh thủ thời gian rời giường ăn cơm. Ta không ăn, đêm qua ta bữa ăn tối, ta thật không đói bụng. Nhìn đến Minh Tịnh một chút rời giường ý tứ đều không có, Minh Vi nghi ngờ nói, loại sự tình này, không phải cần phải nam nhân mệt mỏi hơn đi, vì cái gì chị gái ngươi mệt thành dạng này, tỷ phu một chút việc đều không có. Minh Tịnh im lặng nói, cái kia gia hỏa căn bản liền sẽ không mệt mỏi, hắn căn bản cũng không phải là người. Minh Vi một thanh kéo màn cửa sổ ra, để chướng mắt ánh sáng mặt trời chiếu tiến gian phòng. A, không muốn kéo màn cửa, thật chướng mắt. Đột nhiên, Minh Vi sửng sốt. Ngay sau đó, Minh Vi liền đi đến Minh Tịnh trước mặt, đẩy ra Minh Tịnh lộn xộn tóc, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Minh Vi thân thủ sờ sờ Minh Tịnh mặt. Ai nha, Vi Vi, ngươi làm gì? Sáng sớm thì bỏ mặt ta. Thì, ngươi không có phấn bôi cơ sở. Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Sáng sớm xoa cái gì phấn lót? Ta còn dự định ngủ tiếp đâu. Thì, ngươi da thịt. Vì sao lại biến đến như thế tinh tế tỉ mỉ bóng loáng? Trời ạ, trên người ngươi da thịt cũng biến thành thật trắng tốt dẻo dai, liền lỗ chân lông đều rất nhỏ. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Đêm qua, lão công cho ta ăn tốt nhiều đan dược, cái gì dưỡng nhan đan, băng cơ đan, ngọc cốt đan, ta ăn hết đan dược, thì biến thành dạng này rồi. Chắc không được quân nhã tỷ cùng thi giao, không hóa trang đều như thế xinh đẹp. Ta hiện tại cuối cùng biết nguyên nhân. Minh Vi kinh ngạc nói, cái gì? Tỷ phu còn biết luyện chế đan dược? Ta cũng là đêm qua mới biết được. Lão công không chỉ có được đến cổ võ truyền thừa, còn kế thừa luyện khí cùng luyện thuốc kỹ thuật, thì liền túi chữ bẩn đều là lão công chính mình luyện chế. Lão công bản sự so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn mấy trăm lần, chắc không được. Thì liền quân nhã tỷ đều khăng khăng một mực đi theo lão công bên người. Nhắc lên cổ võ, Minh Tịnh một mặt vui mừng nói, Vi, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta hiện tại đã nắm giữ chân khí. Cái gì? Tỷ, ngươi nắm giữ chân khí, có thể thi giao tỷ nói, chân khí cần xem thiên phú, không có thiên phú người là không có cách nào nắm giữ chân khí. Là lão công trực tiếp truyền cho ta, đương nhiên, lão công chỉ là giúp ta đắp nặng đan điền, đến tiếp sau tu luyện cần dựa vào ta chính mình, thân thể ta yếu nhược, không có cách nào tiếp thu quá nhiều chân khí. Trực tiếp còn đâu? Làm như thế, có thể hay không đối tỷ phu có ảnh hưởng? Trực tiếp rót truyền chân khí, xác thực rất đau đớn nguyên khí, bất quá không có việc gì, lão công có thể thông qua song tu bổ sung nguyên khí, ta nguyên âm chưa phá, đối lão công tu luyện rất có chỗ tốt, đây là lão công cho ta khen thưởng. Ngay sau đó, Minh Vi càng thêm hưng phấn mà nói ra, ta không chỉ có nắm giữ chân khí, còn giác tỉnh dị năng. Cái gì? Minh Vi đều đã kinh ngạc thói quen. Thì, ngươi năng lực là cái gì? Minh Tịnh từ trên giường xuống tới, bắt ở gian phòng bên trong một gốc lục la. Một giây sau, lục la liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Ta năng lực là sinh mệnh hấp thu, có thể thông qua tiếp xúc hấp thu thực vật sinh mệnh năng lượng, bởi vì ta dị năng đẳng cấp tương đối thấp, trước mắt chỉ có thể hấp thu thực vật thể sinh mệnh năng lượng, hấp thu đến sinh mệnh năng lượng, ta có thể tự do phân phối, gia tốc vết thương khép lại. Minh Tịnh cầm lấy trang điểm trên đài một cái kéo, trên cánh tay cắt một đạo vết thương nhỏ. Vết thương mới xuất hiện, lập tức thì khép lại, liền máu đều không có chảy. Minh Vi nhìn lấy Minh Tịnh cánh tay, cả kinh nói, "Tỷ, cái kia ngươi chẳng phải là nắm giữ bất tử chi thân, chỉ cần bên người có thực vật, ngươi có phải hay không sẽ không phải chết?" Trên lý luận là như vậy, nhưng lão công nói ta dị năng đẳng cấp quá thấp, hấp thu sinh mệnh năng lượng hiệu suất tương đối thấp, như là thụ thương quá nghiêm trọng, hấp thu tốc độ hội không đổi kịp bị hao tổn tốc độ, ta một dạng hội có nguy hiểm tính mạng. Minh Tịnh vui vẻ nói, bất quá, năng lực này lợi hại nhất địa phương là ta có thể đem sinh mệnh năng lượng chuyển vận cho người khác, cứ như vậy, ta liền có thể bảo hộ hắn người, ha ha ha. Trở thành dị năng người cảm giác, thật sự là quá tuyệt. Nhìn đến Minh Tịnh như thế vui vẻ, Minh Vi trong lòng cũng cao hứng phi thường. Đối, Vi, ngươi có muốn hay không cũng là người tỷ phú nữ nhân? A, nhanh như vậy, tỷ, ngươi không phải nói, ngươi muốn trước khảo sát tỷ phu. Không dùng khảo sát, loại sự tình này, càng sớm làm quyết định càng tốt. Vì cái gì? Minh Tịnh nằm sấp tại Minh Vi bên hai, nói một đống lớn thì thầm. Ngay sau đó, Minh Vi một mặt khiếp sợ dò hỏi, đây là thật? Đương nhiên là thật, tỷ chẳng lẽ còn hội lừa ngươi? Cái kia ta hiện tại liền đi tìm tỷ phu. Vi, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy đi, cái kia gia hỏa cũng sẽ không chạy. Tính toán, bị ngươi như thế giày vò, ta là triệt để chưa muốn ngủ, ban ngày còn muốn làm chính sự, đợi buổi tối, ngươi lại đi tìm hắn đi. Vậy cũng được. Hai tỷ muội từ trên lầu đi xuống thời điểm, Giang Nguyên cùng Thi Giao ngay tại An Điểm Tâm. Trước mặt hai người còn để đó một tấm bản đồ. Các ngươi xuống tới a, tranh thủ thời gian tới An Điểm Tâm, ta nấu khoai lang trái bắp cháo. Hai tỷ muội vừa ngồi xuống, Giang Nguyên sẽ đưa lên tràn đầy một chén khoai lang trái bắp cháo. Nhỏ ngọt vị, để Minh Tịnh mười phần ưa thích. Lão công, các ngươi đây là đang làm gì? Nhìn địa đồ a, đợi lát nữa chúng ta liền muốn đi Vĩnh Sơn thôn, sớm giải địa hình, cũng có thể càng mau tìm hơn đến biến dị con nhện xào huyệt. Minh Tịnh, ngươi quen thuộc Vĩnh Sơn thôn sao? Minh Tịnh suy nghĩ một lát, nói ra, không thể nói quen thuộc, nhưng cũng đi qua nhiều lần, ta chỉ biết là Vĩnh Sơn thôn bên trên có một đầu nhỏ ăn đường phố, chỗ đó cửa hàng rất nhiều, phụ cận còn có siêu thị cùng chợ thức ăn, cư dân thật nhiều. Bởi vì đằng sơn khu công nghiệp tồn tại, Vĩnh Sơn thôn ở đây lấy rất nhiều nơi khác lao động chân tay nhân viên, xuất hiện quả vật đường phố ngược lại là rất bình thường. Các ngươi cảm thấy, chỗ nào càng có thể là biến dị con nhện xào huyệt? Vấn đề vừa ra, bốn người lập tức ghé vào đất đổ trước nghiên cứu. Minh Vi suy đoán nói, biến dị con nhện sinh tồn cần thực vật, người nhiều nhất địa phương, rất có thể là biến dị con nhện xào huyệt, ta cảm thấy chợ bán thức ăn phụ cận trong thôn có khả năng nhất là. Minh Tịnh thì có bất đồng ý kiến. Chợ bán thức ăn xung quanh nhân khẩu rất dày đặc, nơi đó là Vĩnh Sơn thôn lớn nhất an toàn cư điểm một trong, chiến đấu lực hẳn là mạnh nhất, ta cảm thấy chợ bán thức ăn hẳn là sẽ không là xào huyệt, ta ngược lại là cảm thấy Vĩnh Sơn thôn phía tây Hoàng Sơn có thể là con nhện xào huyệt. Thi Giao giải thích nói, lên một lần, chúng ta đem Dai Dai mấy người đưa về Vĩnh Sơn thôn, biết được Vĩnh Sơn thôn hết thảy có 3 cái an toàn cư điểm. Cái thứ nhất an toàn cư điểm là lấy chợ bán thức ăn, thôn trấn văn phòng lầu làm trung tâm chợ bán thức ăn cứ điểm, cái này cứ điểm người sống sót số người nhiều nhất, ở vào thôn làng chủ đạo, Dai Dai người nhà thì sinh hoạt ở nơi này. Cái thứ hai cứ điểm là lấy Vĩnh núi tiểu học làm trung tâm trường học cứ điểm, ở vào Vĩnh Sơn thôn đông bắc một bên. Cái cuối cùng cứ điểm tại thôn làng biên giới tây nam, chỗ đó có một mảnh vườn trái cây, trong vườn trái cây có rất nhiều nhà. Chợ bán thức ăn cứ điểm, trường học cứ điểm, vườn trái cây cứ điểm cũng là Vĩnh Sơn thôn lớn nhất 3 cái cứ điểm. Giang Nguyên do hỏi, biến dị con nhện tập kích là cái kia cứ điểm? Trường học cứ điểm. Vậy chúng ta trước hết đi trường học cứ điểm. Chương 330, tiến vào Vĩnh Sơn thôn. Chương 330, tiến vào Vĩnh Sơn thôn. Vĩnh Sơn tiểu học ở vào Vĩnh Sơn thôn đông bắc phương hướng, mà Đằng Sơn khu công nghiệp ở vào Vĩnh Sơn thôn đông nam phương hướng, hai địa phương cách xa nhau vẫn chưa tới 3 cây số. Tuy nhiên Đằng Sơn khu công nghiệp bên trong biến dị con nhện đã xử lý sạch sẽ, nhưng biến dị con nhện xào huyệt còn không tìm được, mọi người còn không thể thiếu cảnh giác. Khoảng cách gần như vậy, một khi Vĩnh Sơn tiểu học luân hãm, Đằng Sơn khu công nghiệp nhất định sẽ phải chịu liên lụy. Vì giải quyết triệt để biến dị con nhện uy hiếp, Giang Nguyên, Thi Giao, Minh Tịnh cùng Minh Bì quyết định đi Vĩnh Sơn tiểu học nhìn xem. Đem Tiểu Bạch giao cho Ninh Khê chiếu cố, khu công nghiệp sự vụ ngày thường tạm thời do Ninh Khê cùng 3 vị xưởng trưởng thương nghị quyết định. Việc quan hệ khu công nghiệp tương lai, Ninh Khê cũng chỉ có thể căn dặn Giang Nguyên các loại người hành sự cẩn thận. An bài tốt hết thể về sau, 4 người liền lái cải tiến sau SUV xuất phát. Hôm nay khí trời biến ảo không ngừng, buổi sáng còn ánh nắng tươi sáng bầu trời, bây giờ lại biến đến trời u ám, không khí có chút ẩm ướt, khắp nơi đều có thể nghe thấy được mùi hôi thối. Trên mặt đất tràn đầy rách nát kiến trúc cùng các loại hư thối thi thể, cùng trong tưởng tượng tận thế tràng cảnh giống như lúc. Vừa rời đi Đằng Sơn khu công nghiệp mấy trăm mét, trên bầu trời thì rơi xuống mưa lâm thâm. Đục ngầu nước mưa ngăn cản tầm mắt mọi người. Hiện nay nước mưa tuy nhiên không có đủ truyền bá thi biến thể bệnh độc năng lực, nhưng nước mưa đã bị vận đục không khí ô nhiễm, như là không thông qua tình hóa, là không có cách nào trực tiếp uống. Minh Vi nhìn lấy cửa sổ xe, nói ra, thì, ngươi mau nhìn, đổ mưa. Minh Tịnh bất đắc dĩ nói, đổ mưa cũng không phải cái gì tin tức tốt, trước đó phía dưới mưa máu thảm trạng, ta đến bây giờ còn nhớ đến. Thi Giao nhìn lấy trên cửa sổ xe đục ngầu giọt mưa, nói ra, lần này phía dưới không phải mưa máu, chỉ là phổ thông mưa, chỉ là có chút bẩn. Hiện tại nước mưa đã không biết truyền bá thi biến thể bệnh độc, cũng là chịu đến ô nhiễm, cần tịnh hóa sau mới có thể uống. Nói chuyện ở giữa, phía trước đột nhiên truyền đến to lớn thanh âm. Ầm. Tựa hồ là vật nặng rơi thanh âm. Chỉ thấy một cái hình thể vượt qua 2 mét, bề ngoài dữ tợn, bắp thịt rắn chắc, răng nanh sắc bén, toàn thân đều là buồn nôn dịch nhẫn cấp 2 thì biến thể theo chỗ cao rơi xuống. Tinh Hồng đồng tử chính gắt gao nhìn chằm chằm đang di động xe hơi. Cái này cấp 2 thi biến thể là từ nhân loại biến dị mà đến, hắn bộ dáng còn có thể nhìn ra một ít nhân loại dấu vết. Chỉ là hình thể biến đến rất lớn, da thịt cùng bắp thịt biến đến rất buồn nôn, các vị trí cơ thể còn rất dài ra một số màu nâu đen gai xương, nhìn lấy 10 phần dữ tợn. Cấp 2 thi biến thể là không có IQ, bọn họ sẽ chỉ bằng vào vốn có thể hành động. Hững. Nhìn đến di động vật thể, cấp 2 thi biến thể nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng về xe cộ mà tới. Thi Giao khẩn trương nói ra, "Lão công, phía trước có thi biến thể." Cấp 2 thi biến thể mà thôi, nó tốc độ cũng không nhanh, thêm đại mã lực, theo bên cạnh đường nhỏ tránh đi nó. Không cần giết chết nó sao? Cái kia ra hỏa sau lưng, còn theo mấy chục cái thi biến thể, giết nó hội lãng phí rất nhiều thời gian, đi nhanh lên đi. Tốt. Thi Giao đạp mạnh cần ga, tăng tốc độ bẻ cua đi vào đường nhỏ, thuận thế hất ra thi biến thể. Cấp 2 thi biến thể tốc độ cũng không nhanh, muốn đuổi kịp cao tốc chạy như bay xe hơi, còn là rất khó. Rời đi cấp 2 thi biến thể tầm mắt, đối phương liền sẽ dừng lại. Minh Tịnh hiếu kỳ hỏi thăm, "Lão công, vừa mới cái kia cấp 2 thi biến thể, hẳn là nhân loại biến dị tới đi?" "Là." Minh Vi cảm thán nói, "Mới nửa năm thời gian, nhân loại cảm nhiễm thi biến thể bệnh độc sau, thì tiến hóa đến cấp 2, cái này đối với người bình thường mà nói, quả thực thì là quái vật, như là đơn đả độc đấu, mười mấy người bình thường đều giết không chết nó, cái này còn có để cho người sống hay không?" "Không có cách, tận thế cũng là như thế tàn khốc." Bốn người không biết là, tại mấy người rời xa cấp 2 thi biến thể sau, một cái biến dị con nhện đột nhiên từ dưới đất chui ra, vậy mà thoáng cái thì bổ nhào cấp 2 thi biến thể. Ngay sau đó, lại có 7, 8 con hình thể cùng hôi lang không chênh lệch nhiều biến dị con nhện, theo lòng đất trong huyệt động chui ra. Những thứ này biến dị con nhện, không chỉ có hành động cấp tốc, còn hiểu đến đoàn đội phối hợp, dễ như trở bàn tay thì bổ nhào vào cấp 2 thi biến thể. Tại đông đảo biến dị con nhện quần đầu phía dưới, cấp 2 thi biến thể rất nhanh liền bị bao khỏa côn trùng trưởng thành kén, đồng thời kéo xuống lòng đất động huyệt. Đường đi, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đây chính là sau tận thế thế giới, bất luận là ai cũng có thể thành vì người khác món ăn trong mâm. Thi Giao hất ra cấp 2 thi biến thể sau, do hỏi, "Minh Tịnh, ngươi biết Vĩnh Sơn tiểu học vị trí cụ thể sao?" "Biết, xưởng chúng ta bên trong mấy cái tên nhân viên hải tử, ngay tại Vĩnh Sơn tiểu học đến trường, tiểu học phụ cận có một đầu quả vật đường phố, ta đi qua mấy lần, dọc theo con đường này một mực mở, sau đó rẽ phải tiến vào thôn làng, một đường hướng phía trước lại rẽ trái, liền có thể nhìn đến quả vật đường phố, Vĩnh Sơn tiểu học ngay tại quả vật đường phố phần cuối." Vào thôn sau, chúng ta hội đi qua khu dân cư. Khu dân cư thi biến thể số lượng nhất định nhiều vô cùng, chúng ta phải cẩn thận một chút, để tránh bị thi biến thể vây quanh.
Tốt.
Rất nhanh, bốn người thì nhìn đến Vĩnh Sơn thôn cửa vào. Tiến vào Vĩnh Sơn thôn sau, chính là khu dân cư, bốn phía đều là nhà, thôn bên trong đường đồng thời không rộng lắm. Khiến người ta kỳ quái là, trên đường phố tuy nhiên có rất nhiều chướng ngại vật, nhưng một cỗ thi thể đều không có, phụ cận bức tường phía trên có rất nhiều màu trắng tơ nhện. Trên đường phố không chỉ có không có thi thể, thì liền thi biến thể số lượng đều rất ít. Trong thôn một mảnh hoang vu, đã không có người, cũng không có thi biến thể, chỉ có giọt mưa đập tại trên mặt đất thanh âm. Có lẽ là bởi vì đổ mưa, biến dị con nhện đồng thời chưa từng xuất hiện. Những phòng ốc này phía trên có thật nhiều mạng nhện, lão công, chung quanh đây còn có người sống sao? Không có, chung quanh đây không chỉ có không có người sống, thì liền thi biến thể số lượng cũng rất ít, ngược lại là có một ít biến dị con nhện ẩn thân tại lòng đất, bọn họ giống như không thích đổ mưa, cũng không có chủ động đi ra. Minh Vi ghé vào cửa sổ xe trước hỏi thăm, chung quanh đây có biến dị con nhện. Bọn họ ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Bọn họ có rất nhiều dấu tại lòng đất. Minh Tịnh suy đoán nói, chung quanh đây sẽ có hay không có biến dị con nhện xảo huyệt?
Không, nơi này không có xảo huyệt, bởi vì cái này phụ cận biến dị con nhện, hình thể cũng là cùng trưởng thành lông vàng không chênh lệch nhiều, rất hiển nhiên, những thứ này biến dị con nhện cũng không lớn. Những con nhện này hẳn là vừa ấp trứng không bao lâu trưởng thành kỳ con nhện, chung quanh đây liền một cái nhện lớn đều không có, làm sao có khả năng có biến dị con nhện xảo huyệt? Đã không có xảo huyệt, cái kia liền tiếp tục hướng phía trước. Thi giao tiếp tục đạp mạnh cần ga, gia tốc xuyên qua khu nhà ở phía trước giao lộ rẽ trái, chính là quả vật đường phố. Vĩnh Sơn tiểu học, ngay tại quả vật đường phố phân cuối. Không chờ xe chiếc tới gần quả vật đường phố, Giang Nguyên thì nhìn đến từ lưỡi dao lưới sắt, đốt bỏ xe cộ, các loại bao cắt xây xong thô sơ chướng ngại vật trên đường. Chướng ngại vật trên đường bên cạnh trong phòng, còn có không ít tay cầm vũ khí bóng người. Rất hiển nhiên, nơi này chính là trường học cứ điểm thiết lập phòng ngự chặn gác. Đỗ xe. Không giống nhau Giang Nguyên bọn người tới gần, trong phòng thì chuyển đến quát lớn âm thanh. Chương 331, tận thế kiến thức 1 chương 331, tận thế kiến thức 1 phía trước trong phòng, đi ra ba tên cầm lấy đèn tin người. Trong tay bọn họ đều cầm lấy vũ khí, tuy nhiên đều là chút vũ khí lạnh, nhưng cũng cực kỳ uy hiếp lực. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập tiểu thụy cùng mọi bệnh. Cầm đầu một tên cầm lấy cung tiễn trung niên nam nhân, quả quyết ngăn ở giữa đường cái. Dừng lại, lập tức đỗ xe, sau đó xuống xe tiếp nhận kiểm tra, phía trước là chúng ta khu vực an toàn, các ngươi như là không phối hợp kiểm tra, còn mời rời đi, chúng ta là sẽ không để cho người xa lạ đi vào trường học. Đại bộ phận khu vực an toàn đều là bài ngoại, rốt cuộc người nào cũng sẽ không tin tưởng người xa lạ. Tiến vào khu vực an toàn trước tiếp nhận kiểm tra cũng là hợp lý. Thi giao dừng xe, bốn người phân tuần tự xuống xe. Nhìn đến xuống xe, chỉ là bốn tên nam nữ trẻ tuổi, đối phương lòng cảnh giác rõ ràng yếu một ít. Các ngươi là ai? Đến quả vật đường phố làm gì? Là đến tìm kiếm thức ăn sao? Minh Tịnh đứng ra nói ra, ta là Đằng Sơn khu công nghiệp Minh gia xưởng đồ gia dụng xưởng trưởng, ta gọi Minh Tịnh, đến quả vật đường phố chỉ vì nơi này có nhân nạn trốn đến Đằng Sơn khu công nghiệp, bọn họ nói trường học phụ cận tao nộ biến dị con nhện tập kích, chúng ta tới là muốn nhìn một chút có gì có thể giúp đỡ. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi trường học, có thể tới khu công nghiệp lánh nạn. Khu công nghiệp đã thành lập khu vực an toàn, ta đại biểu khu công nghiệp khu vực an toàn. Hoàng nên chư bị thêm bảo, công xưởng muốn khôi phục sinh sản, công nhân nhất định phải sung túc. Minh Tịnh chỗ lấy cùng Giang Nguyên đi ra đến, trừ muốn đi ra ngoài lịch luyện, gia tăng lịch duyệt bên ngoài, lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là cùng cứ điểm người phụ trách gặp mặt, mời người sống sót thêm vào Đằng Sơn khu công nghiệp. Minh Tịnh làm khu công nghiệp người phụ trách, từ nàng ra mặt mời chào mới có thể cho thấy thành ý. Minh Vi dò hỏi, các ngươi là ai, là trường học cứ điểm người phụ trách sao? Chúng ta là đến trợ giúp các ngươi, nếu như các ngươi gặp phải khó khăn, có thể cùng chúng ta đi Đằng Sơn khu công nghiệp. Khu công nghiệp không chỉ có vật tư phong phú, cũng so trường học càng thêm an toàn. Đối phương mấy người đầu tiên là nhẹ giọng giao lưu vài câu, về sau từ trung niên nhân nam nhân đứng ra nói ra, ta gọi Trương Bệ Bình, là Vĩnh Sơn tiểu học giáo viên thể dục, các ngươi thật sự là đến giúp đỡ sao?
Là.
Cái kia tốt, vậy các ngươi trực tiếp đi trường học, cùng lãnh đạo trường học cùng với cộng đồng người phụ trách nói một chút.
Tốt, vậy liền phiền phức Trương lão sư dẫn đường.
Không có ý tứ, ta còn muốn tuần tra, mấy vị còn là mình đi vào đi, trường học ngay ở phía trước. Trương Vệ Bình phân phó hắn người mở ra chướng ngại vật trên đường. Tại trong lúc này, Minh Tịnh cùng Trương Vệ Bình tâm sự, giải trường học tình huống căn bản. Thẳng đến chướng ngại vật trên đường bị thanh trừ, Thi Giao mới phát động xe, tiến vào quả vật đường phố. Thi Giao lái xe cộ, cẩn thận từng ly từng tí chạy tại trên đường phố. Minh Tịnh thò đầu ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Đã từng quen thuộc đường đi, sớm đã biến đến tàn phá không chịu nổi, đứt gãy kiến trúc, liền tựa như một con rắn chết một dạng đuối tại bên đường. Nguyên bản phồn hoa tiệm ăn nhỏ thì biến đến tàn phá không chịu nổi, cốt thép trần trụi bên ngoài liền tựa như một cái bị mở ngược mổ bụng tự thú, tràn ngập tận thế khí tức. Trong không khí tràn ngập hư thối mùi vị, hỗn hợp có khói lửa cùng hôi thối, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu khô khốc, lộn xộn đống đá vụn bên trong còn có thể nhìn đến gãy chi thân thể tàn phế, có chút thi biến thể thi thể còn bị đặt ở vứt bỏ xe cộ phía dưới, lộ ra bạch cốt âm u, các loại con muỗi tụ tập tại thi thể trung quanh, ông tác hưởng. Trên đường phố phòng ốc, khắp nơi đều có thể nhìn đến đốt cháy khét qua dấu vết, đen nhánh sắc chết cháy, bày ra các loại hình thù kỳ quái bộ dáng, nói tận thế tàn khốc. Thấy cảnh này, Minh Tịnh che miệng bắt đầu nôn khan. Trong đầu không ngừng lóe hồi buồn nôn hình ảnh, để Minh Tịnh trong lòng không gì sánh được bi thương. Quá khốc liệt. Những hình ảnh này thực sự quá khốc liệt cùng khu công nghiệp so sánh, nơi này sinh tồn hoàn cảnh, rõ ràng càng thêm ác liệt. Cái này cũng có trách,
rốt cuộc khu công nghiệp có tường cao ngăn cản, vật tư phong phú, lại có thể chính mình chế tác vũ khí, so với Vĩnh Sơn thôn quả vật đường phố, điều kiện tốt mấy lần không thôi. Lại thêm, trường học vừa chịu đến biến dị con nhện tập kích, hiện trường hình ảnh tự nhiên càng thêm thảm liệt. Theo Trương Vệ Bình trong miệng, mọi người mới hiểu được sau tận thế Vĩnh Sơn tiểu học kinh lịch. Sau tận thế, Vĩnh Sơn tiểu học tại hiệu trưởng chỉ huy phía dưới, xây dựng lên nơi ở nút. Vĩnh Sơn tiểu học Trần hiệu trưởng, không chỉ có là tiểu học hiệu trưởng, vẫn là Vĩnh Sơn thôn thôn bí thư chi bộ. Chịu đến thi biến thể công kích sau, Trần hiệu trưởng lập tức phân phó toàn trường thầy trò khởi động khẩn cấp dự án, đầu tiên là thông báo trường học ra trường, để cho bọn họ tới trường học tiếp hải tử. Về sau, cấp tốc tổ chức trường học bảo vệ khoa, cùng một chỗ ứng đối quái vật. Tại Trần hiệu trưởng chỉ huy phía dưới, trường học tuy nhiên chết không ít người, nhưng lại thành công ngăn cản quái vật tập kích. Lại thêm, đại lượng học sinh ra trường tràn vào, để tiểu học trở thành phụ cận an toàn nhất địa phương. Vĩnh Sơn tiểu học cũng không lớn, tồn tại đến nay thầy trò cũng là khoảng 700 người, tính toán phía trên học sinh ra trường cùng quả vật đường phố may mắn còn sống sót cư dân, có chừng hơn 1300 người. Mọi người dựa vào quả vật trên đường vật tư, kiên trì đến bây giờ. Hai ngày trước, biến dị con nhện tập kích trường học cứ điểm, tạo thành gần 100 người thương vong. Nếu không phải mọi người phát hiện biến dị con nhện sợ lửa, thương vong nhân số chỉ sợ sẽ còn gia tăng mấy lần. Hỏa diễm tuy nhiên trợ giúp mọi người đuổi đi biến dị con nhện, nhưng ánh sáng cùng nhiệt lại dẫn tới thi quần. Tất cả mọi người chiến đấu anh dũng một ngày một đêm, mới đem thi quần xua tan. Càng đến gần trường học, hình ảnh càng là thảm liệt. Nhìn lấy khắp nơi xác chết cháy, thây ngang khắp đồng, cảnh hoang tàn khắp nơi hiện trường, Minh Định, Minh Vi, Thi Giao cũng nhịn không được nắm chặt song quyền, cắn chặt răng. Riêng là nhìn đến bên đường một đôi mẹ và con gái lẫn nhau giúp vào với nhau thi thể, càng làm cho ba nữ nhịn không được vành mắt ở bước. Đối với đây hết thảy, Giang Nguyên tuy nhiên lòng có xúc động, nhưng lý trí lại làm cho hắn giữ vững tỉnh táo. Dạng này hình ảnh, Giang Nguyên ở kiếp trước đã nhìn qua rất nhiều rất nhiều. Không xa phế tích bên trong, đột nhiên chuyển đến tranh đấu âm thanh. Chỉ thấy nơi xa hai tên toàn thân chật vật nam nhân, ngay tại cướp đoạt một người trung niên phụ nữ trong tay thực vật. Cái kia thực vật chỉ là một khối có chút mốc meo bánh mì mà thôi. Đem bánh mì giao ra. Bên trong một cái nam tử giống to, đồng thời đoạt lấy phụ nữ trong tay bao. Cầu các ngươi, đây là cho ta hải tử, nàng đã một ngày không có ăn đồ ăn. Nữ nhân lời còn chưa nói hết, liền bị một gã nam tử khác một chân đá bay. Lan đi. Thấy cảnh này, Minh Tịnh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói, đỗ xe. Thi Giao một cái phanh lại dừng xuống. Một giây sau, Gia Nguyên bốn người nhanh chóng xuống xe. Minh Tịnh đối với nơi xa hai tên nam tử giận dữ hét, dừng tay cho ta. Các ngươi đang làm gì? Nghe đến động tĩnh, hai tên nam tử quay đầu nhìn hướng bên này, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác cùng địch ý. Các ngươi muốn làm gì? Cái này bánh mì là chúng ta phát hiện ra trước, chỉ là nàng trước đoạt đến mà thôi, chúng ta cũng một ngày một đêm không có ăn đồ ăn, các ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Gia Nguyên bọn họ có bốn người, đối phương rõ ràng có chút sợ hãi. Thấy cảnh này, Minh Tịnh cũng không biết nên xử trí như thế nào. Tại sinh tử trước mặt, bọn họ có lẽ cũng không có làm sai, Minh Tịnh căn bản không có lý do đứng tại đạo đức điểm cao đi thẩm phán bọn họ. Lao công, cho ta ăn. Giang Nguyên tiện tay đem ba lô trên lưng đưa cho Minh Tịnh. Minh Tịnh mở ra ba lô, ném cho hai tên nam tử hai cái toàn mạch bánh mì. Các ngươi đi thôi. Nhìn đến trên mặt đất toàn mạch bánh mì, hai người lập tức một mặt vui mừng nói, tạ cảm ơn mỹ nữ. Cầm lấy bánh mì, hai người quay đầu rời đi, sợ Minh Tịnh lại đem bánh mì đoạt lại đi. Chương 332, tại Thế Hoa Đả chương 332, tại Thế Hoa Đả đi tới phụ nữ trước mặt, Minh Tịnh trực tiếp lấy ra tốt nhiều bánh mì cùng sữa bò. A Di, những thứ này ăn cho ngươi, không thể để cho hải tử bị đói. Trung niên phụ nữ nhanh chóng tiếp nhận thực vật, đối với Minh Tịnh tiên ân vạn tạ nói, tạ cảm ơn ngươi. Trung niên phụ nữ cầm tới ăn, lập tức dây rủi lấy đứng dậy, hướng về nơi xa một dãy nhà chạy tới. Minh Tịnh lo lắng trung niên phụ nữ an toàn, liền theo sau. Chỉ thấy trung niên phụ nữ nhanh chóng tiến vào ven đường một ngôi nhà. Gian phòng trên sàn nhà, nam thẳng một tên sắc mặt trắng bệnh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chỉ có 7-8 tuổi, cần phải chỉ là một tên tiểu học sinh. Nàng lúc này trạng thái thật không tốt, không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu, trên đùi còn có rõ ràng vết thương, trên thân cũng tất cả đều là vết máu cùng ố bế. Tiểu nữ hài bên người trông coi một người trung niên nam nhân, hắn chính ở bên thai an ủi tiểu nữ hài, để tiểu nữ hài phải kiên cường. Tiểu Thuần mụ mụ trở về, mụ mụ tìm tới ăn, đến, nhanh ăn đi. Trung niên nam nhân tay cũng thụ thường, thì liền ôm lấy tiểu nữ hài đều rất khó khăn. Trung niên phụ nữ cầm lấy bánh mì sữa bò, nhanh chóng đi tới bên giường. Hai từ mẹ, những thức ăn này ngươi theo chỗ đó tìm tới, Tiểu Thuần đã cảm nhiễm, trường học không biết lại cho chúng ta thực vật, trong tay ngươi thực vật là theo chỗ đó tìm tới. Trường học có quy định, nhưng phạm là bị lây bệnh người, đều không được tiếp tục ở trong trường học, tất cả bị lây bệnh người chỉ có thể rời đi trường học, tự sanh tự diệt. Trường học làm như vậy cũng là không có cách, bởi vì trong trường học dược phẩm sớm đã dùng hết, xuất hiện người bị thương, căn bản vô lực cứu chữa. Theo thời gian chuyển rời, tất cả người sống sót thể chất đều tại tăng cường, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong người, coi như bị lây bệnh cũng có thể tồn tại 1-2 ngày. Nhưng 1-2 ngày sau, như là không kiên trì nổi, lớn xác suất vẫn là hội biến dị thành thi biến thể. Để trường học giết chết kẻ truyền nhiễm, trường học làm không được, rốt cuộc không có biến dị trước, bọn họ còn có ý thức. Bị buộc bất đắc dĩ, trường học chỉ có thể đem kẻ truyền nhiễm đuổi ra trường học, đồng thời để bọn hắn tại cố định khu vực bên trong hoạt động. Hôm qua, có 3 con cấp 2 thi biến thể đánh vào trường học trắng trợn phá hư. Tiểu Thuần bất hạnh bị cấp 2 thi biến thể cào thương, tuy nhiên Tiểu Thuần không có ngay tại chỗ tử vong, nhưng trường học nhưng lại không thể không đem Tiểu Thuần đuổi ra trường học. Tiểu Thuần phụ thân vì bảo vệ Tiểu Thuần, cũng bất hạnh bị đánh thương tổn. Tiểu Thuần phụ mẫu tự nhiên không bỏ được hài tử, liền cùng Tiểu Thuần ở cùng nhau tại bên đường trong phòng. Bị đuổi ra trường học sau, trường học liền sẽ không lại cho bọn hắn thực vật, Tiểu Thuần phụ thân lại thụ thương, Tiểu Thuần mẫu thân chỉ có thể đi trong phế tích tìm kiếm. Trước đó cái kia hai tên nam tử cũng là đến phế tích tìm kiếm thực vật. Bởi vì vật tư thiếu, trường học phát thực vật đã càng ngày càng ít. Một số ăn không đủ no người, chỉ có thể bị bắt buộc đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Tiểu Thuần mẫu thân nhìn phía sau Minh Tịnh, nói ra, là vị mỹ nữ kia cho ta. Tiểu Thuần phụ thân nhìn đến Minh Tịnh, lập tức nói cảm tạ, tạ cảm ơn các ngươi. Lúc này, hấp hối Tiểu Thuần cũng mở to mắt. Mẹ, ta sẽ không ăn, ta ăn cũng vô dụng, ta cảm giác ta sắp muốn chết. Không muốn nói như vậy, ô ô. Tiểu Thuần, ngươi ăn một chút gì đi, ngươi nhất định sẽ tốt, trước đó thì có người khiêng đi qua, ngươi nhất định cũng được, ô ô ô. Nghe đến Tiểu Thuần nói như vậy, Tiểu Thuần mẫu thân chỉ có thể không ngừng nức nở. Thấy cảnh này, Minh Tịnh tâm giống như bị cắt nát đồng dạng. Nàng thống hận chính mình không có năng lực đi cải biến đây hết thảy. Lão công, cầu ngươi mau cứu nàng đi, nàng còn như thế nhỏ, nàng còn có tương lai, nàng không cần phải chết. Giang Nguyên nhìn về phía Minh Tịnh cùng Minh Vi, cười nói, muốn cứu nàng, hai người các ngươi tỉ bội là được. Minh Vi năng lực có thể hấp thu tiểu nữ hài thể nội thi biến thể bệnh độc, mà Minh Tịnh ngươi có thể cho nàng vết thương khôi phục nhanh chóng. Minh Vi một mặt hoảng hốt nói, a, ta năng lực còn có thể hấp thu bệnh độc, chính ngươi cái gì năng lực, chẳng lẽ không biết? Ta biết ta năng lực là hấp thu độc dược cường hóa thân thể, ta một mực tại ăn nấm độc, sinh cây đậu cô bé, nảy mầm khoai tây, táo hạt giống chờ một chút, bởi vì có độc thực vật quá ít, ta cảm thấy ta năng lực rất đồ bỏ đi. Cái gì? Ăn? Ngươi giác tỉnh dị năng đến bây giờ, một mực tại ăn có độc đồ vật? Không, không phải vậy đâu. Xin nhờ, trong cơ thể ngươi dị năng năng lượng là có thể khống chế, chỉ cần ngươi dùng dị năng năng lượng bao khỏa có độc đồ vật, dị năng năng lượng thì có thể hấp thu độc tính năng lượng. Ngươi năng lực cùng tỷ ngươi thực không sai biệt lắm, tỷ ngươi năng lực là hấp thu sinh mệnh năng lượng, mà ngươi là hấp thu độc tính năng lượng. Thi biến thể bệnh độc cần chứa rất mạnh độc tính năng lượng, ngươi hoàn toàn có thể một mực hấp thu thi biến thể bệnh độc cường hóa ngươi năng lực. Giang Nguyên im lặng nói, ta thật sự là phục ngươi nhóm, nắm giữ cường đại như vậy năng lực, vậy mà căn bản không biết dùng, thật sự là phung phí của trời. Minh Vi bưng bít lấy miệng nhỏ, kinh ngạc nói, a, ta năng lực còn có thể như thế dùng, ta trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng ta chỉ có thể ăn độc dược. Ha ha. Giang Nguyên bị Minh Vi vô tri chọc cười. Ta đến dạy các ngươi làm sao khống chế thể nội dị năng năng lượng, các ngươi hai cái cho ta dụng tâm nghe, dụng tâm học. Minh Vi, ngươi tới trước. Tại Giang Nguyên chỉ đạo phía dưới, Minh Vi đi tới tiểu nữ hài trước mặt, đem ngươi tay đặt ở nàng trên vết thương. Minh Vi lập tức làm theo. Tiểu Thuần phụ mẫu tuy nhiên không biết Minh Vi có thể thành công hay không, nhưng đây là bọn họ hy vọng cuối cùng, bất luận như thế nào bọn họ đều sẽ không buông tha cho hy vọng. Tiếp đó, dụng tâm đi cảm thụ thể nội dị năng năng lượng. Ngươi dị năng năng lượng cần phải ẩn tàng trong đan điền, có phải hay không cảm nhận được một cô yêu đất dòng nước ấm trong đan điền lưu chuyển? Qua vài giây đồng hồ, Minh Vi kinh hỉ nói, tỷ phu, ta cảm nhận được thật có năng lượng tại trong cơ thể ta. Dũng tâm cảm giác, sau đó dùng ý niệm đi dẫn đạo cố lực lượng này, đồng thời dựa theo ta nói trình tự, đem lực lượng dẫn đạo tại lòng bàn tay. Minh Vi dựa theo Giang Nguyên chỉ đạo, đem năng lượng dẫn đạo đến lòng bàn tay. Tiếp đó, đem năng lượng chuyển vào đến nữ hài vết thương, đồng thời theo vết thương chuyển đến toàn thân. Có hay không cảm nhận được nữ hài thể nội có một cố đặc thù năng lượng, đây chính là thi biến thể bệnh độc cần chứa độc tính năng lượng. Ngươi đem chính mình tưởng tượng thành cá voi, dùng ngươi năng lượng đi hấp thu những thứ này độc tính năng lượng, thẳng đến đem toàn bộ độc tính năng lượng hấp thu hầu như không còn mới thôi. Tại Giang Nguyên chỉ đạo phía dưới, Minh Vi quả nhiên cảm nhận được một cỗ đặc thù năng lượng. Xuất phát từ bản năng, Minh Vi bắt đầu hấp thu cỗ năng lượng này. Nương theo độc tính năng lượng bị hấp thu, tiểu nữ hài lập tức cảm thấy thân thể biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Mà Minh Vi hấp thu độc tính năng lượng về sau, cũng cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng khoan khoái. Hoa, thật thần kỳ cảm giác. Tỷ, ta cảm giác ta thân thể biến đến thật thoải mái, nghĩ không ra, ta vậy mà thật có thể hấp thu độc tính năng lượng. Ngay tại lúc này, tiểu nữ hài miệng vết thương màu đen kinh mạch, vậy mà toàn bộ biến mất. Minh Tịnh thấy cảnh này, kinh hỉ nói, Vi, ngươi năng lực nguyên lai tốt như vậy dùng, thậm chí ngay cả thi biến thể bệnh độc đều có thể hấp thu, quá lợi hại. Năng năng lực có thể hấp thu tất cả bệnh độc, vi khuẩn, độc vật độc tính năng lượng, mất đi độc tính năng lượng về sau, bệnh độc cùng vi khuẩn hội nhanh chóng tử vong, mất đi hoạt tính, nghiêm chỉnh đến nói, Minh Vi là tất cả bệnh độc khắc tinh. Tiếp đó, Minh Tịnh đổi lấy người đến, đem nàng vết thương trên người khép lại. Tốt. Minh Tịnh buông tay, đặt ở tiểu thuần trên vết thương. Theo sinh mệnh năng lượng rót vào, tiểu thuần vết thương tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thấy cảnh này, tiểu thuần phụ mẫu khó nén kích động. Tiểu thuần phụ thân thương tổn cũng tại 2 tỷ bội trợ giúp phía dưới, trong nháy mắt khôi phục. Thi giao cho ra 10 phần đúng trọng tâm đánh giá, Minh Tịnh, Minh Vi, hai người các ngươi tỷ muội, quả thực cũng là hoa đà tại thế, biện thước trọng sinh a. Giờ khắc này, Minh Tịnh mới cảm nhận được chính mình tồn tại là có ý nghĩa, nàng tuy nhiên vô lực cải biến cái này thế giới, nhưng lại làm cho càng nhiều người sống sót. Chương 333, nữ thần. Chương 333, nữ thần. Mụ mụ ta giống như không đau. Tiểu Thuần nhìn lấy chính mình vết thương, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Tiểu Thuần phụ mẫu nhìn đến Tiểu Thuần vết thương hoàn toàn khép lại, đi qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chính là cùng hỉ. Tiểu Thuần, quá tốt, Tiểu Thuần, ngươi vết thương tốt. Cảm ơn các ngươi cứu ta nữa nhi, cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nhìn đến Tiểu Thuần một nhà kích động như thế bộ dáng, Minh Gia tỷ muội trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Mỹ nữ tỷ tỷ, cảm ơn ngươi cứu ta, ngươi có thể hay không cứu quần quận, hắn giống như ta, cũng thụ thương. Tiểu Thuần dùng cờ dại ánh mắt nhìn về phía Minh Tịnh, Minh Tịnh khẽ cười nói, đương nhiên có thể à, ngươi bằng hữu hiện tại ở đâu?
Ta không biết.
Tiểu Thuần mẫu thân kích động nói ra, ta biết, Chu Hạo Nhiên là Tiểu Thuần đồng học, năm nay phía trên năm thứ tư, hắn là cùng Tiểu Thuần cùng một chỗ, bị quái vật cào thương, hắn cùng ba hắn liền tại bên trong một ngôi nhà bên trong, ta mang các ngươi đi. Tại Tiểu Thuần chỉ huy phía dưới, Giang Nguyên bọn người thuận lợi tìm tới Chu Hạo Nhiên, đồng thời đem hắn cảm nhiễm cũng chữa cho tốt. Cùng Chu Hạo Nhiên cùng một chỗ, còn có ba tên bị lây bệnh người trưởng thành, bọn họ đều là tại hôm qua anh dũng giết thi biến thể chiến đấu nhân viên. Minh Tịnh đối xử như nhau, đem tất cả mọi người đều chữa cho tốt. Thi Giao còn đi đem chiếc xe lái qua, đem trên xe thực vật toàn diện lấy ra. Những thức ăn này vốn là dùng đến xem như đàm phán thẻ đánh bạc. Thực vật, thế nhưng là tận thế nhu yếu phẩm. Muốn cùng hắn thế lực đàm phán, mang lên thực vật tuyệt đối là tốt nhất nước cờ đầu. Trung quanh bứt bỏ trong cửa hàng có nồi sắt, Thi Giao bắt chuyện những cái kia bị chữa cho tốt người khung cái nồi mặt, tất cả mọi người lập tức qua đến giúp đỡ. Nguyên bản, Minh Tịnh còn muốn trước đi trường học tìm trường học người phụ trách, không biết sao cứu người quan trọng, tìm phụ trách nhân sự, chỉ có thể tạm thời thả một chút. Rất nhanh, khu cách ly xuất hiện mỹ nữ thần ý tin tức, liền tại khu cách ly truyền ra. Khu cách ly hơn 100 tên người bị thương, cùng với người bị thương người nhà, ào ào chạy tới khẩn cầu cứu chữa. Vĩnh Sơn tiểu học phòng hiệu trưởng, Trần hiệu trưởng chính vẻ mặt buồn tiêu ngồi ở văn phòng. Hôm qua, Trần hiệu trưởng vừa đuổi đi một nhóm bị lây bệnh người. Trong bọn họ, không chỉ có nàng học sinh, còn có nàng tín nhiệm nhất đồng sự, thì liền những cái kia trên chiến trường anh dũng giết địch anh hùng, cũng bị nàng đuổi đi. Đuổi đi bọn họ, cũng không phải Trần hiệu trưởng bản ý, mà chính là hành động bất đắc dĩ. Vì thế, Trần hiệu trưởng ngay tại chịu đủ tinh thần tra tấn. Trong trường học còn có hơn 1300 tên khỏe mạnh người sống sót, vì bọn họ an toàn, Trần hiệu trưởng không thể bước lên bất luận cái gì nguy hiểm, một khi hơn 100 tên kẻ truyền nhiễm đều biến dị, tất nhiên sẽ đối người khác tạo thành uy hiếp. Đem bọn hắn đuổi tới khu cách ly, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Không cho bọn hắn thực vật, cũng là tất cả mọi người bỏ phiếu sau quyết định, thực vật vốn là thưa thớt, như là lại phân cho kẻ truyền nhiễm, khỏe mạnh người còn sống sót bằng cách nào? Trần hiệu trưởng biết, nàng làm như thế, là qua sông đoạn cầu ti tiện hành động, nhưng nàng thực sự không biết nên làm thế nào. Bởi vì vô sỉ như vậy cử động, dẫn đến rất nhiều người không muốn lại lưu tại trường học. Muốn không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều người rời đi. Lúc này Trần hiệu trưởng đã không biết nên làm sao bây giờ. Trước kia, vật tư sung túc thời điểm, Trần hiệu trưởng còn có thể đem khu cách ly thiết trí trong trường học bộ. Có thể nửa năm trôi qua, trong trường học vật tư đã nhanh bị tiêu hao hầu như không còn, cho dù là khỏe mạnh người sống sót, mỗi ngày đều chỉ có thể ăn hai bông nhiên, đồng thời mỗi bữa đều ăn không đủ no. Trong bệnh viện dược phẩm cũng không có, thực vật cũng còn thừa không nhiều. Trường học phụ cận đã tìm không thấy nhiều ít vật tư. Tiến về xa cách trường học địa phương tìm kiếm vật tư, mạo hiểm lại quá lớn, một khi gặp tập kích, cũng là đã đi là không thể trở về. Trần hiệu trưởng đã bất lực. Đông 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 đột nhiên, phòng hiệu trưởng cửa lớn phát ra dày đặc tiếng đập cửa. Nghe ra được, gõ cửa chi người tâm tình mười phần bội vàng. Mời đến. Cửa lớn lập tức bị đẩy ra, một tên nam tử trẻ tuổi, thở hồng hộc nói ra, "Hiệu trưởng, Lý lão sư." "Lý lão sư?" "Lý lão sư sự tình, ta rất xin lỗi, Lý lão sư là vì bảo vệ mọi người mới thụ thương, mà ta lại đem hắn đuổi ra trường học, sự kiện này ta không có cách nào đùn đẩy trách nhiệm, nếu là ngươi muốn thay Lý lão sư kêu không bằng thẳng, cũng có thể mang ta, nhưng ta không thể đem Lý lão sư tiếp trở về, trừ phi Lý lão sư có thể kiên trì 3 ngày không biến dị." Lý Tuyền là Vĩnh Sơn tiểu học phòng giáo dục chủ nhiệm, cùng Trần hiệu trưởng cộng sự hơn 10 năm, là toàn trường thầy trò trong lòng lớn nhất sợ hãi người, cũng là để toàn trường thầy trò đều tán thành tốt lão sư. Sau tận thế, Lý Tuyền hấp thu linh tinh năng lượng trở thành giác tỉnh người. Toàn bộ Vĩnh Sơn tiểu học cứ điểm, không có người giác tỉnh dị năng, thì liền giác tỉnh người số lượng cũng mới 40 mấy tên. Trên đời này có thể thu được bản nguyên tinh thạch người, thực là số rất ít, rốt cuộc bản nguyên tinh thạch chỉ sẽ xuất hiện tại vết nứt không gian trung quanh, mà lại bản nguyên tinh thạch thể tích rất lớn, rất dễ dàng bị thi biến thể phá hư. Một khi thi biến thể tụ tập, bản nguyên tinh thạch rất dễ dàng liền sẽ bị dẫm nát. Đừng nói bản nguyên tinh thạch, cho dù là cao phẩm chất linh tinh, cũng lại bởi vì thể tích quá lớn mà bị thi biến thể phá hư. Như là trong khoảng thời gian ngắn không người kiếm đi thể tích lớn linh tinh, những thứ này linh tinh lớn xác suất hội bị phá hư. Mất đi bảo hộ năng lượng dịch, chỉ cần vài phút liền sẽ triệt để bay hơi. Nếu như dùng phổ thông linh tinh cường hóa thân thể, giác tỉnh dị năng xác suất vô cùng thấp. Giống Vĩnh Sơn tiểu học nhỏ như vậy hình khu vực an toàn, không có dị năng người mới là bình thường. Lý Tuyền thì là số lượng cũng nhiều, đột phá tới cấp 2 giác tỉnh người. Mặt đối cấp 2 thi biến thể, nếu không phải Lý Tuyền anh dũng chém giết, thương vong sẽ chỉ càng lớn. Lý Tuyền cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể bị cấp 2 thi biến thể cắn bị thương. Đuổi đi Lý Tuyền, Trần hiệu trưởng cũng rất tự trách, nhưng nàng thật không có lựa chọn nào khác. Hiệu trưởng Lý lão sư, hắn thương tốt. Cái gì? Trần hiệu trưởng đầu tiên là kinh ngạc, về sau lập tức truy vấn, Lý lão sư thường thế tốt lên. Làm sao có khả năng, bụng hắn đều bị quái vật cắn xuống một khối thịt, tay trái bị đánh gãy, cả người xương cốt đoạn tận mấy cái, hắn thương, làm sao có khả năng nhanh như vậy thì khôi phục? Là một cái mỹ nữ thần y liễu. Không, là nữ thần, nàng chỉ là sờ một cái vết thương, là có thể trị tốt tất cả mọi người thương thế, nàng cũng là nữ thần. Sờ một cái vết thương, là có thể trị tốt thương thế. Cái này sao có thể, Chu lão sư, ngươi khẳng định là những ngày này không có nghỉ ngơi tốt, xuất hiện ảo giác. Là thật, khu cách ly hơn 100 tên người bị thương, đều đã khôi phục, bọn họ thương tổn đều đã tốt, nữ thần có hai vị, các nàng vẫn là tỉ muội, một người có thể hấp thu bệnh độc, một người có thể trị vết thương, các nàng thực sự quá lợi hại, nghe người ta nói, đây là các nàng dị năng. Dị năng? Trần hiệu trưởng tin tưởng, bởi vì nàng biết trên đời này tồn tại so giác tỉnh người càng hiếm hoi hơn tiến hóa giả, các nàng nhất định chính là truyền thuyết bên trong dị năng người. Các nàng hiện tại ở đâu? Thì ở bên ngoài trường khu cách ly, các nàng bây giờ còn tại cứu người. Nhanh thông báo trong trường tất cả người phụ trách, lập tức đi khu cách ly. Lý lao sư đã để người đi thông báo. Lý lao sư trở về. Đối, Lý lao sư hiện tại ngay tại cửa trường học đội tuần tra đã đi thông báo hắn người phụ trách. Tốt dạng. Trần hiệu trưởng lập tức xông ra văn phòng, hướng về cửa trường học tiến đến. Cùng lúc đó, trong trường học tất cả người phụ trách tuần tự nhận được tin tức, tất cả đều hướng về khu cách ly tiến đến. Chương 334, lôi kéo hiệu trưởng Trần Nguyễn Nga, phó hiệu trưởng Vương Trường Viễn, đường đi chủ nhiệm phòng làm việc Hứa Lâm, cộng đồng tư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tiểu Yến, quả vật đường phố lao bản Trình Hảo. Năm người này chính là trường học chỗ tránh nạn lớn nhất quyền uy năm người. Lý Tuyền làm phòng giáo dục chủ nhiệm, đã từng cũng là chỗ tránh nạn người lãnh đạo, nhưng bởi vì thụ thương cảm nhiễm mà bị người đuổi tới khu cách ly. Nhận được tin tức, bao quát Trần hiệu trưởng ở bên trong tất cả bên trong cao tầng người quản lý, ào ào đuổi tới ngoài trường khu cách ly. Cái gọi là khu cách ly, thực cũng là trường học bên ngoài một cái vứt bỏ tiểu khu có từng đây, đầu đường thiết trí đơn giản chướng ngại vật trên đường, đã không có nhân viên y tế, cũng không có trông giữ nhân viên, toàn bộ nhờ kẻ chuyển nhiễm tự giác cách ly. Làm Trần hiệu trưởng dẫn người đuổi tới tiểu khu thời điểm, tất cả mọi người tụ tập tại tiểu khu trên đất trống. Giang Nguyên cùng Thi Giao ngay tại mệnh lệnh khu cách ly nhân sinh lửa nấu cơm, thức ăn tuy nhiên chỉ có tuyết thái mì sợi, nhưng đối ở tại khu cách ly chờ chết người mà nói, lại là đầy ắp hy vọng mỹ thực. Minh Tịnh cùng Minh Vi thì ngay tại cho kẻ truyền nhiễm cùng người bị thương trị liệu băng bó, bởi vì kẻ truyền nhiễm nhân số tương đối nhiều, có hơn 130 người, Minh Tịnh cùng Minh Vi thể lực có hạn, không có cách nào duy nhất một lần vì nhiều người như vậy trị liệu. Tuy nhiên, Minh Gia tỷ muội dị năng rất cường đại, nhưng sử dụng dị năng cần hao phí thể lực. Minh Tịnh mỗi lần sử dụng dị có thể trợ giúp người bị thương khép lại vết thương, không chỉ có muốn tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, còn muốn hao phí rất nhiều thể lực. Sinh mệnh lực có thể dùng giải cây xanh bên trong thực vật bổ sung. Sau tận thế trên đường phố, khắp nơi đều có cỏ dại, Minh Tịnh không cần làm sinh mệnh lực khô kiệt lo lắng, nhưng tự thân thể lực hao tổn, lại cần nghỉ ngơi khôi phục. Minh Vi cũng giống như vậy, nàng dị năng tuy nhiên có thể hấp thu độc tính năng lượng, nhưng Minh Vi cần luyện hóa độc tính năng lượng sau, mới có thể tránh miễn bị độc tính năng lượng phản vệ. Bất luận là hấp thu vẫn là luyện hóa độc tính năng lượng, đều sẽ hao phí Minh Vi thể lực. Hai tỷ muội coi như không ngừng uống năng lượng đồ uống, thể lực cũng có chút theo không kịp. Không sử dụng dị năng thời điểm, hai nữ liền sẽ cầm lấy cái hòm thuốc đi cho phổ thông người bị thương băng bó vết thương. Sinh hoạt tại khu cách ly người vượt qua 200, bên trong phần lớn người đều là bị thi biến thể bệnh độc cảm nhiễm, nhưng cũng có một bộ phận người không có bị cảm nhiễm, bọn họ chỉ là bởi vì thụ thương hoặc là kẻ truyền nhiễm thân thuộc mới có thể bị đuổi ra trường học. Rất hiển nhiên, trong trường học người không cách nào phân biệt người bị thương phải chăng cảm nhiễm, bọn họ chỉ có thể một đao cắt, đem chỗ có thụ thương biến đến suy yếu người đều đuổi ra trường học. Cảm nhiễm so sánh nghiêm trọng người, Minh Tịnh tỷ muội đã giúp bọn hắn chữa cho tốt, còn lại một bộ phận còn tại cảm nhiễm sơ kỳ người, thì cần chờ đợi 2 tỷ muội thể năng khôi phục lại trị liệu. Kiên nhẫn một chút. Minh Tịnh nhẹ giọng đối lấy trước mắt người bị thương nói, trong thanh âm mang theo mọi bệnh. Cái này người bị thương chỉ là cánh tay bị mở ra một vết thương, cũng không phải là bị lây bệnh. Minh Tịnh đang dùng rượu cồn cho người bị thương trừ độc. Bởi vì rượu cồn kích thích, để người bị thương cắn chặt răng, mặt lộ vẻ thống khổ. Trừ độc về sau, Minh Tịnh lập tức giải lên kim sang dược cũng vì hắn băng bó. Tốt, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, vết thương liền có thể khôi phục. Nữ thần, ta thật không có bị lây bệnh. Yên tâm, ngươi không có việc gì. Cảm ơn nữ thần. Biết được chính mình không có bị cảm nhiễm, đối phương tâm tình lập tức biến đến hết sức kích động. Nhìn đến người bị thương ánh mắt bên trong khôi phục hào quang, Minh Tịnh cũng rất cao hứng. Tiểu khu cửa vào đột nhiên truyền đến giày đặt tiếng bước chân. Minh Tịnh vừa quay đầu, thì nhìn đến một đám người đem cửa tiểu khu chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Nhìn những thứ này người bộ dáng, tựa hồ không giống như là người bị thương. Minh Vi lúc này đang ngồi trên ghế, dựa theo Giang Nguyên dạy ngũ độc bảo điện tâm pháp, luyện hóa thể nội độc tính năng lượng. Bởi vì Minh Vi định lực không đủ, chịu đến quấy nhiễu lập tức mở mắt ra nhìn về phía cửa. Minh Vi nhìn đến một đám người làm ồn, bất mãn nói, các ngươi là ai? Xem các ngươi bộ dáng cũng không bị thương tổn, tại sao tới khu cách ly, nơi này không phải người bị thương đợi địa phương, các ngươi đi nhanh lên đi. Trần hiệu trưởng nhìn đến Minh Vi như thế sáng rực rỡ rung động lòng người, khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, lập tức vui vẻ nói, xin hỏi ngươi chính là có thể cứu trị người bị thương nữ thần? Ta mới không phải nữ thần, ta chỉ là dị năng người. Lúc này thời điểm, theo Trần hiệu trưởng sau lưng đi ra một tên tuổi tác tại 40 trên dưới nam tử cao gầy. Nam tử cũng là Lý Tuyền. Lý Tuyền một mặt hưng phấn mà giải thích nói, Trần hiệu trưởng, vị này là Minh Vi tiểu thư, nàng là Minh Tịnh tiểu tỷ muội muội, các nàng là thân tỷ muội. Minh Vi tiểu thư, vị này thì là các ngươi muốn gặp Trần Nguyệt Nga hiệu trưởng. Lý Tuyền, Lý lao sư, Minh Vi vẫn là nhận biết, dù sao cũng là Minh Vi từ hắn. Minh Tịnh biết được nơi này là khu cách ly sau, liền hỏi thăm khu cách ly người phụ trách là ai, mọi người nhất trí nhận định Lý Tuyền là khu cách ly người phụ trách, Minh Tịnh mới có thể ưu tiên trị liệu Lý Tuyền. Chữa cho tốt Lý Tuyền về sau, Minh Tịnh hướng Lý Tuyền cho thấy các nàng muốn gặp hiệu trưởng, Lý Tuyền lúc này mới chạy về trường học đi thông báo tất cả mọi người. Trần hiệu trưởng, ta là Đằng Sơn khu công nghiệp Minh Gia xưởng đồ gia dụng lão bản, Minh Tịnh, vị này là muội muội ta Minh Vi, chúng ta mạo muội tới là có chuyện muốn cùng Trần hiệu trưởng thương nghị. Minh Tịnh chậm rãi mà đến, ngôn ngữ không tiêu ngạo không tự ti, rất có trầm ổn khí độ. Trần hiệu trưởng thì dùng khô cạn hai tay nắm chặt Minh Tịnh, kích động nói, cảm tạ rõ ràng tiểu thư trưởng nghĩa xuất thủ cứu chữa người bị thương, ta đại biểu chỗ tránh nạn tất cả mọi người cảm tạ rõ ràng tiểu thư biệt thiện, thật sự là rất đa tạ. Trần hiệu trưởng không cần phải khách khí, đây đều là ta phải làm. Trần hiệu trưởng, nơi ẩn nút thế nhưng là gặp phải khó xử. Hôm qua có mấy tên nơi ẩn nút người sống sót chạy nạn đến Đằng Sơn khu công nghiệp, nghe bọn hắn nói trường học tao ngộ biến dị con nhện công kích, chúng ta tới nơi này cũng là muốn nhìn một chút có cái gì có thể giúp đỡ bận điệu, nếu là có thể, ta nghĩ mời Trần hiệu trưởng chỉ huy nơi ẩn nút bên trong tất cả mọi người đem đến Đằng Sơn khu công nghiệp. Khu công nghiệp bên trong có nhiều vô cùng bỏ trống nhà xưởng, đủ để dung nạp mấy chục ngàn người, đồng thời trong nhà xưởng thực vật sung túc, lại có tường cao ngăn cản thi biến thể, cùng đợi ở chỗ này chẳng bằng cùng ta hồi khu công nghiệp. Trần hiệu trưởng nghe xong lập tức mặt lộ vẻ kích động nói, tốt, ta đang lo tìm không thấy càng thêm an toàn nơi ẩn nút. Đằng Sơn khu công nghiệp là quan phương trọng điểm bồi dưỡng hạng mục, không chỉ có chiếm diện tích đại, bốn phía còn có tường cao, sắp thực so trường học an toàn hơn, như là rõ ràng tiểu thư nguyện ý tiếp nhận, chúng ta nguyện ý mang theo bọn nhỏ đi khu công nghiệp. Trong trường học nhiều nhất vẫn là hài tử, cho dù là sau tận thế, hài tử cũng là bị trọng điểm bảo vệ người nhóm. Cho đến ngày nay, trong trường học còn có hơn 500 tên hài tử, bọn họ tuổi tác đều tại năm 12 tuổi. Vương phó hiệu trưởng nghe đến tin tức này, đồng dạng cao hứng nói ra, trong trường học còn có rất nhiều hài tử phụ mẫu ngay tại Đằng Sơn khu công nghiệp, bọn họ vài ngày trước còn ồn ào muốn đi Đằng Sơn khu công nghiệp. Rất hiển nhiên, Trần hiệu trưởng cùng Vương phó hiệu trưởng đều là đồng ý tiến về Đằng Sơn khu công nghiệp. Không được. Đột nhiên, trong đám người có người đánh gãy mọi người trò chuyện. Đường đi chủ nhiệm phòng làm việc Hứa Lâm, cộng đồng cư ủy hội chủ nhiệm Nô Tiểu Yến, và vật đường phố lao bản Trình Hào 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 đứng ra. Trình Hào mặt lộ vẻ giận dữ nói, Trần hiệu trưởng, ngươi làm sao còn như thế ngây thơ? Hiện nay, bên ngoài khắp nơi đều là quái vật cùng biến dị con nện, trong trường học có hơn 500 tên hải tử, làm sao cam đoan hải tử có thể an toàn rời đi? Phàm là trên đường gây ra chút động tĩnh, tất nhiên sẽ dẫn tới quái vật, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy bọn nhỏ đi chịu chết? Cộng đồng cư ủy hội chủ nhiệm Nô Tiểu Yến là cái hơn 50 tuổi bác gái, nàng cũng không nguyện ý rời đi trường học, quả quyết tự tuyệt nói, Trình lao bản nói đúng, chúng ta nhiều người như vậy làm sao có khả năng an toàn đến khu công nghiệp, vạn nhất trên đường gặp phải quái vật hoặc là biến dị con nện, chúng ta liền tránh địa phương đều không có, trường học chí ít còn có tường đây, chung quanh còn có chúng ta thiết trí bây giờ, đợi tại trường học mới có thể càng thêm an toàn, ra ngoài thì là chịu chết. Đường đi văn phòng Hứa chủ nhiệm cũng khuyên, Trần hiệu trưởng, ngươi không muốn ý nghĩ hao huyền, các nàng dựa vào cái gì tiếp nhận chúng ta tiến vào khu công nghiệp bên trong công xưởng lão bản đều là hắc tâm nhà tư bản, bọn họ để cho chúng ta đi qua, làm không tốt chính là vì đi cho bọn hắn làm bia đỡ đạn, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm để hải tử cũng đi làm bia đỡ đạn? Lời vừa nói ra, hắn người hào hào tỉnh táo lại. Chương 335, tận thế nhân tâm trường 335, tận thế nhân tâm trường học khoảng cách Đằng Sơn khu công nghiệp, có chừng 3 cây số hai bên lộ trình, trong lúc đó không chỉ có phải xuyên qua khu dân cư, còn phải xuyên qua nhiều con đường. Dọc theo đường lớn xác suất gặp được thi biến thể hoặc là sinh vật biến dị. Bởi vì thi biến thể tốc độ tiến hóa nhanh hơn nhân loại, người bình thường tại một chọi một điều kiện tiên quyết là không thể nào chiến thắng thi biến thể. Trường học nhiều lần đánh giết thi biến thể, dựa vào là bẫy dập cùng trường học tường vây. Nhưng dù cho như thế, trường học vẫn tại cùng cấp 2 thi biến thể trong giao chiến, thương vong thảm trọng. Thi biến thể không biết hoảng sợ tử vong, nhưng người sống hội. Như là không có bẫy dập cùng tường vây, ở bên ngoài gặp phải cấp 2 thi biến thể, bọn họ cũng không dám muốn, chính mình hội là dạng gì xuống chẳng. Nghĩ tới cấp 2 thi biến thể đáng sợ, tất cả mọi người sẽ biết sợ. Thi liên Trần hiệu trưởng cũng trầm mặc. Trần hiệu trưởng yên tâm, chúng ta có năng lực đem tất cả mọi người an toàn đưa đến khu công nghiệp. Minh Tịnh Hào Phong nói, ta lão công Giang Nguyên nắm giữ phi thường cường đại thực lực, bất luận gặp phải khó khăn gì, hắn đều có thể bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Chúng ta tới trường học trên đường cũng đã gặp qua một số thi biến thể, nhưng đều bị ta lão công giải quyết. Khoan lác. Trong đám người lập tức truyền ra tiếng cười nhạo. Các ngươi gặp qua biến dị con nhện sao? Những con nhện kia so trưởng thành châu nước còn lớn, đứng ở trước mặt ngươi tựa như một con voi lớn, khí lực lớn có thể hất bay một chiếc xe. Còn có những cái kia biến dị tăng thi, không chỉ có tốc độ nhanh, trên thân còn có xúc tu, toàn thân còn rất dài đầy gai xương, giết lên người đến, tựa như thái thịt một dạng, nếu không phải dựa vào ngoài trường học bấy giờ, chúng ta sớm đã bị giết. Chính là, các ngươi cái gì cũng không biết, thì dám ở chỗ này khoác lác, chúng ta dựa vào cái gì đem tánh mạng giao cho các ngươi, chúng ta lại không quen. Trình Hào lúc này đứng ra nói ra, đã các ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì nhất định phải đi Đằng Sơn khu công nghiệp, lưu tại nơi này, không phải một dạng có thể sống được rất tốt. Đúng thế đúng thế. Nô bác gái đối với Minh Tịnh nói ra, ta nói đại quê nữ, nghe bọn hắn nói, ngươi có thể trị cảm nhiễm, còn có thể để người khôi phục thương thế, đã ngươi có lợi hại như vậy năng lực thì cần phải lưu lại, còn có ngươi nói lao công ngươi rất lợi hại, vậy liền để hắn đi ra ngoài tìm đồ ăn, ngươi ở nhà trị liệu người bị thương, đây không phải nam nữ phối hợp đi. Giang Nguyên Dếu cần nói, cái kia khu công nghiệp bên trong người làm sao bây giờ, để bọn hắn chờ chết? Tính mạng các ngươi là tính mạng, khu công nghiệp bên trong hơn 4.000 người cũng không phải là. Tiểu hòa tử, ngươi thái độ gì? Ta chỉ là xách cái đề nghị mà thôi, ngữ khí như thế hướng làm gì? Khu công nghiệp bên trong người nếu là muốn tới có thể tùy thời tới, chúng ta lại không có ngăn đón. Đúng a, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi qua, không cho khu công nghiệp bên trong người tới? Trong lúc nhất thời, trong đám người thì xuất hiện tiếng nghị luận. Minh Tịnh lúc này đứng ra nói ra, đầu tiên, trường học xung quanh vật tư đã cơ bản bị hao hết, nghị muốn tìm vật tư, chỉ có thể đi càng xa địa phương, dạng này không thể nghi ngờ hội gia tăng mạo hiểm. Lần, trường học xung quanh đều là khu dân cư, đồng thời đã hết nước mất điện, nhà lầu rất nhiều đều đã tổn hại, lưu tại nơi này cũng không an toàn. So sánh dưới, khu công nghiệp không chỉ có tường cao che chở, các loại công cụ dụng cụ cũng càng thêm đầy đủ, còn có thể chế tạo vũ khí. Không chỉ có như thế, khu công nghiệp nội bộ còn có phong phú thực vật dự trữ cùng sinh hoạt vật tư, có thể tự chủ phát điện, nước ngầm tư nguyên phong phú. Lại thêm, khu công nghiệp xung quanh còn có hoang địa, chỉ cần đem hoang địa khai khẩn đi ra, hậu kỳ liền có thể trồng trọt cây lương thực. Cùng trường học so sánh, khu công nghiệp không chỉ có càng thêm an toàn, tất cả cơ sở thiết bị cũng càng thêm đầy đủ, hậu kỳ phát triển cũng càng tốt hơn. Cùng lưu tại nơi này, mọi người cùng nhau đi khu công nghiệp mới là càng có ưu thế giải. Hứa chủ nhiệm hừ lạnh nói, ngươi là muốn cho chúng ta cho các ngươi làm việc đi, công xưởng có phải hay không thiếu người, muốn để cho chúng ta đi cho các ngươi làm công công?
Làm công công?
Giang Nguyên hiếu kỳ hỏi thăm, chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này làm việc có tiền lương?
Cái này,
Giang Nguyên lời vừa nói ra, Hứa chủ nhiệm lập tức trầm mặc. Giang Nguyên nhìn ra Hứa chủ nhiệm suy nghĩ trong lòng, cười lạnh nói, ngươi là sợ rời đi trường học, ngươi thì mất đi trong tay quyền lực cùng đặc quyền, không có cách nào làm mưa làm gió đi. Hứa Lâm Nguyên bản là quả vật đường phố đường đi chủ nhiệm phòng làm việc, hắn tại quả vật đường phố làm hơn 20 năm, tất cả nhân mạch đều ở nơi này, như là chuyển sang nơi khác, xác thực rất khó lại nắm giữ địa vị hôm nay. Rốt cuộc niên kỷ của hắn đại, cũng không có gì bản sự. Bị Giang Nguyên chọc thủng trong lòng lo lắng, Hứa chủ nhiệm lập tức thì tức giận, chỉ vào Giang Nguyên nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi cái này nói cái gì lời nói, ta Hứa Lâm vì đường đi phụng hiến hơn nửa đời người. Cái này đường phố người nào không biết ta Hứa Lâm làm việc là lớn nhất công đạo, ta đây là tại vì tập thể lợi ích cân nhắc, để trường học mấy trăm tên tiểu học sinh dọn nhà, ngươi chính là tại xem mạng người như cỏ rác, ngươi thật là có bản lĩnh, làm sao không đem khu công nghiệp bên trong người cùng thực vật đều chuyển tới nơi này, để mấy trăm tên hải tử đi mạo hiểm, ngươi cũng thật có mặt nói ra được. Há miệng ngậm miệng cũng là mấy trăm tên hải tử, đạo này đứt cái mũ giữ lại, người bình thường còn thật không tiếp nổi. Trình Hào lúc này thời điểm cũng đứng ra, khuyên giải nói, Minh lão bản, ta cảm thấy Hứa chủ nhiệm nói đúng, trong trường học dù sao còn có mấy trăm tên hải tử, để bọn hắn đi mạo hiểm, xác thực không còn gì để nói. Ta cảm thấy lấy đi, liền để khu công nghiệp bên trong người chuyển tới, ta phụ trách dàn xếp bọn họ vấn đề chỗ ở, như là cần muốn nhân thủ vận chuyển vật tư, chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Rõ ràng lao bản ngươi thì lưu lại mở bệnh viện, cứu chữa bệnh nhân, mọi người giúp đỡ cho nhau, cộng đồng vượt qua cửa ải khó. Minh Tịnh nhất thời nghẹn lời, Trình Hào dùng mấy trăm tên hải tử làm lấy cớ, Minh Tịnh thực sự không biết nên làm sao nói tiếp, như là khăng khăng để mấy trăm tên hải tử mạo hiểm, dạng này hành động, thật có chút không ổn. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Giang Nguyên cười lạnh đứng tại Trình Hào trước mặt, lớn tiếng nói, chúng ta cũng không phải đi cầu các ngươi chết sống, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào, nghe rõ sao? Hứa Lâm chau mày, nổi giận mắng, lời này của ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là chúng ta chết sống, không có quan hệ gì với các ngươi? Mặt chữ ý tứ. Giang Nguyên đối với đám người nói ra, hiện tại, ta cho các ngươi một lựa chọn, Đàng Sơn khu công nghiệp đã thành lập được khu vực an toàn, Minh Tịnh là khu công nghiệp người phụ trách, khu công nghiệp không chỉ có càng thêm an toàn, còn có nước có điện, thực vật cũng rất sung túc, nghị muốn gia nhập, có thể lựa chọn theo chúng ta đi. Muốn phải ở lại chỗ này, chúng ta cũng không bắt buộc, cơ hội chỉ có một lần, tương lai đường làm sao chạy, chính các ngươi lựa chọn. Thuận tiện nói một câu, phàm là lựa chọn tiến vào khu công nghiệp người, nhất định phải tuân thủ khu công nghiệp quy củ, khu công nghiệp không dưỡng người không phận sự, nếu người nào muốn ăn uống chùa, ta sẽ không chút do dự giết hắn, nghe rõ sao? Giang Nguyên vừa dứt lời, Hứa Lâm liền cả giận nói, tốt, các ngươi đây là không trang đúng không? Mọi người thấy không có, bọn họ thì là muốn tìm người làm bia đỡ đạn, làm trâu ngựa, bọn họ thì là một đám ăn tươi nuốt sống nhà tư bản, không có một chút lương tâm, chỉ có biết ăn tươi máu người bánh bao. Một chút tập thể tư tưởng đều không có, không đem nhân dân quần chúng để ở trong lòng, các ngươi quả thực đáng chết. Các ngươi đã như thế có lương tâm, vì cái gì đem những thứ này người bị thương đều đuổi ra trường học, bọn họ rất nhiều người đều là bởi vì bảo hộ các ngươi mới thụ thương. Giang Nguyên chỉ vào cách đó không xa nằm trên mặt đất người bị thương, nói ra, hắn trước đó là trường học bảo vệ khoa người, hai nạn đến bây giờ, hắn cứu qua rất nhiều người, các ngươi cũng bởi vì hắn bị thi biến thể cắn, đem hắn đưa đi ra, các ngươi làm như vậy, cũng xứng gọi có lương tâm. Hứa Lâm bị Giang Nguyên đập có chút nghẹn lời. Chương 336 quá hạn không đợi, trường 336, quá hạn không đợi. Hồi lâu sau, có người nói, nhưng hắn đã bị lây bệnh, nếu để cho hắn đợi tại trường học, vạn nhất thi biến, người khác đều hội rất nguy hiểm, không đem hắn đuổi đi, trong trường học hải tử làm sao bây giờ? Không muốn cầm hải tử làm lấy cớ, đuổi hắn đi là các ngươi, không phải hải tử, ngươi nhìn kỹ rõ ràng, bên cạnh hắn hai đứa bé, không có bị cảm nhiễm, hơn nữa còn không phải hắn hải tử. Ta hỏi, hai đứa bé phụ mẫu đều đã chết, là vị này an ninh trường học cứu bọn họ, hắn sau khi bị thương, hải tử là tự nguyện tới chiếu cố hắn. Hải tử còn biết tri ân đồ báo. Các ngươi lại làm cái gì? Không chỉ có đem bảo hộ các ngươi bảo an đưa đi ra, còn đem hai cái vô tội hải tử cũng đưa đi ra, thì các ngươi dạng này xuất sinh, cũng xứng sách lương tâm. Ngay tại lúc này, sau lưng mấy tên người bị thương nói ra, Hứa Lâm hắn tư giấu thức ăn, thì vào tháng trước, chúng ta theo một cái tiểu khu trong siêu thị tìm tới một nhóm vật tư, ta rõ ràng nhớ đến có 9 dương mì tôm, còn có mấy cái dương rượu ngũ lương, nhưng ở chuyển về trường học thời điểm, mì tôm lại chỉ còn lại có 5 dương, rượu ngũ lương cũng không thấy, ta hỏi qua trong đội ngũ hắn người, bọn họ cũng không có động. Hứa Lâm là phụ trách vật tư vận chuyển cùng nhập kho, chỉ có hắn có khả năng tư tàng. Lời vừa nói ra, Hứa Lâm lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, thì liền trên trán đều chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hứa Thịnh, ngươi con mẹ nó đang nói bậy bạ gì đó, ta không có tư tàng, ta tuyệt đối không có. Cầu thí, ngươi giấu những vật kia, khẳng định ngay tại đường đi văn phòng bên trong, ta tận mắt thấy ngươi tại nửa đêm chuẩn ra trường học, đi ngươi văn phòng, ta trước đó chỉ là không có chứng cứ, không dám nói mà thôi. Ngươi nói bậy. Lý Tuyền lúc này đứng ra, nói ra, có phải hay không nói bậy, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, đường đi văn phòng khoảng cách cũng không xa, chỉ cần muốn tra, vẫn có thể tra rõ ràng. Lý Tuyền, ngươi đây là ý gì, ngươi hoài nghi ta? Ta mỗi ngày vì mọi người thực vật không ăn lòng, ngươi vậy mà hoài nghi ta, ngươi có còn lương tâm hay không? Lý Tuyền cười lạnh nói, Hứa chủ nhiệm, ta là không có lương tâm, theo ngươi đem ta đuổi ra trường học về sau, ta thì đã không có lương tâm, Hứa Thịnh, Chu Đào. Theo ta đi, chúng ta đi đem cửa phòng làm việc cậy mở, nhìn xem bên trong có cái gì. Là. Hai tên bảo an lập tức một mặt kích động đi lấy cái búa cùng cờ lê. Không được, các ngươi không thể đi. Hứa Lâm chết bắt lấy Lý Tuyền y phục, nhưng Hứa Lâm hơn 50 tuổi người, còn không phải giáp tình người, lại thế nào tóm được nắm giữ cấp 2 thực lực Lý Tuyền. Lý Tuyền một tay lấy Hứa Lâm đẩy ra. Hứa Lâm sau khi ngã xuống đất, lập tức cao giọng nói, đánh người rồi, đánh người rồi. Mau tới người, nơi này có người đánh lao nhân. Mau tới. Không giống nhau, Hứa Lâm nói xong, Giang Nguyên một chân đá vào Hứa Lâm cái cằm, đem hắn cái cằm đá chật khớp. A a a. Cái cằm chật khớp Hứa Lâm, một câu cũng không nói ra, chỉ có thể ôm lấy đã vặn bẹo cái cằm chảy nước miếng. Tất cả yên lặng cho ta chờ lấy, người nào như là dám lại nói nhiều một câu nói nhảm, đừng trách ta không khách khí, thuận tiện nói cho các ngươi một sự thật, hiện tại giết người không phạm pháp. Giang Nguyên chỉ là đem chân khí phát tán ra, một cỗ vô hình uy áp thì ép tới mọi người tại đây thở không nổi. Chân khí uy áp cũng không phải đùa giỡn, đây chính là tinh thần nhục thể song trọng áp bách, có thể gọi lên nhân loại tối nguyên thủy hoảng sợ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Nguyên ánh mắt đều biến, liền tựa như đứng tại trước mặt bọn hắn, không phải một người trẻ tuổi, mà chính là một đầu khát máu cự thú. Trong ngay mắt, hiện trường cũng chỉ thừa tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Qua sau mười mấy phút, Lý Tuyền, Chu Đạo, Hứa Thịnh ào ào ôm lấy đồ uống mì ăn liền chạy về đến. Hứa Thịnh đem những thức ăn này vứt trên mặt đất, cả giận nói, Hứa Lâm, ngươi còn có lời gì nói? Đường đi văn phòng đằng sau trong tầng hầm ngầm, để đó mười mấy dương đồ uống cùng thực vật, còn có rất nhiều rượu trắng, mọi người đều biết, đường đi văn phòng chìa khóa, chỉ có ngươi một người có. Giang Nguyên lúc này mới đem Hứa Lâm cái cầm đón về, để hắn khôi phục nói chuyện năng lực. Lúc này Hứa Lâm, sắc mặt trắng bệnh. Lý Tuyền đối với Trần Hiệu trưởng nói ra, Hiệu trưởng, trong tầng hầm ngầm còn có rất nhiều thực vật, chúng ta chỉ cầm mấy cái dương đi ra, trừ cái đó ra, bên trong còn có rất nhiều rượu, Hứa Lâm thích uống rượu, những thức ăn này, nhất định là hắn giấu. Trần Hiệu trưởng đứng trước tức giận nói ra, Hứa Lâm, ngươi còn có lời gì nói, những thứ này cũng là trong miệng ngươi tập thể lợi ích. Vương phó hiệu trưởng đồng dạng lòng đầy căm phẫn nói, Hứa Lâm, ngươi lớn tuổi như vậy người, tại sao muốn làm như thế? Ta vì cái gì không thể làm như vậy? Hứa Lâm đột nhiên bạo phát nói, ta tại đường đi làm hơn 20 năm, vì đường đi, ta cưới đều cách, nhi tử cũng chạy, ta tư tàng một chút ăn, có lỗi gì? Cậu thí, ngươi ly hôn là bởi vì chính ngươi thích uống rượu, mỗi lần uống rượu xong còn luôn yêu thích đánh người khoác lác, ngươi lão bà nhi tử là bị ngươi đánh sợ, cùng đường đi có quan hệ gì? Ý miệng. Các ngươi dựa vào cái gì liền nói ta một cái, Nô Tiểu Yến cùng Trình Hảo. Bọn hắn cũng đều tư giấu thức ăn, Nô Tiểu Yến nàng giấu so với ta còn nhiều, nói cái gì nàng nhà đông người, mỗi lần thu thập được vật tư, nàng cầm được đều so ta nhiều, còn có Trình Hảo, hắn cầm được nhiều nhất, cũng bởi vì trong tay hắn dưỡng một nhóm lưu manh, trước đó tại trường học xung quanh du đãng lưu manh, thực đều là Trình Hảo người, bọn họ cũng là Trình Hảo bỏ vào đến học trộm trường học vật tư. Cái gì? Trần Hiệu trưởng giận dữ nói, Trình Hảo, trường học liên tục 3 lần bị ướp, nguyên lai đều là ngươi ở sau lưng giở trò, ngươi, ngươi thật sự là bị hủy. Mắt thấy sự tình bại lộ, Trình Hào lập tức muốn rời khỏi, nhưng lại bị đột nhiên bay ra tảng đá đánh trúng đầu gối. A! Một tiếng hét thảm sau đó, Trình Hào đầu gối bị trực tiếp đánh gãy xương, chỉ có thể ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ào ào rời xa. Đã sự tình đều rõ ràng, vậy những người này thì đều giết đi. Giang Nguyên đi tới Hứa Lâm trước mặt, chế trụ Hứa Lâm cổ, gọn gàng địa vặn gãy của hắn. Ngay sau đó, Hứa Lâm đi hướng Nô Tiểu Yến. Nô Tiểu Yến sợ từng bước lui lại. Ngươi muốn đối với ta mẹ làm cái gì? Ngay tại lúc này, một tên trên cổ xăm lên tên xăm mình người che ở Ngô Tiểu Yến trước người, nam nhân bên người còn theo một tên 8, 9 tuổi béo Nam Hải. Giết nàng. Không giống nhau nam nhân phản ứng, tên kia béo Nam Hải trước tiên cầm lấy trong tay thiết kiếm phóng tới Giang Nguyên, cả giận nói, ngươi dám giết mãi mãi ta, ta chưa hết là giết ngươi. Banh thẳng đến béo Nam Hải tới gần, Giang Nguyên mới một chân đem Nam Hải đá bay. Nhìn đến chính mình đại tôn tử bị đánh bay, Ngô Tiểu Yến lập tức bổ nhào qua tiếp. Cháu trai, mãi mãi đại tôn tử, ngươi làm sao, ngươi tỉnh một chút ta. Hắn đã chết. Ngươi giết ta đại tôn tử, ta và ngươi liều. Nô Tiểu Yến nắm chặt quyền đầu, một mặt hung ác phóng tới Giang Nguyên, Giang Nguyên đồng dạng một chân đem nàng đá bay. Nô Tiểu Yến tại trên mặt đất lăn lộn vài vòng, phun ra mấy cái miệng lao huyết, nghèo đầu thì rát. Nhìn đến mẫu con ruột đều chết, hình xăm nam tử ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng. Đại gia, ta ở bên ngoài trường trong một cái phòng giấu rất ăn nhiều, ta có thể đem những thứ này đều cho ngươi, cầu ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Giang Nguyên không nói nhảm, cách không một trường đem tên xăm mình miểu sát. Nhìn đến Giang Nguyên đi hướng Trình Hảo, Trần Hiệu trưởng ngăn lại Giang Nguyên nói ra, Giang tổng, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giết người? Đúng thì thế nào? Giang Nguyên lấy ra bên hông súng lục, nhắm ngay Trần Hiệu trưởng, cười lạnh nói, Trần Hiệu trưởng, tận thế đều đi qua nửa năm, ngươi vì cái gì còn như thế ngây thơ, ngươi không biết coi là, thế giới này vẫn là nhiều người tốt đi. Súng trong tay ta muốn giết ai thì giết, đây mới là tận thế trạng thái bình thường. Bành Giang Nguyên đem miệng súng nhắm ngay Trình Hào bắp cỏ. Viên đạn trong nháy mắt xuyên qua Trình Hào mi tâm. Nhìn đến Trình Hào ngã xuống thi thể, Trần Hiệu trưởng không biết nên nói cái gì. Khu vực an toàn có khu vực an toàn quy củ, ta giết bọn họ chỉ là hướng các ngươi triển lãm khu vực an toàn quy củ, phàm là làm trái khu vực an toàn quy của người, chỉ có một con đường chết, rốt cuộc khu vực an toàn không có có dư thừa lương thực, đi nuôi sống không tuân thủ an quy tắc người, tư giấu thức ăn, tại khu vực an toàn là tử tội. Ta vẫn là câu nói kia, ta cho các ngươi cơ hội lựa chọn, muốn lưu lại người thì lưu lại, nếu như về sau gặp phải, chính là khu vực an toàn địch nhân, muốn tiến vào khu vực an toàn người, nhất định phải tuân thủ khu vực an toàn quy tắc, trên đời này chưa từng có miễn phí bữa trưa, lựa chọn lưu lại, thì dựa vào chính mình sống sót, lựa chọn tiến vào khu vực an toàn, liền muốn tuân thủ quy tắc. Cái này thế giới đã sở biến, nhân tử giải quyết không bất cứ chuyện gì, đại đạo lý cũng thay đổi không ra thực vật. Ta cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc, quá hạn không đợi. Chương 337, con nện xào huyệt tin tức. Chương 337, con nện xào huyệt tin tức. Triệu Khải Quang phản bội, để mình tịnh minh bạch. Tận thế có thể nhân tử, nhưng không thể quá phận nhân tử. Có ít người sống sót, sẽ chỉ hại chết càng nhiều người. Tại thời kỳ hòa bình, ngươi có thể nhân tử, có thể thiện lương, thậm chí có thể thánh mẫu, bởi vì ngươi cho dù phạm sai lầm, cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, ngươi sẽ có sửa lại cơ hội. Nếu không cũng là không có gì cả, làm lại từ đầu. Nhưng ở tận thế, ngươi là không có cơ hội làm lại, bởi vì có chút sai lầm một khi phạm, chờ đợi ngươi chính là tuyệt vọng. Tận thế sai lầm, đại giới thực sự quá lớn. Vì ngăn ngừa phạm sai lầm, cái kia nhân tâm nhất định phải nhân tâm. Để minh tịnh nhân tâm, minh tịnh có lẽ sẽ do dự, nhưng Giang Nguyên sẽ không. Minh tịnh cần làm, cũng là lý giải Giang Nguyên nhân tâm. Hứa Lâm, Mao Tiểu Yến một nhà cùng với Trình Hào các loại người phạm sai lầm, tại đi qua có lẽ không đáng giá nhắc tới, rốt cuộc bọn họ chỉ là tư tàng một số thực vật, trung gian kiếm lời túi riêng. Nhưng ở tận thế lại là tội không thể tha. Bọn họ hôm nay có thể không nhìn mấy ngàn người đói bụng, tư giấu thức ăn, ngày mai liền có thể vì càng tốt hơn sinh hoạt, phản bội toàn bộ khu vực an toàn. Dạng này người, tuyệt đối không thể lưu. Nếu để cho Minh Tịnh đến xử lý, Minh Tịnh có lẽ sẽ thả bọn họ một con đường sống, chỉ là đem bọn hắn đuổi đi, nhưng làm như vậy cũng giết chết bọn hắn không có khác nhau. Không có gì cả người, rời đi khu vực an toàn sau, lớn xác suất sẽ bị thi biến thể ăn hết, cho dù số ít thu hoạch được kỳ ngộ sống sót, bọn họ trước hết nghĩ đến, lớn xác suất lại là trở về báo thủ. Tiếp trước 3 năm, Giang Nguyên từng vô số lần gặp qua dạng này ví dụ, cho nên Giang Nguyên không biết cho phép loại chuyện này phát sinh. Cùng buông tha bọn họ, chẳng bằng gọn gàng đưa bọn hắn lên đường. Giang Nguyên tại khu vực an toàn bên trong đóng vai nhân vật, cũng là tàn nhẫn quả quyết, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cắt giết người của ma. Muốn nhân tử cùng lý trí, vậy cũng chỉ có thể đi tìm Tần Mộ Tuyết bọn người. Đây chính là Giang Nguyên nhất quán thái độ xử sự. Đêm qua, Giang Nguyên liền đã đem chính mình xử sự phong cách, hướng Minh Tịnh giải thích rõ ràng. Minh Tịnh lý giải Giang Nguyên sở tác sở vi, cho nên, làm Giang Nguyên giết người lúc, nàng không có can thiệp. Thẳng đến Giang Nguyên rời đi, Minh Tịnh mới đi đến Trần Hiệu Trưởng trước mặt nói ra, "Trần Hiệu Trưởng, ta lão công trong mắt, không cho phép nửa điểm hạt cát, các ngươi lựa chọn chỉ có một lần, như là lựa chọn thêm vào khu vực an toàn, ta sẽ phụ trách đem trường học tất cả mọi người đều an toàn địa đưa đến khu công nghiệp, như là chọn rời đi, ta chỉ cho phép các ngươi mang đi một cái ba lô vật tư." Giang Nguyên phụ trách giết gà dọa khỉ, Minh Tịnh phụ trách đàm phán cùng Trần An, đây mới là vợ chồng bọn họ hợp tác hình thức. Hai cái điều kiện này, các ngươi không có cự tuyệt tư cách, bởi vì chân lý vĩnh viễn nắm giữ trong tay cường giả. Minh Tịnh hướng Trần Hiệu Trưởng triển lãm chính mình xuống ống. Thấy cảnh này, Trần Hiệu Trưởng trầm mặc. Ngày mai, ta sẽ cho Minh Tổng trả lời chắc chắn. Có thể. Trước đó, ta nghĩ lại hướng Trần Hiệu Trưởng nghe ngóng một số có quan hệ biến dị con nhện sự tình, không biết Trần Hiệu Trưởng biết nhiều ít. Minh Tịnh không có quên chuyến này mục đích, biến dị con nhện sinh sôi tốc độ cực nhanh, đối khu công nghiệp mà nói, là cái to lớn thai hoàng ẩm, nhất định phải nhanh giải trừ. Trần Hiệu Trưởng sắc mặt biến đổi, nghi ngờ nói, Minh Tổng, các ngươi nghe ngóng biến dị con nhện làm gì? Hôm qua, có mấy cái biến dị con nhện chạy vào khu công nghiệp, những thứ này biến dị con nhện không chỉ có hình thể lớn, lực lượng mạnh, sinh sôi tốc độ còn thật nhanh, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm vượt qua khu công nghiệp tường đây. Nói thật, những thứ này biến dị con nhện đối khu công nghiệp uy hiếp phi thường lớn, vì giải quyết triệt để phiền phức, chúng ta định tìm đến biến dị con nhện xào huyệt, sau đó tận khả năng giết sạch tất cả biến dị con nhện. Nghe mấy tên người sống sót nói, trường học là sớm nhất bị biến dị con nhện công kích địa phương, như là Trần Hiệu Trưởng biết biến dị con nhện xào huyệt ở đâu, còn xin báo cho, chúng ta không cần trường học xuất động bất luận kẻ nào, ta lão công hội phụ trách giết chết những thứ này biến dị con nhện. Một bên Lý Tuyển khiếp sợ nói ra, Minh Tổng, các ngươi dự định đi tìm biến dị con nhện xào huyệt? Cái này quá nguy hiểm, những cái kia biến dị con nhện không chỉ có hội nhà tơ, còn có thể phun ra độc dịch, nhân loại một khi nhiễm độc dịch, lập tức liền sẽ bị ăn mòn, liền xương cốt cũng sẽ không còn lại, lớn nhất mấu chốt nhất, vẫn là biến dị con nhện tốc độ di chuyển rất nhanh, vẫn là thành đàn xuất hiện, loại này quái vật đáng sợ, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Bọn họ nhược điểm duy nhất chính là sợ lửa, bởi vì bọn họ trên người có rất nhiều lông tơ, chỉ cần cây đuốc đem ném tới con nhện trên thân, những con nhện này lập tức hội bị nhóm lửa, chúng ta cũng là dùng bình tiêu đốt mới đem biến dị con nhện đuổi đi. Lý lão sư yên tâm, những thứ này biến dị con nhện không có cách nào uy hiếp được chúng ta, nếu như các ngươi biết con nhện xào huyệt vị trí, có thể nói cho chúng ta biết. Mắt thấy Minh Tịnh tâm ý đã quyết, Lý Tuyền cũng không lại ngăn cản. Lý Tuyền suy tư một lát sau nói ra, con nhện xào huyệt vị trí cụ thể ở đâu, ta vậy mà không biết, nhưng ta biết biến dị con nhện lúc rời đi, có rất nhiều con nhện đi trường học đằng sau Tiêm Phong Sơn. Tiêm Phong Sơn? Trần Hiệu Trưởng giải thích nói, Tiêm Phong Sơn cũng là Vĩnh Sơn thôn phía bắc ngọn núi cao nhất, trên núi có một tòa đạo quan, nghe nói có chút năm tháng, hiện nay, đạo quan đã bị cải tạo thành miễn phí danh lam thắng cảnh. Trường học nhiều lần chơi xuân, đều là đi Tiêm Phong Sơn, trên núi hoàn cảnh rất tốt, vô cùng thích hợp chơi xuân nấu cơm dã ngoại. Trần Hiệu Trưởng chỉ cách đó không xa Sơn Phong nói ra, cái kia chính là Tiêm Phong Sơn, khoảng cách trường học không tính quá xa, dọc theo thôn bên trong đường nhỏ liền có thể đến. Tiêm Phong Sơn bên trong con nhện xác thực thật nhiều, mà lại, ngọn núi này là một tòa núi hoang, trên núi căn bản không có người ở, có lẽ biến dị con nhện xảo huyệt ngay tại Tiêm Phong Sơn. Minh Tịnh nhìn về phía cách đó không xa bị vũ khí che đậy cao sơn, trong lòng nổi lên một tia cảnh giác. Dạng này núi hoang, còn thật có khả năng là biến dị con nhện xảo huyệt, nhất định phải lên núi nhìn một chút. Đa tạ cáo chi, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ ở khu cách ly tìm cái gian phòng nghỉ ngơi, nơi này người bị thương còn có rất nhiều người không có trị liệu. Trần hiệu trưởng, các ngươi liền trở về suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống tới đường làm như thế nào đi thôi. Minh Tịnh nói xong liền dự định rời đi. Chờ một chút, Minh tổng, ta muốn biết Đàng Sơn khu công nghiệp là từ Minh tổng ngươi quản lý sao? Tự nhiên là ta. Vậy ngài tiên sinh hắn, ta lão công không hứng thú quản lý lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hắn sẽ chỉ chuyên chú tăng lên thực lực, thường ngày quản lý do ta nói tính toán. Nghe đến trả lời như vậy, Trần hiệu trưởng trong lòng vung lòng một hơi. Trần hiệu trưởng, ta biết ngươi ý nghĩ, khu vực an toàn tuy nhiên do ta quản lý, nhưng khu vực an toàn quy củ từ ta lão công bảo trì, nếu là có người dám can đảm làm trái khu vực an toàn quy củ, ta cũng cứu không hắn. Đương nhiên, khu vực an toàn quy củ từ mọi người thương nghị quyết định, chỉ cần là có lợi khu vực an toàn phát triển, ta đều biết cân nhắc, nếu là có người dám phá hư khu vực an toàn đoàn kết, ta cũng sẽ không mềm tay. Khu vực an toàn ổn định, cần muốn mọi người cùng nhau bảo trì, mong rằng Trần hiệu trưởng suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Minh bạch. Trần hiệu trưởng ánh mắt nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Chương 338, dị năng phản phệ. Chương 338, dị năng phản phệ. Buổi chiều, Minh Tịnh cùng Minh Vi liền đem tất cả người bị thương cùng kẻ truyền nhiễm đều trị liệu một lần. Thương thế so sánh nghiêm trọng, đã chuyển thành vết thương nhẹ, thương thế hơi nhẹ cũng được đến trừ độc cùng băng bó. Hai nữ sử dụng dược phẩm, tự nhiên là Giang Nguyên đưa cho các nàng. Giang Nguyên đưa ra ngoài nhiều ít, hệ thống liền sẽ 360 lần trở về. Bởi vì hai tỷ muội tâm tình cũng tệ, mỗi lần lễ vật đều phát động khen thưởng thêm. Khen thưởng mấy ngàn mai phục xuân đan, tráng cốt đan, bách giải đan, đoạn tục cao cùng với huyết hoàn đan. Trừ cái đó ra, hệ thống còn khen thưởng một số có thể tăng cường thực lực đan dược, tỉ như chân linh đan, đại hoàn đan. Chờ chút, phổ thông đan dược đối Giang Nguyên đã không có tác dụng, các loại Giang Nguyên tích lũy đầy đủ nhiều giải phong phù sau, thì đem những đan dược này đưa ra ngoài, phát động càng cao phẩm chất khen thưởng. Ngắn ngủi một cái buổi chiều, Minh ra 2 tỷ bộ nhân tử, cùng Giang Nguyên thủ đoạn độc ác, thì chuyển vào trường học. Bọn họ đầu tiên là chửi mắng Hứa Lâm, Mao Tiểu Yến, Trình Hào vì tư lợi, lại hoảng sợ Giang Nguyên giết người không chớp mắt tàn nhẫn, đồng thời lại rất hướng tới khu công nghiệp dần toàn sinh hoạt, còn có thể không cần lo lắng bị bệnh độc cảm nhiễm. Minh ra tỷ bộ năng lực, đối với người bình thường mà nói, thật sự là một loại khó có thể ngăn cản dụ hoặc. Một ngày này, đối trong trường học tất cả mọi người mà nói, đều là khó quên cùng xoắn xuýt. Hồi tới trường học về sau, Trần hiệu trưởng liền một mực tại tổ chức hội nghị thảo luận đi ở vấn đề. Là đi hay ở, lựa chọn ra sao, đối với các nàng mà nói, tất sẽ thành đời này trọng yếu nhất lựa chọn một trong. Cái này thế giới biến hóa quá nhanh, bọn họ muốn sống sót, nhất định phải làm ra lựa chọn. Đối với cái này, tất cả mọi người phi thường trọng thị. Hắn người lựa chọn thế nào, Giang Nguyên không hứng thú, rốt cuộc bọn họ sống hay chết, không có quan hệ gì với hắn. Tôn trọng người khác lựa chọn cùng vận mệnh, để xuống tự thân yêu chuộng cùng nhân tử, quản tốt chính mình, chớ độ hắn người, là tận thế cơ bản nhất sinh tồn phương châm. Giang Nguyên hiện tại quan tâm chỉ có Thi Giao, Minh Tịnh cùng Minh Vi. A, mệt chết, lão công có thể ăn cơm sao? Thi Giao đẩy cửa ra, đối với trong phòng bếp chính đang nấu cơm Giang Nguyên nói ra. Nhanh, còn có hai cái đồ ăn, các ngươi tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm đi. Minh Vi nhìn lấy đã bày đầy bản mỹ vị món ngon, hoảng sợ nói, tỷ phu, ngươi đều thiêu 10 cái đồ ăn, đã rất phong phú đi, chúng ta mới 4 người. Minh Tịnh nhìn đến trên bàn đồ ăn, tranh thủ thời gian chạy tới ban công rửa tay. Đi tới ban công, Minh Tịnh tán thưởng nói, phòng này sửa sang còn thật rất không tệ, thậm chí ngay cả ban công đều rộng như vậy. Bộ phòng này là trước đó ở tại cái tiểu khu này một tên người bị thương nói cho Minh Tịnh. Bộ này chủ phòng người là thôn bên trong một cái đại lão bản, này nhân sinh ý làm được rất lớn, thường xuyên khắp thế giới chạy loạn. Tuy nhiên nhà sửa sang rất xa hoa, nhưng quanh năm suốt tháng chỉ có sang năm hội ở vài ngày. Hai nạn phát sinh thời điểm, chủ nhà cũng không trong thôn. Trước đó có trường học phái người đến trong phòng tìm kiếm vật tư, trong phòng thực vật đều đã bị lấy đi, nhưng đồ dùng trong nhà lại một kiện không núp đích, bởi vì cái này phòng tại lầu 8 mái nhà, dọn đi đồ dùng trong nhà rất phiền phức, thì liền tầng cao nhất ban công đều là nhà bọn hắn. Nếu nói trong tiểu khu gian phòng ốc nào sạch sẽ nhất, đồ dùng trong nhà lớn nhất đầy đủ, nhất định là gian này. Giang Nguyên biết được nhà vị trí, thì sớm trở về nấu cơm. Trong phòng không có nước điện, Giang Nguyên chỉ có thể lấy ra thùng đựng nước dùng đến rửa tay. Đến mức trong phòng ánh đèn, dùng đến thì là dùng ở nhà bình ắc quy. Ba nữ tẩy xong tay, Giang Nguyên sau cùng hai cái đồ ăn, một cái canh gà, một chậu băng tiêu đầu cá cũng đều mang lên bàn. Tốt ra hỏa. Một bàn 12 cái đồ ăn, không chỉ có ăn mặn làm phối hợp, dinh dưỡng cân đối, nguyên liệu nấu ăn càng là phong phú đa dạng, có thể so với đỉnh cấp tiệc cưới. Đến, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Minh Vi lập tức cầm lấy đũa, kẹp một miệng băng tiêu đầu cá nhét vào trong miệng, vui vẻ nói, ăn thật ngon. Thị phu, ngươi lại còn có tay nghề này, quá lợi hại đi. Ân, ăn ngon, tỷ, cái này băng tiêu đầu cá ăn thật ngon, tỷ phu tay nghề thật siêu cấp tốt. Minh Vi vừa đem thịt cá nuốt xuống, cái bụng thì truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. A, Minh Vi kêu thảm một tiếng, ôm bụng sắc mặt trắng bệnh. Thấy cảnh này, vừa mới chuẩn bị động đũa Minh Tịnh, doa đến lập tức để đũa xuống, do hỏi, Vi Vi, ngươi làm sao? Đột nhiên cảm giác đau bụng, từ xế chiều bắt đầu, cái bụng liền sẽ ẩn ẩn đau, cũng không biết làm sao. Giang Nguyên giải thích nói, ngươi đây không phải là đau bụng, là đan điền đau, chỉ là độc tính năng lượng nhỏ nhẹ phản phệ mà thôi.
Cái gì?
Độc tính năng lượng phản phệ? Minh Tịnh một mặt khẩn trương dò hỏi, lão công, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vivi nàng quan trọng sao?
Không có việc lớn gì, chỉ là Vivi năng lực sử dụng tới độ hậu di chứng mà thôi. Độc tính năng lượng cũng không giống như sinh mệnh năng lượng như vậy ôn hòa. Độc tính năng lượng uy lực mặc dù lớn, nhưng nó đối dị năng người thân thể cũng sẽ có ảnh hưởng, như là hấp thu độc tính năng lượng quá nhiều, thì sẽ tạo thành phản phệ, như là phản phệ nghiêm trọng, thì hội tổn thương nàng nội tạng. Vivi hiện tại chỉ là nhỏ nhẹ phản phệ mà thôi, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, loại này đau đớn liền sẽ làm dịu.
Cái kia đối với Vivi thân thể hội có ảnh hưởng sao?
Loại này đau đớn sẽ duy trì liên tục bao lâu?
Ảnh hưởng đương nhiên hội có một chút, nhưng không sẽ rất lớn. Rốt cuộc Vivi mới lần thứ nhất phản phệ, đến mức phản phệ sẽ duy trì liên tục bao lâu, liền muốn nhìn Vivi chính mình thích ứng năng lực. Ta đã dạy nàng tu luyện ngũ độc thần công, chỉ cần Vivi vận công luyện hóa thể nội độc tính năng lượng, dùng không mấy ngày liền có thể khôi phục. Đây cũng là cho Vivi một bài học, ai bảo nàng như thế không kiêng nể gì cả hấp thu độc tính năng lượng, mới cấp 2 thực lực, thì dám một ngày hấp thu hơn 100 tên kẻ truyền nhiễm độc tính năng lượng, có dạng này xuống chẳng, hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão.
Lão công, đều lúc này thời điểm, ngươi còn nói ngồi châm trọng, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, ta muốn ngươi lập tức nghĩ biện pháp giải quyết Vivi hậu di chứng.
Đều nói là hậu di chứng, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thì giải quyết?
Thi Giao kẹp lên một khối thịt bò nhét vào trong miệng, thiếu kỳ hỏi thăm, song tu đều không có cách nào giải quyết sao?
Cái này, còn thật có thể, ta thể chất đặc thù, không chỉ có bách độc bất xâm, còn có thể hấp thu luyện hóa hết thể năng lượng, Vivi chỉ cần tại song tu thời điểm, đem độc tính năng lượng chuyển cho ta, liền có thể trong nháy mắt giải quyết hậu di chứng.
Thi Giao cười nói, ta liền biết, song tu có thể giải quyết hết thể tu luyện vấn đề.
A, cái kia tỷ phu ngươi hấp thu độc tính năng lượng, không biết đối thân thể tạo thành ảnh hưởng sao?
Đương nhiên sẽ không, ta thể chất bách độc bất xâm, chỉ là một chút độc tính năng lượng, không chỉ có không biết đối với ta tạo thành ảnh hưởng, còn có thể tăng cường ta thể chất bất quá, ngươi xoắn suýt vấn đề, không phải là cái này đi, ngươi chẳng lẽ không biết song tu là có ý gì?
Đương nhiên biết, ta năm nay đã 21 tuổi, không phải 12 tuổi.
Giang Nguyên im lặng nói, cái kia ngươi còn nói nhẹ nhàng như vậy, thì ngươi còn ở nơi này đâu?
Minh Vi khẽ cười nói, tỷ phu, ngươi lời nói này cực kỳ có chiều sâu à, ngươi ý tứ là, tỷ ta không tại, liền có thể tùy tiện nói.
Giang Nguyên tranh thủ thời gian ngụy biện nói, ta mới không phải ý tứ này, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều.
Giang Nguyên nhìn hướng Minh Tịnh, Minh Tịnh bình tĩnh nói, đã việc đã đến nước này, vì Vivi thân thể, ta cũng chỉ có thể đáp ứng, ta tổng không thể nhìn muội muội mình thụ dị năng phản vệ, thờ ơ đi.
Cái gì?
Giang Nguyên hơi kinh ngạc, vạn bạn nghĩ không ra, Minh Tịnh đã vậy còn quá nghĩ thoáng ra.
Minh Vi cũng là tuyệt không thể thùng, vui vẻ nói, vậy được, chúng ta cơm nước xong xuôi thì trở về phòng làm chính sự, hì hì.
Minh Tịnh bất đắc dĩ nói, được, tranh thủ thời gian ăn cơm, sau đó sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai còn muốn đi Tiêm Phong Sơn nhìn xem.
Chương 339, thêm vào Đằng Sơn khu công nghiệp. Chương 339, thêm vào Đằng Sơn khu công nghiệp. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Nguyên không có ý định buông tha Minh gia tỷ muội. Không nói trước 2 tỷ muội người lễ vật cơ sở bội số cao đến 180 lần, chỉ riêng hai người nhàn trị cùng tướng mạo, nhất định phải bỏ vào trong túi. Minh Tịnh tướng mạo có thể xưng tuyệt thế, tinh xảo mặt mày, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, hồng nhuận tơn phất đôi môi, điêu khắc tại giống như đồ sứ giống như bóng nước trên da thịt, để Minh Tịnh tràn ngập thanh thuần dịu dàng khí chất, yểu điệu dáng người ngực nở mừng cong, thẳng tắp tóc dài mềm mại đến eo, ôn nhu thanh tuyến dễ nghe êm tai.
Dạng này nhân gian tuyệt sắc, Giang Nguyên làm sao có khả năng tùy tiện buông tha.
Minh Vi tướng mạo cùng Minh Tịnh có 9 phần tương tự, chỉ có lưu loát tóc ngắn cùng mặt mày dí dỏm, để Minh Vi càng lộ vẻ đáng yêu.
Minh Tịnh dịu dàng tài trí, Minh Vi thanh xuân đáng yêu, hai tỷ muội tuy nhiên tướng mạo tương tự, nhưng tính cách lại một trời một vực.
Như thế chim sa cá lặn, tâm địa thiện lương chị em gái, cũng khó trách hội được người xưng là nữ thần.
Chính là bởi vì có Minh gia tỷ muội tồn tại, mới khiến cho Vĩnh Sơn tiểu học bên trong người sống sót, làm ra chính xác nhất lựa chọn.
Đi qua một đêm khó khăn lựa chọn, Trần hiệu trưởng cuối cùng quyết định, chỉ huy trong trường học tất cả người sống sót đi theo Minh Tịnh tiến về Đằng Sơn khu công nghiệp.
Trần hiệu trưởng tuy nhiên sợ hai Giang Nguyên, nhưng Minh gia tỷ muội lại đáng giá tín nhiệm. Chỉ cần Minh gia tỷ muội có thể hạn chế lại Giang Nguyên là được. Theo bốn người lời nói và việc làm phán đoán, Giang Nguyên tuy nhiên bá đạo, nhưng lại hết sức sủng ái Minh gia tỷ muội. Chỉ cần có Minh gia tỷ muội tại, bọn họ cũng là an toàn. Đây mới là bọn họ làm ra sau cùng lựa chọn nguyên nhân.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Nguyên bốn người liền tiến vào Vĩnh Sơn tiểu học. Trần hiệu trưởng cùng với học bên trong tất cả người sống sót đều nguyện ý tiến về Đằng Sơn khu công nghiệp, đồng thời nghe theo Minh Tịnh mệnh lệnh. Nhìn đến Trần hiệu trưởng làm ra chính xác lựa chọn, Minh Tịnh cũng rất cao hứng.
Trần hiệu trưởng, đã như vậy, vậy các ngươi phải nắm chặt thời gian thu dọn đồ đạc, làm tốt chuyển di chuẩn bị. Tại trong lúc này, ta cùng ta lão công dự định đi trước Tiêm Phong Sơn nhìn xem, như Tiêm Phong Sơn thật sự là biến dị con nhện xào huyệt, vậy thì nhất định phải phá hủy, lấy tuyệt hậu hoạn.
Chờ chúng ta trở về, liền hộ tống các ngươi tiến về Đằng Sơn khu công nghiệp.
Trần hiệu trưởng có chút bận tâm nói ra,
a, Minh tổng, các ngươi muốn đi Tiêm Phong Sơn, cái này có thể hay không quá nguy hiểm? Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là quái vật, Tiêm Phong Sơn phía trên còn thường xuyên nổi sương mù, mạo muội lên núi, thật rất nguy hiểm.
Minh Tịnh không để ý chút nào nói ra, Trần hiệu trưởng yên tâm, có ta lão công tại, chúng ta không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta ngược lại càng thêm để ý, trong trường học phải chăng có công cụ giao thông?
Như là thiếu hụt công cụ giao thông, ta có thể an bài khu công nghiệp bên trong đội xe tới đón nên.
Trần hiệu trưởng giải thích nói, điểm này Minh tổng không cần quan tâm, trường học bãi đỗ xe ngừng có rất nhiều xe cộ, không chỉ có xe buýt, còn có rất nhiều dương xe cùng xe vận tải, muốn duy nhất một lần đem tất cả mọi người mang đi có lẽ rất không có khả năng, nhưng làm 2-3 phê tiến về khu công nghiệp vẫn là không có vấn đề, trường học khoảng cách khu công nghiệp cũng không xa, chỉ cần trên đường không có gặp phải nguy hiểm, trong vòng nửa canh giờ nhất định có thể tới, vừa đi vừa về 2-3 chuyến, liền tính toán phía trên vận chuyển vật tư thời gian, cũng chỉ cần 2-3 giờ thời gian. Dạng này liền tốt, Trần hiệu trưởng, Vương hiệu trưởng, các ngươi liền bắt đầu chuẩn bị đi, chúng ta đi một chuyến Tiêm Phong Sơn liền trở lại. Cần ngươi dẫn đường sao? Giang Nguyên Cự tuyệt nói, không cần, thêm một người sẽ chỉ nhiều chút phiền phức, Tiêm Phong Sơn có thể không an toàn. Cái kia, Minh tổng các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Đã Giang Nguyên các loại tâm ý người đã quyết, Trần hiệu trưởng bọn người tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Rời đi trường học trước, Giang Nguyên còn đem phụ cận thi biến thể số lượng tương đối nhiều địa phương thanh lý một lần, đồng thời giết chết 2 cái cấp 3 thi biến thể. Đem cấp 3 thi biến thể thi thể thả ở cửa trường học, liền có thể tạm thời ngăn cản cấp thấp thi biến thể tới gần, kể từ đó, coi như trường học bởi vì vận chuyển đồ vật chế tạo ra lớn tiếng vang, cũng không cần lo lắng. Làm xong hết thể về sau, 4 người mới lái xe tiến về Tiêm Phong Sơn. Tiêm Phong Sơn cũng không tại Vĩnh Sơn thôn, muốn đến Tiêm Phong Sơn, 4 người còn phải lái xe chạy một khoảng cách. Đại khái phí tổn hơn 20 phút, 4 người mới nhìn đến Tiêm Phong Sơn chân núi. Một đường lên trừ gặp phải thi biến thể bên ngoài, còn gặp phải mấy cái biến dị con nhện. Những thứ này biến dị con nhện không chỉ có hội leo lên cao ốc, còn có thể giấu ở lòng đất. Cho dù là cấp 3 dị năng người tao ngộ biến dị con nhện đánh lén, đều sẽ 10 phần nguy hiểm. Những thứ này biến dị con nhện có lớn có nhỏ, hình thể lớn, có trưởng thành châu nước lớn như vậy, hình thể tiểu, cũng có trưởng thành con mèo nhỏ lớn nhỏ. Biến dị con nhện đối di động bên trong vật thể rất mẫn cảm, từng nỗ lực tập kích Giang Nguyên xe. Nhưng biến dị con nhện hành động đã sớm bị Giang Nguyên sớm biết được, không có chờ chúng nó tới gần, liền bị Giang Nguyên miểu sát. Nhện con thể nội không có tinh thạch, chỉ có hình thể so sánh lớn biến dị con nhện thể nội mới có thu tinh. Những thứ này biến dị con nhện thực lực cũng không tệ lắm, như là gặp phải thực lực mạnh hơn một chút, ngược lại là có thể bắt mấy con đưa cho thi giao, Minh Tịnh các nàng làm linh sủng. Giang Nguyên trong tay có ngự thú hoàn, coi như ba nữ không có khống chế linh thú năng lực, cũng có thể nắm giữ linh sủng. Bất quá, mỗi người chỉ có thể sử dụng một cái ngự thú hoàn. Nói cách khác, Minh Tịnh bọn người sử dụng ngự thú hoàn chỉ có thể khống chế một con linh thú. Trên đường gặp phải biến dị con nhện, thực lực cũng không quá được, liền xem như hình thể lớn nhất biến dị con nhện, cũng chỉ có cấp 2 thực lực. Loại này đồ bỏ đi, Giang Nguyên có thể không nhìn chúng. Như là đưa ra cấp 2 thực lực linh thú, hệ thống khen thưởng đồ vật chắc chắn sẽ không quá tốt. Như có thể tìm tới biến dị con nhện xào huyệt, có lẽ có thể tìm tới thực lực càng mạnh biến dị con nhện. Thân thể vì chính mình nữ nhân, bên người linh thú ít nhất cũng phải nắm giữ cấp 3 trở lên thực lực. Những thứ này thực lực tương đối thấp con nhện, ngược lại là có thể đưa cho Dương Vũ Manh, rốt cuộc Dương Vũ Manh nha đầu này nắm giữ khống chế nhiều con linh sủng năng lực. Dương Vũ Manh hẳn là sẽ rất ưa thích những thứ này biến dị con nhện, đợi khi tìm được biến dị con nhện xào huyệt, Giang Nguyên nhất định muốn bắt mấy con trở về, soạt một đợt khen thưởng. Rất nhanh, 4 người liền đến Tiêm Phong Sơn chân núi. Thi giao dừng xe ở ven đường trong bụi cỏ. Cách đó không xa, chính là sương mù dày đặc tràn ngập Tiêm Phong Sơn. Minh Tịnh mới từ trong xe xuống tới, dưới chân thì dẫm lên một khối vật cứng. Túi đầu xem xét, lại là một khối cấp 2 linh tinh. Minh Tịnh một mặt vui mừng nói, "Lão công, ngươi mau nhìn, ta nhặt được cái gì?" Giang Nguyên ba người nhìn đến Minh Tịnh trong tay linh tinh, thần sắc đều rất khiếp sợ. "Linh tinh? Tỷ, ngươi vận khí quá tốt ta, vậy mà tại ven đường liền có thể nhặt được linh tinh." Thi giao suy đoán nói, cực quang không đêm thời điểm, trên trời từng xuống linh tinh mưa, những thứ này linh tinh hẳn là cái kia thời điểm rơi xuống. Nghe Trần Hiệu trưởng nói, Tiêm Phong Sơn là một tòa núi hoang, trên núi thì một tòa vứt bỏ đạo quan, trước đây ít năm mới bị quan phương phát hiện, quan phương căn cứ di tích cổ bảo hộ nguyên tắc, đem đạo quan sửa chữa lại một lần, nhưng Tiêm Phong Sơn quá mức vắng vẻ, tới nơi này du lịch rất ít người, đạo quan cũng là chậm rãi hoang phế. Không chỉ có như thế, Tiêm Phong Sơn phía trên rắn giết kiến độc rất nhiều, phụ cận thôn dân cũng không thích đến, thì liền trường học tổ chức chơi xuân, cũng chỉ đợi phía trước núi đi qua quan phương tu sửa, cỏ dại tương đối ít, tương đối an toàn. Như nơi này thật sự là biến dị con nhện xào huyệt, cái kia xào huyệt lớn xác suất hội tại không có bị nhân loại khai phát phía sau núi. Đi tới Tiêm Phong Sơn sau, Giang Nguyên liền phóng thích chính mình linh thức. Làm linh thức đảo qua cả tòa núi hoang thời điểm, Giang Nguyên ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc. Chương 340, Thất Bảo Huyền Không Tháp chương 340, Thất Bảo Huyền Không Tháp ngọn núi này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì khắp nơi đều có độc trùng? Giang Nguyên ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tại Giang Nguyên cảm giác bên trong, Tiêm Phong Sơn sớm đã trở thành độc trùng căn cứ, cơ hồ cách mỗi vài mét thì có biến dị độc trùng bóng người. Những thứ này biến dị độc trùng cũng không có cảm nhiễm thi biến thể bệnh độc. Như là cảm nhiễm thi biến thể bệnh độc, biến dị độc trùng thân thể, tất nhiên sẽ xuất hiện bệnh độc u nang. Nhưng Tiêm Phong Sơn phía trên độc trùng, tất cả cũng không có bệnh độc u nang, có thể thấy được, dẫn phát độc trùng biến dị nguyên nhân là tiến hóa. Lớn như thế quy mô tiến hóa, cho dù là tại tận thế cũng không thường thấy. Tiêm Phong Sơn phía trên, tất nhiên phát sinh để người khó có thể tưởng tượng biến hóa. Giang Nguyên trong lòng hết sức tò mò. Thi giao cẩn thận. Không giống nhau, Giang Nguyên biết rõ ràng ngọn núi này bí mật, một cú cảm giác nguy cơ lập tức quanh quẩn tại Giang Nguyên trong lòng. Đột nhiên, thi giao phía trước đất này xuất hiện rất nhỏ nhúc đích. Giang Nguyên tại lên tiếng nhắc nhở đồng thời, đã cấp tốc đi tới thi giao bên người, một thanh ôm lấy thi giao sau lùi lại mấy bước. Một giây sau, hai cái to lớn con nhện chân theo lòng đất thoát ra. Sắc bén chân nhện liền tựa như hai cái trường mâu, nỗ lực từ phía sau đánh lén thi giao, may mắn Giang Nguyên phản ứng nhanh, mới đem thi giao kéo đến khu vực an toàn. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện chân nhện, Thi Giao ba người hào hào lộ ra chấn kinh chi sắc. Là biến dị con nhện, còn muốn chạy, đi ra cho ta. Mắt thấy nhất kích không trúng, lòng đất biến dị con nhện liền dự định lùi về lòng đất. Giang Nguyên sao có thể để nó toàn nguyện, chỉ thấy Giang Nguyên song quyền nắm chặt, dùng lực nện trên mặt đất. Nương theo cường đại chân khí hướng lòng đất quyết tán, phía trước 5-6 mét mặt đất đột nhiên cao cao nổi lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, một cái hình thể có thể so với trưởng thành châu nước to lớn con nhện bị đánh bay đi ra. Cái này con nhện quanh thân trải rộng cứng rắn sinh vật khải giáp cùng tinh mịn chú lông, hai quả to lớn màu đen răng độc, cùng người trưởng thành bắp chân không sai biệt lắm lớn lên, to lớn bụng, còn có thật nhiều màu nâu đường vân, liền tựa như một trường mặt quỷ, toàn thân đều hất lên xương vỏ ngoài khải giáp, nhìn qua vô cùng hung tàn đáng sợ. Đột nhiên nhìn đến lớn như vậy biến dị con nhện xuất hiện, ba nữ đều rất sợ hãi. Minh Vi càng là kinh ngạc nói, lớn như vậy biến dị con nhện, làm sao còn có thể đào đất? Trước đó chúng ta một mực tại đường bê tông mặt, những con nhện này coi như hội đào đất, đoán chừng cũng chui không đất xi măng. Thi Giao nhắc nhở, lão công, vội vàng đem cái này con nhện giết đi, nó dài đến thật là khủng khiếp. Cái này con nhện giết có chút đáng tiếc, đây cũng là một cái trưởng thành biến dị con nhện, mà lại nó trong lòng đất ẩn tàng khí tức bản sự rất xuất sắc, đáng giá bồi dưỡng. Chỉ thấy Giang Nguyên mở ra bàn tay, một tòa tú chân tiểu tháp liền xuất hiện tại Giang Nguyên trong lòng bàn tay. Tòa này tiểu tháp chính là Giang Nguyên pháp khí Thất Bảo Huyền Không Tháp. Bảo tháp không chỉ có thể phóng thích tinh thần quấy nhiễu, mê hoặc tâm trí, trong tháp còn tự thành không gian, có thể đem hết thể sinh vật hút vào trong tháp. Phàm là tiến vào trong tháp không gian sinh vật đều đem rơi vào mê miễn ngộng cảnh mặc người chém giết. Giang Nguyên đem tiểu tháp thả vào không trung, tiểu tháp lập tức bắt đầu xoay tròn đồng thời biến lớn. Cùng lúc đó, đáy tháp mở ra, một cỗ mạnh mẽ hút lực tác dụng tại biến dị con nhện trên thân. Một giây sau, biến dị con nhện liền bị hút vào Thất Bảo Huyền Không Tháp bên trong. Làm Thất Bảo Huyền Không Tháp chủ nhân, Giang Nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng, biến dị con nhện tiến vào Thất Bảo Huyền Không Tháp. Xuê bàn tay ra, Thất Bảo Huyền Không Tháp liền thu nhỏ rơi vào Giang Nguyên trong lòng bàn tay. Nhìn đến thần kỳ như thế tiểu tháp, Minh Tịnh cả kinh nói, lão công, đây là cái gì bảo vật, vậy mà có thể đem biến dị con nhện hút đi vào? Minh Vi suy đoán nói, chẳng lẽ là nâng tháp Lý Thiên Vương trong tay Linh Lung Bảo Tháp? Giang Nguyên im lặng nói, dĩ nhiên không phải, đây chỉ là một kiện nắm giữ ngự thú năng lực cực phẩm linh khí. Coi như Giang Nguyên hướng ba nữ giải thích như thế nào pháp khí, các nàng cũng lý giải không, chẳng bằng ẩn tàng Thất Bảo Huyền Không Tháp bí mật. Linh khí chủng loại cùng công năng có rất nhiều, ta Thanh Phong Kiếm là sát phạt lợi khí, mà Thất Bảo Tháp thì là chuyên môn dùng để thu phục linh thú ngự thú linh khí, ta có thể đem sinh vật biến dị nhốt tại Thất Bảo trong tòa tháp chậm rãi thuần hóa. Trên đời này thì liền túi chứa vật đều có, xuất hiện một cái có thể giam giữ linh thú ngự thú linh khí cũng là rất bình thường. Thi Giao ngược lại là rất nhanh liền tiếp nhận Thất Bảo Huyền Không Tháp tồn tại. Có Thất Bảo Huyền Không Tháp, chúng ta nhìn đến lợi hại sinh vật biến dị, có phải hay không liền có thể nó bắt lại, sau đó thuần hóa. Minh Vi ôm chặt lấy Giang Nguyên, làm nũng nói, tỷ phu, các loại biến dị con nhện thuần hóa thành công, ngươi có thể hay không đưa ta một cái? Những con nhện này không chỉ có thực lực mạnh, hình thể còn đặc biệt lớn, như là đưa chúng nó thuần hóa làm thú cưỡi, nhất định đặc biệt phong cách. Như là Vi Vi ngươi đưa thích, ta nhất định bắt một cái lớn nhất biến dị con nhện cho ngươi. Cái này trên núi, khẳng định có so vừa mới cái kia chỉ còn muốn đại biến dị con nhện. Minh Vi một mặt vui mừng nói, thật. Vậy ta muốn càng lớn. Cảm ơn tỷ phu, vẫn là tỷ phu đối với ta tốt nhất. Thi Giao thì một mặt sợ nói ra, Vi Vi, ngươi thật muốn những thứ này tướng mạo khủng bố biến dị con nhện. Lao công trong tay có rất nhiều đặc biệt đáng yêu linh sủng, cũng tỉ như tiểu bạch, hoặc là ám ảnh miêu. Chúng ta mỗi người rốt cuộc tinh lực có hạn, không có cách nào bồi dưỡng nhiều con linh sủng, cho nên chúng ta cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể phải cẩn thận lựa chọn. Cũng bởi vì những con nhện này nhìn lấy rất khủng bố, ta cưỡi tại nó trên thân mới có thể càng thêm bá khí. Thi Giao điên cuồng lắc đầu nói, ta mới không cần như thế bá khí, ta vẫn là ưa thích đáng yêu một chút. Minh Tịnh do dự một chút nói ra, lão công, nếu là có thể, ngươi cũng cho ta bắt một cái biến dị con nhện đi. Minh Tịnh, ngươi cũng muốn? Minh Tịnh một mặt kiên định gật đầu. Những con nhện này tuy nhiên dài đến rất khủng bố, nhưng chúng nó tác dụng lại phi thường lớn, không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh, còn có thể nhà tơ, chế tạo độc dịch, lớn nhất mấu chốt nhất, vẫn là bọn họ có thể xử lý thi thể, bất luận là nhân loại thi thể, vẫn là thi biến thể, bọn họ đều sẽ ăn. Xử lý như thế nào thi thể, một mực là khu công nghiệp vấn đề khó khăn không nhỏ, trước đó, chúng ta đều là đào cái động, đem thi thể chôn, rốt cuộc dùng hỏa thiêu thi thể, đã lãng phí thời gian, lại lãng phí nguồn năng lượng, có thể cho dù là thổ táng cũng có khuyết điểm, bởi vì thổ táng hội lãng phí đất này, đồng thời đem thi biến thể trên người có bệnh động, ta cảm thấy, để biến dị con nhện xử lý thi thể, có lẽ là ý kiến hay, bọn họ giống như có thể miễn dịch thì biến thể bệnh động. Minh Tịnh ý nghĩ vô cùng chính xác. Xử lý như thế nào thi thể, thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Giang Nguyên thủ hạ khu vực an toàn, thực thiết nghĩ là phù hợp, chỉ cần đem thi thể ném đến cố định địa điểm, thực thiết nghĩ liền sẽ đem thi thể xử lý sạch sẽ. Nhưng Đằng Sơn khu công nghiệp lại không có thực thiết nghĩ. Vị Minh Tịnh như thế nhắc nhở, Minh Vi nhất thời cảm thấy biến dị con nhện càng thêm ưu tú. Đây thật là ý kiến hay, để biến dị con nhện xử lý thi thể, chủ ý này thực sự quá tuyệt, tỷ phu, về sau chúng ta như là gặp lại trưởng thành biến dị con nhện thì đem bọn nó toàn diện bắt lại, sau đó cùng một chỗ thuần hóa, để chúng nó giúp chúng ta xử lý thi thể. Cũng tốt. Một mực dùng thực thiết nghĩ xử lý thi thể, xác thực rất đơn giản. Ngẫu nhiên đổi một cái xử lý thi thể linh thú, cũng rất không tệ. Biến dị nọc độc nhện cùng tơ nhện, cũng rất có giá trị. Biến dị con nhện, vẫn là đáng giá bồi dưỡng. Chương 341, trong núi đạo quan chương 341, trong núi đạo quan sương mù màu trắng, ở trong núi chậm chậm lưu động, liền tựa như một loại nào đó to lớn sinh vật ở trước mắt nhấp nhô. Giang Nguyên bốn người chính chậm rãi hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ. Bởi vì núi sương mù tràn ngập, bốn người mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Minh Tịnh ra thật đất tuyết dày vừa đạp vào phủ kín rêu xanh nham thạch, đế dày liền truyền đến làm cho người quỷ dị dinh dính xúc cảm. Minh Tịnh túi đầu xem xét, một chỉ hai dài mười mấy cm đỏ đuôi bò cạp đang từ trong khe đá dò ra đầu móc, đuôi châm đang cố gắng đâm xuyên Minh Tịnh dày. A! Minh Tịnh kinh hô một tiếng, lập tức quăng bay đi trên chân đỏ đuôi bò cạp, đồng thời nào vào Giang Nguyên trong ngực. Lúc này thời điểm, hắn người mới nhìn đến cái này đỏ đuôi bò cạp. Minh Vi cả kinh nói, tốt lớn bò cạp. Thi dao dơ cao trong tay gậy gỗ, nỗ lực gõ chết đỏ đuôi bò cạp. Chấm đã. Giang Nguyên đoạt trước một bước ngăn lại thi dao. Lão công, ngươi làm gì? Cái này độc hạt là sinh vật biến dị, trước thu vào thất bảo huyền không tháp. Giang Nguyên lấy ra thất bảo tháp, đem đỏ đuôi bò cạp hút vào trong tháp. Thi dao gặp nguy hiểm đã trừ, cảm thán nói, ngọn núi này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì khắp nơi đều có độc trùng, chúng ta mới đi hơn 100 mét, thì gặp phải biến dị con nện, biến dị bò cạp còn có biến dị ngân hoàn xà. Theo lý mà nói, ngọn núi này hẳn là sẽ không nguy hiểm như vậy mới đúng. Rốt cuộc Vĩnh Sơn tiểu học thường xuyên đến nơi này chơi xuân. Giang Nguyên suy đoán nói, như là ngọn núi này trước kia thì nguy hiểm như vậy, đoán chừng sớm liền lên mạng rối từ khóa hoạn, nhất định là sau tận thế, ngọn núi này bên trong phát sinh một ít biến hóa, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy độc trùng. Đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, mọi người cẩn thận chút. Tiêm Phong Sơn tuy nhiên nguy hiểm, nhưng chỉ cần có Giang Nguyên tại, thi giao bọn người thì sẽ không sợ sệt. Một đường lên, tràn đầy mục nát cây khô mùi vị. Tiếp tục hướng phía trước, Giang Nguyên bốn người đã có thể nhìn đến trong núi đạo quán mơ hồ hình dáng. Đột nhiên, phía trước trong rừng cây xuất hiện một số hắc ảnh. Minh Vi dọa đến cả kinh kêu lên, "Tỷ phu, ngươi mau nhìn, phía trước có đồ vật đang động." Giang Nguyên đối với rừng cây vung ra một trường, trong chốc lát, bốn phía vũ khí toàn bộ bị thổi tan. Khi thấy phía trước rừng cây trong nháy mắt, Giang Nguyên bốn người nhất thời bị dọa đến toàn thân căng thẳng. Cho dù Giang Nguyên trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng bị trước mắt một màn chấn kinh đến. Chỉ thấy cách đó không xa trong rừng cây, mấy chục cái hình thể khác nhau biến dị con nhện, chính co quắp tại trong rừng cây. Có khỏe mạnh như trâu, thân có giống như sói, mấy chục cái vằn con nhện chính trốn ở sợi bạc mạng nhện bên trong, vô số chỉ mắt kép chết xạ ra lộng lây ánh sáng, chính đồng loạt nhìn về phía Giang Nguyên bốn người. Nếu là có dày đặc hoảng sợ chứng người, vẹn vẹn nhìn đến những thứ này giữ tợn chú mắt, liền phải hoảng sợ ngất đi. Nhìn đến khủng bố như thế một màn, Minh Tịnh ba nữ sớm đã dọa đến sắc mặt tái nhợt, không dám nói câu nào. Giang Nguyên thì quả quyết ném ra thất bảo huyền không tháp, tại thất bảo huyền không tháp cường đại lực hút phía dưới, những thứ này biến dị con nhện cơ hồ không có chút nào sức chống cự, liền bị hút vào thất bảo huyền không tháp bên trong. Minh Vi vô tự hào đứt chính mình bộ ngực, cảm thán nói, thật là doa người, thật là doa người. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy biến dị con nhện, còn thật rất đáng sợ. Xem ra, Tiêm Phong Sơn nhất định chính là biến dị con nhện nơi phát nguyên, nơi này hoàn cảnh biến hóa quá lớn, cũng chỉ có nơi này có thể dị biến ra lợi hại như vậy con nhện. Minh Tịnh nhìn về phía cách đó không xa đạo quan, nghi ngờ nói, vì cái gì phổ phổ thông thông một ngọn núi lại biến thành cái dạng này, có phải hay không trên núi đạo quan có vấn đề? Cái này cái đạo quan không đơn giản. Giang Nguyên thần thức đảo qua đạo quan, lại bị một cỗ kỳ lạ năng lượng ngăn cản, cái này khiến Giang Nguyên hết sức tò mò. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Giang Nguyên bốn người bước nhanh hướng về phía trước đạo quan đi đến. Phủ kín rêu xanh nham thạch đường nhỏ, để toàn bộ đạo quan nhìn qua rất có niên đại cảm giác, rõ ràng là mới xây xi măng đỉnh nghỉ mát, cùng đạo quan không hợp nhau, một số sụp đổ đạo quan trong kiến trúc sớm đã mọc đầy cỏ dại. Vẹn vẹn theo vẻ ngoài nhìn, Giang Nguyên chỉ có thể nhìn thấy rách nát cùng hoang vu. Lão công, ngươi mau đến xem, nơi này có một khối quan phương lập bia đá. Tại Minh Tịnh kêu gọi tới, mấy cái người tới một tấm bia đá trước. Bia đá cũng là rất phổ thông đá xanh bia đá, phía trên khắc lấy cái này cái đạo quan lai lịch. Nguyên lai, cái này cái đạo quan gọi là Thiên Nhất Quan, trăm năm trước, đạo quan tao ngộ ngoại địch xâm lấn, xem bên trong đạo sĩ thương vong thảm trọng, may mắn sống sót đạo sĩ vì báo thù lựa chọn thăng quân. Bên trong một tên đạo sĩ trên chiến trường anh dũng giết địch, nhiều lần lập chiến công, từng nhiều lần vinh lấy được nhất đẳng công. Chỉ tiếc, vị này liệt sĩ cũng không có còn sống trở về, chết ở trên chiến trường. Hắn chiến hưu vì nhớ lại hắn, hồi hương sau thì một lần nữa tu sửa đạo quan. Về sau, địa phương quan viên mới biết được cái này cái đạo quan là liệt sĩ chỗ ở cũ, liền một lần nữa sửa chữa lại đường, còn lập tấm bia đá này. Đạo quan tuy nhiên rất nát, nhưng đạo quan hậu viện lại có một khối vô cùng khoáng đạt đất trống, vô cùng thích hợp nấu cơm dã ngoại. Vì tuyên dương liệt sĩ vì nước vì dân hành động, Vĩnh Sơn tiểu học mới nhiều lần tổ chức học sinh tới nơi này chơi xuân. Thi giao nhìn trên tấm bia đá nội dung, cảm thán nói, nguyên lai tòa này đạo quan là liệt sĩ chỗ ở cũ, nơi này sở dĩ như vậy rất nát là bởi vì chiến tranh. Bốn người đi vào đạo quan, chỉ nhìn thấy đã đổ sụp một nửa chủ điện, trong điện thạch tượng đã ngã sập, ghế dựa băng ghế đã biến chất, đồng thời khắp nơi đều là cỏ hoang cùng rêu. Thi giao ngắm nhìn bốn phía, đồng thời chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, nói ra, đạo quan này giống như không phải biến dị con nhện xào huyệt, biến dị con nhện xào huyệt có thể hay không tại núi khác một bên, chỗ đó vẫn chưa được đến khai phát, vẫn là một mảnh hoang địa, ta cảm thấy con nhện xào huyệt cần phải tại núi khác một bên. Minh Tịnh cùng Minh Vi cũng nhận có thể thi giao suy đoán, chỉ có Giang Nguyên sắc mặt một mực rất nghiêm túc. Các ngươi có phát hiện hay không, cái này cái đạo quan bên trong, một con nhện đều không có. Vị Giang Nguyên tiểu nói này, thi giao ba người mới kịp phản ứng. Minh Tịnh nghi ngờ nói, đây là vì cái gì, chúng ta tới đạo quán trên đường, đi mấy bước thì gặp được các loại biến dị độc vật, vì cái gì cái này cái đạo quan bên trong lại cái gì độc trùng đều không có, quá kỳ quái đi. Đúng à, cái này cái đạo quan như thế rất nát, theo lý mà nói, hẳn là sẽ có rất nhiều độc trùng chuột kiến mới đúng. Minh Vi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, "Trừ phi, cái này cái đạo quan bên trong có bọn họ sợ hãi đồ vật, làm cho độc trùng chuột kiến sợ hãi." "Là cái gì?" Giang Nguyên không có trả lời, chỉ là nắm chặt song quyền, đối với mặt đất oanh ra một trường. Oanh mạnh mẽ song khí, trong nháy mắt hất bay đại lượng gạch đá viên ngói. "Lão công, ngươi đây là làm cái gì?" "Như là cái này cái đạo quan thật tẩn giấu đi cái gì, cái kia lớn xác suất hội tại lòng đất, ta dùng xảo kình đem chân khí đánh xuống mặt đất, như lòng đất thật có bí mật, chắc chắn có dấu vết." Qua mấy phút, Giang Nguyên khẽ miệng bung lên, hưng phấn nói, "Lão quan này quả nhiên có bí mật, cái này dưới đất có một khối phi thường lớn không gian. Thật có bí mật. Cái kia tiến xuống lòng đất cửa vào ở đâu?" "Không có cửa vào, thì chính mình đào một cái, ba người các ngươi cách xa một chút." Nghe vậy, thi giao ba nữ lập tức rời xa Giang Nguyên. Giang Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp thi triển trọng lực lĩnh vực, nhắm ngay mặt đất phát lực. Trong chốc lát, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, mặt đất nứt, nham thạch lăn lộn. Tại ba nữ chấn kinh trong ánh mắt, Giang Nguyên trực tiếp đem nghiêm chỉnh miếng đất mặt đều cho nhấc lên, lộ ra một đầu ngầm đen lòng đất thông đạo. Giang Nguyên phất tay nhấc lên mặt đất một màn, thực sự quá rung động, nhìn đến thi giao ba nữ trợn mắt hốt hoồm. Thẳng đến đất cắt nham thạch rơi xuống đất, lộ ra một cái mười mấy mét sâu hố to, ba nữ mới phản ứng được. "Lão công, ngươi thật lợi hại, vậy mà tiện tay là có thể đem toàn bộ mặt đất nhấc lên." Thi giao trong mắt tràn đầy đều là sùng bái. Minh gia tỷ muội cũng giống như vậy, tại trong lòng các nàng, Giang Nguyên liền tựa như thiên thần đồng dạng, không gì làm không được. Chương 342, Thần Bí Sơn Động. Chương 342, Thần Bí Sơn Động. Làm bụi mù triệt để tan đi, một đầu ngăm đen thâm thúy lòng đất thông đạo xuất hiện tại bốn người trước mặt. Minh Vi thò đầu ra nhìn xuống, một cỗ mục nát khí tức trong nháy mắt tràn ngập xoắn mũi. "Hoa Nga, cái này vị gì nhi, tốt kỳ quái vị đạo." Giang Nguyên theo hệ thống không gian bên trong cầm ra đẹp tin, đồng thời mỗi người phân một cái. "Ta đi xuống trước, chờ ta xác định an toàn về sau, các ngươi lại xuống tới. Cái kia lão công ngươi cẩn thận chút." Tuy nhiên Minh Tịnh biết Giang Nguyên thực lực rất cường đại, nhưng đối mặt không biết hoàn cảnh, vẫn như cũ sẽ để cho Minh Tịnh thay Giang Nguyên cảm thấy lo lắng. Giang Nguyên chỉ là cho Minh Tịnh một cái tự tin mỉm cười, ngay sau đó, liền cầm lấy đèn tin, nhảy vào đen nhánh thông đạo. Sau khi rơi xuống đất, Giang Nguyên lập tức mở ra đèn tin quan sát bốn phía. Chỉ thấy màu nâu xanh mộ gạch tại đèn tin chiếu xuống lộ ra có chút ngăm đen, trên vách tường, điêu khắc rất nhiều kỳ quái tinh tượng đồ cùng các loại cổ đại đồ văn. Trên vách tường, khảm nạm lấy một số hình quan thạch, tại đèn tin chiếu rọi xuống, phát ra yếu ớt hào quang màu xanh lục, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cũng không có nguy hiểm. "Lão công, phía dưới thế nào? Còn an toàn sao?" Thi giao thanh âm từ phía trên truyền đến. "Phía dưới rất an toàn, các ngươi nhảy xuống đi, ta sẽ tiếp được các ngươi." Tốt nghe đến Giang Nguyên trả lời, Thi giao trước tiên nhảy đi xuống. Không giống nhau rơi xuống đất, Giang Nguyên cũng đã đem nàng tiếp được. Ngay sau đó, chính là Minh Tịnh cùng Minh Vi. Làm ba nữ rơi xuống đất ngắm nhìn bốn phía thời điểm, lập tức bị trên vách tường đồ văn hấp dẫn. "Hô, cái này dưới đất lạnh quá a, thì liền không khí đều là băng." Thi giao nếm thử hắc xì, vậy mà có thể nhìn đến xương trắng. Những thứ này trên vách tường văn tự cùng hình ảnh là cái gì? Nhìn lấy thật là thần bí. Minh Tịnh thì đối trên vách tường đồ văn so sánh cảm thấy hứng thú. Giang Nguyên giải thích nói, nhìn lấy giống tinh tượng đồ cùng cổ võ văn tự là một loại mã hóa văn tự, trước kia có chút môn phái vì phòng ngừa công pháp tiết lộ, sẽ dùng đặc thù văn tự mã hóa bản môn công pháp, những văn tự này phần lớn là tại vốn có văn tự càng thêm mấy bút, hình thành mới văn tự, như là không biết vốn có văn tự ý tứ, ngoại nhân coi như được đến công pháp bí tịch, cũng rất khó lý giải công pháp ý tứ chân chính. Cũng bởi vì dạng này, thời cổ rất nhiều công pháp đều thất truyền, coi như lưu truyền tới nay, cũng đều là tàn khuyết phiên bản. Công pháp là một cái môn phái hạch tâm cơ mật, đối công pháp tiến hành mã hóa là mỗi môn phái đều sẽ làm việc. Thường thấy nhất mã hóa phương thức, cũng là sử dụng ngoại nhân không có cách nào xem hiểu mới văn tự. "Thị phu, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ?" "Các ngươi ba cái theo sát ta là được, chúng ta tiếp tục hướng phía trước." Tiến vào thông đạo về sau, Giang Nguyên linh thức liền cảm thấy thông đạo chỗ sâu truyền đến năng lượng vị dị ba động. Bốn người chiếu ứng lẫn nhau, chậm rãi hướng phía trước. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng dị sát mùi vị, càng là hướng phía trước, không khí thì càng phát ra ở bước. Bốn người đi đại khái 10 phút đồng hồ, lại còn không thấy được đâu. Thi giao cảm thán nói, "Cái này đường hầm thật sâu à, chúng ta đi lâu như vậy, lại còn không tới đầu, chúng ta bây giờ cũng đã đi tới Tiêm Phong Sơn phía sau núi đi." Đột nhiên, phía trước thông đạo biến đến trống trải, nguyên bản hẹp dài thông đạo, vậy mà biến thành sơn động, nhìn sơn động bộ dáng, hẳn là thiên nhiên. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến ngọc sơn động trên vách đá, lại có rất nhiều ngân sắc mạng nhện. Minh Tịnh thấy cảnh này, cảm thán nói, nghĩ không ra Tiêm Phong Sơn nội bộ, lại còn có lớn như vậy sơn động, này sơn động chí ít có cao 10 mấy mét. "Thì, ngươi nhìn, sơn động trên vách tường có mạng nhện, nơi này có thể hay không thì là biến dị con nhện xào huyệt. Nếu là xào huyệt, vì cái gì một con nhện đều không có?" Thì giao chỉ vào trên vách tường rất nhiều động huyệt, nói ra, bên trong hang núi này làm sao sẽ có nhiều như vậy động huyệt. Thi giao đèn tin tại các cái huyệt động vừa đi vừa về lắc lư, làm thi giao chiếu xạ bên trong một cái huyệt động thời điểm, 6 cái to lớn to ánh mắt tại đèn tin quang mang chiếu xuống, lộ ra đến kinh khủng dị thường. "A!" Thi giao kinh hô một tiếng, chỉ vào nơi xa động huyệt nói ra, "Cái kia, chỗ đó có biến dị con nhện." Làm mọi người nhìn về phía bầu trời thời điểm, trong huyệt động to lớn con nhện đã bỏ ra ngoài một nửa. Chỉ thấy con nhện hình thể cùng châu nước một dạng đại, to lớn con nhện chân leo lên tại trên vách đá, toàn thân mọc đầy chu lông, 6 con mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyên ba người. Cùng lúc đó, trên vách tường rất nhiều động huyệt thông đạo bên trong, ào ào xuất hiện con nhện bóng người. Những thứ này biến dị con nhện liền tựa như có thể xúc cốt đồng dạng, vậy mà có thể trốn ở hẹp tiểu động huyệt thông đạo bên trong. Hơn 30 con biến dị con nhện, theo động huyệt thò đầu ra, lại phối hợp con nhện giữ tận tướng mạo, sắc thực vô cùng dọa người. Thi Giao, Minh Tịnh, Minh Vi thấy cảnh này, ào ào bắt lấy Giang Nguyên góc áo. Lao công, tốt nhiều con nhện a. Nơi này hẳn là con nhện xào huyệt đi. Giang Nguyên cũng mặc kệ có bao nhiêu con nhện, trực tiếp ném ra thất bảo huyền không tháp, liền đem tất cả biến dị con nhện đều cho thu. Thẳng đến biến dị con nhện toàn bộ biến mất, Thi Giao bọn người mới buông lòng một hơi. Chúng ta đến chủ phòng. Giang Nguyên trước mắt, nhìn chằm chằm vào phía trước khép hở cửa đá. Cái sơn động này chỗ sâu nhất, có một phiến cửa đá. Trên cửa đá, còn có khảm thanh đồng cửa vòng, trên cửa đá đồng dạng điêu khắc tinh đồ. Xuyên qua tràn đầy tơ nhện sơn động, Giang Nguyên một trường đem cửa đá vênh mở. Quanh cự đại bạo phá âm thanh, trong nháy mắt tỉnh lại chỉnh sơn động, chủ trong phòng hết thảy, cũng toàn bộ hiện ra ở bốn người trước mặt. Chủ phòng bên trong, là một gian nhân công khai quật gian phòng, không chỉ có tảng đá giường, còn có tảng đá chế thành bàn ghế, nghiêm nhiên chính là một gian phòng, trừ cái đó ra, cũng là một tôn to lớn đỉnh đồng tao. Đỉnh đồng tao đỉnh thân phía trên, điêu khắc rất nhiều tinh thần đồ án, gian phòng mái vòm phía trên, còn có một chương tinh đồ, chính đang tỏa ra kỳ dị ba động. Giang Nguyên trước đó cảm nhận được quỷ dị ba động, chính là tới từ gian phòng bên trong tinh đồ. Tinh đồ phía trên, trừ đồ văn bên ngoài, còn khảm nạm lấy rất nhiều màu trắng ngọc thạch, những thứ này màu trắng ngọc thạch ôn nhuận dị thường, còn có thể phát ra hào quang nhỏ yếu, liền tựa như một quả viên dạ minh châu. Những ngọc thạch này nội bộ ẩn giấu đi kỳ lạ năng lượng, lại trải qua tinh đồ liên tiếp, để cả chương tinh đồ biến đến 10 phần thần kỳ, vậy mà có thể ngăn trở Giang Nguyên linh thức dò xét. Nơi này làm sao sẽ có một gian phòng? Ai sẽ ở chỗ này? Thi Giao ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Minh Tịnh thì nói ra, đầu này mà nói là theo đạo quan một đường kéo dài tới, căn phòng này hẳn là đạo quan cao nhân bế quan địa mới, phía trước thông đạo trên vách tường bôi lên huỳnh quang bột phấn, những thứ này bột phấn cần phải có khu trùng hiệu quả, cho nên con nhện mới không dám tới gần đạo quan. Minh Tịnh nhìn lấy trong phòng trên vách tường tinh đồ, cùng với tinh đồ bên trong ngọc thạch, hiếu kỳ hỏi thăm, lao công, trên trần nhà này tấm tinh đồ là cái gì? Vì cái gì còn có rất nhiều phát sáng ngọc thạch? Loại này ngọc thạch hẳn là cổ võ giới vô cùng chân quý ngọc cấm, ở trong đá ẩn chứa tự nhiên linh khí, như là quanh năm đeo, không chỉ có thể ngưng tâm tinh khí, trợ ngủ an thần, còn có thể ôn dưỡng kinh mạch, cường thân kiện thể, là vô cùng hiếm thấy chân quý bảo ngọc. Minh Vi nghe xong, lập tức một mặt vui mừng nói, hòa, những thứ này phát sáng ngọc thạch đã vậy còn quá chân quý, nơi này có 1, 2, 3, 18 khối ngọc cấm, vậy chúng ta là không phải phát tài. Thị phu, chúng ta vội vàng đem ngọc cấm giữ lại đi. Thì tại Minh Vi đi tiến gian phòng thời điểm, đột nhiên nhìn đến nơi hẻo lánh lại có một khối đá quý màu đỏ. Thị phu, chỗ đó có một khối bóng đá lớn nhỏ đá quý màu đỏ, đây cũng là ngọc cấm sao? Vì màu gì không giống nhau? Trước đó, Giang Nguyên chú ý lực đều bị đỉnh đồng thau cùng tinh đồ hấp dẫn, vẫn chưa chú ý tới gian phòng nơi hẻo lánh. Thẳng đến Minh Vi nhắc nhở, Giang Nguyên mới đem ánh mắt nhìn về phía gian phòng nơi hẻo lánh. Chỉ thấy, gian phòng nơi hẻo lánh lại có một cái nối thẳng ngoại giới hầm động phía dưới thì là một khối huyết sắc tảng đá, chính đang tỏa ra huyết sắc quang mang. Thấy cảnh này, Minh Tịnh bất đắc dĩ nói, khối này làm sao có khả năng là ngọc cấm, cái này rõ ràng là một khối thiên thạch đi, ngươi nhìn. Nơi đó còn có thiên thạch nện xuyên sơn động lưu lại động, mấy tháng trước, thiên hạ rớt xuống rất nhiều thiên thạch, khối vân thạch này đúng lúc rơi xuống Tiêm Phong Sơn, đồng thời rơi xuống đến nơi đây, chỉ bất quá, màu đỏ thiên thạch còn thật hiếm thấy. Huyết vật tinh. Đột nhiên, Giang Nguyên dùng chấn kinh giọng điệu, nói ra thiên thạch tên. Chương 343, cương thi. Chương 343, cương thi. Huyết vật tinh bức xạ năng lượng, có thể tăng tốc sinh vật thể biến dị, tăng cường sinh vật thể cường độ thân thể. Chắc không được, trên ngọn núi này hội có nhiều như vậy sinh vật biến dị. Thi biến thể bệnh độc xác thực có thể gia tốc sinh vật thể biến dị, nhưng cảm nhiễm thi biến thể bệnh độc hậu sinh vật, không chỉ có tính tình hội biến cuồng bạo, thân thể cũng lại bởi vì bệnh độc ăn mòn biến đến 10 phần khủng bố. Chỉ có số rất ít sinh vật năng thích ứng thi biến thể bệnh độc, tại bảo trì vốn có hình thái phía dưới hoàn thành tiến hóa. Ngọn núi này bên trong sinh vật biến dị, đại bộ phận đều bảo trì vốn có hình thái, chỉ là trước kia trên cơ sở trở nên càng thêm cường đại, cũng tỉ như biến dị con nhện. Biến dị con nhện chỉ là hình thể so trước kia đại, cơ bản năng lực vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm. Dạng này lành tính dị biến, cũng chỉ có huyết vật tinh có thể làm được. Đương nhiên, vẹn vẹn xuất hiện huyết vật tinh cũng sẽ không để Giang Nguyên cảm thấy chấn kinh. Chính thức để Giang Nguyên chấn kinh là huyết vật tinh chúng quanh cái gì đồ vật đều không có. Huyết vật tinh đối với sinh vật sức hấp dẫn cực mạnh, theo lý mà nói, huyết vật tinh chúng quanh chắc chắn có rất nhiều sinh vật biến dị. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn ngược lại, huyết vật tinh chúng quanh vậy mà sinh vật gì đều không có. Điểm này rất kỳ quái. Đột nhiên, Giang Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đồng tàu. Trước mắt đỉnh đồng tàu hẳn là một tôn đan lô. Đan đỉnh quanh thân khắc dấu lấy nhiều vô cùng tinh đồ cùng chữ viết, chỉ có hai cái hình tròn lỗ thủng có thể mơ hồ nhìn đến đỉnh nội không gian. Nương theo Giang Nguyên bốn người tới gần, thanh đồng trong lò đan, tựa hồ là có đồ vật gì chính tại từ từ thức tỉnh. Thi Giao, Minh Tịnh, Minh Vi, các ngươi ba cái thì đứng tại nơi hẻo lánh, không muốn qua đến. Thi Giao ba người nghe vậy, lập tức đứng tại nơi hẻo lánh. Giang Nguyên vung tay lên, bốn phía không gian bặm mẻo, lập tức liền đem ba người hộ tại không gian kết giới bên trong. Không gian kết giới không cách nào ngăn cách thanh âm, Thi Giao nghi ngờ nói, lão công, ngươi dùng kết giới đem chúng ta đóng tới làm gì? Suýt cái này trong lò đan có đồ, mà lại rất nguy hiểm. Giang Nguyên vừa dứt lời, đan lô hai cái trong lỗ thủng thì bỏ ra ngoài một đen một trắng hai nắm đấm đại nhện con. Hai con nhện, một cái toàn thân mọc đầy lông trắng, một cái toàn thân mọc đầy lông đen, bởi vì lông nhện so sánh tươi tốt, nhìn lấy liền tựa như hai cái tròn vo lông nhung đồ chơi. cùng bên ngoài những cái kia tướng mạo dữ tợn biến dị con nhện khác biệt, cái này hai cái không chỉ có bề ngoài càng lộ vẻ đáng yêu, hình thể cũng càng thêm nhỏ nhắn. Ngay tại Giang Nguyên bốn người đem ánh mắt nhìn về phía hai con nhện thời điểm, hai con nhện vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trưởng thành. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay biến dị con nhện, vậy mà trưởng thành đến châu nước lớn nhỏ. Có thể cho dù dài đến lớn như vậy, hai cái biến dị con nhện vẫn không có dừng lại, sau cùng vậy mà trưởng thành là thân thể cao ba thước, khỏe mạnh như con voi quái vật kinh khủng. 16 con to lớn to ánh mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Theo hai cái biến dị con nhện năng lượng cao thấp phán đoán, cái này hai cái biến dị con nhện đã tiến hóa đến cấp 4. Vẹn vẹn đi qua nửa năm, liền có thể tự nhiên tiến hóa đến cấp 4, có thể thấy được cái này hai cái biến dị con nhện thiên phú rất cao. Ngay tại hai con nhện muốn phát động công kích thời điểm, Giang Nguyên quả quyết ném ra thất bảo huyền không tháp, đem hai cái biến dị con nhện trong nháy mắt hút vào trong tháp. Chỉ là hai cái cấp 4 biến dị con nhện, cũng không có tư cách để Giang Nguyên cảnh giác. Chính thức quái vật, còn không hề lộ diện. Làm hai cái biến dị con nhện bị Giang Nguyên bỏ vào trong túi thời điểm, thanh đồng trong lò đan rốt cục có động tĩnh. Phanh 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 liền tựa như tim đập giống như thanh âm, theo đỉnh đồng thau bên trong truyền ra. Ngay một giây sau, to lớn đỉnh đồng thau cái nắp bị một cú cự lực hất bay, một đạo bóng đen trực tiếp theo trong lò đan nhảy ra. Làm Giang Nguyên thấy rõ hắc ảnh bộ dáng, trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc. Vật kia có rất rõ ràng nhân loại hình dáng, chỉ là da thịt hơi khô xẹp, thân thể càng là gầy như quét ủi, mặt ngoài thân thể còn tràn ngập hắc khí, chỉ thấy quái vật cổ sống ngũ lượng, 10 ngón dài ra màu đen móng tay, quanh thân cốt cách có thể thấy rõ ràng, hai mắt lõm, sắc mặt tái nhợt, một đôi to lớn hằn răng, để người nhìn mà phát khiếp. Cương thi. Thấy cảnh này, Thi Giao ba nữ ảo ảo lên tiếng kinh hô. Trước mắt cố này sẽ động thi thể, quả thực cùng trong phim ảnh cương thi giống như lúc, duy nhất khác nhau cũng là đúng mới không có mặc thành triều quan phục, chỉ mặc một thân rách tung tóe đạo bào. Còn đang nhảy nhót trái tim, chứng minh đối phương là có sinh mệnh, chỉ bất quá, cương thi thân thể khô quắt như thây khô, Thi Giao thực sự nghĩ không ra đối phương vì cái gì còn có thể sống được. Đây là cái gì quái vật, vì cái gì đều biến thành dạng này, trái tim của hắn còn tại nhảy, ta cảm thấy trong thân thể hắn máu đoán chừng đều đã khô đi. Lão công, quái vật này là cái gì? Giang Nguyên lắc đầu. Nói thật, Giang Nguyên cũng không biết thứ này là cái gì, rốt cuộc Giang Nguyên trước kia căn bản không có nhiều lịch duyệt. Nhìn thi thể tình huống thân thể, hẳn không phải là cảm nhiễm thi biến thể bệnh độc, mà lại trong cơ thể nó hẳn không có nhiều ít huyết dịch, quái vật này coi như trái tim đang nhảy, thể nội cũng không có huyết dịch cần vận chuyển đi. Cũng không biết quái vật này đến tột cùng dựa vào cái gì tiếp tục sống sót. Khanh khách, thanh âm quái dị từ đối phương trong miệng phát ra. Một giây sau, quái dị thi thể liền ở tại chỗ biến mất, làm nó xuất hiện lần nữa, công kích đã bị Giang Nguyên ngăn lại. Chỉ thấy Giang Nguyên nắm chặt đối phương cổ tay, cười lạnh nói, tốc độ không tệ, hẳn là có thể đạt tới cấp 6 trình độ. Nhìn đến tay mình bị Giang Nguyên bắt lấy, biến dị thi thể tiếp tục phát lực, ý đồ tránh thoát Giang Nguyên trói buộc. Nhưng Giang Nguyên lại sẽ không nuông chiều hắn. Chỉ là cấp 6 thực lực, dám ở trước mặt ta phép lối, thật sự là không biết sống chết. Giang Nguyên không ngừng phát lực, đem cương thi cánh tay đẩy ra, đồng thời tiện tay đánh tới hướng mặt đất. Chịu đến trọng kích, sơn động mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái hình người hố to. Chịu đến trọng kích cương thi, không chút nào cảm giác đau đớn, ngã xuống sau lập tức đứng người lên, đồng thời quả quyết hướng Giang Nguyên công kích. Nhìn đến đối phương như thế khẳng đánh, Giang Nguyên cũng tới hứng thú, bắt đầu toàn lực ứng đối. Trong khoảnh khắc, hai bóng người liền hóa thành tàn ảnh, không ngừng trong sơn động xuyên thẳng qua. Thi Giao nhìn lấy không ngừng giao phong hai người, cả kinh nói, thi thể kia là người sống vẫn là chết người, vì cái gì hắn thực lực mạnh như vậy, vậy mà có thể cùng lão công chiến đấu lâu như vậy, nhận biết lão công đến nay, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, có quái vật có thể tại lão công thủ hạ kiên trì lâu như vậy. Minh Vi suy đoán nói, ta nhìn nó trái tim đang nhảy, hẳn là một cái người sống. Người sống? Không có khả năng, hắn y phục trên người đều bởi vì phong hoa biến đến tàn phá không chịu nổi, như hắn thật là sống người, chí ít cũng có mấy trăm tuổi, trên đời này, làm sao sẽ có mấy trăm tuổi người, ta cảm thấy, nó hẳn là một cái chết người. Một người chết trái tim vì cái gì sẽ còn nhảy lên? Thi biến thể đều là từ thi thể dị biến mà đến, đã thi biến thể đều xuất hiện cương thi hẳn là cũng có thể tiếp nhận đi. Cương thi? Chẳng lẽ đây thật là cương thi? Vừa nhắc tới cương thi, Thi Giao, Minh Tịnh, Minh Vi ba người thì cảm thấy bản năng hoảng sợ. Minh Vi tò mò hỏi thăm, Thi Giao tỷ, ngươi thị lực tốt nhất, ngươi có thể thấy rõ tỷ phu cùng cương thi, đánh cho thế nào? Ta chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến bọn họ bóng người, theo bóng người nhìn, lão công tựa hồ một mực tại đè ép biến dị cương thi đánh. Nói như vậy, tỷ phu so cương thi càng lợi hại. Minh Tịnh chuyện đương nhiên nói ra, đây là đương nhiên, lão công khẳng định là mạnh nhất. Chúng ta trước không được cấm ý, các loại lão công kết thúc chiến đấu về sau, chúng ta lại đi hỏi. Minh Tịnh đối Giang Nguyên rất có lòng tin. Chương 344, cương thi lai lịch. Chương 344, cương thi lai lịch. Thanh phong kiếm lưỡi kiếm tại cương thi trên thân cọ sát ra tia lửa, nguyên bản không thể phá vỡ thanh phong kiếm, vậy mà không cách nào thường tới cương thi thân thể. Đối với điểm này, Giang Nguyên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thanh phong kiếm chỗ lấy chém sắt như chém bùn, là bởi vì thanh phong kiếm có thể hấp thu tự nhiên năng lượng. Hấp thu tự nhiên năng lượng thanh phong kiếm, uy lực hội tăng cường mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Hấp thu tự nhiên năng lượng càng nhiều, linh khí uy lực càng mạnh. Cái gọi là linh khí đẳng cấp, cũng là căn cứ linh khí hấp thu tự nhiên năng lượng hạn mức cao nhất quyết định. Thanh phong kiếm bản thân chỉ là một thanh trung phẩm linh khí, làm vì công kích tính linh khí, thanh phong kiếm có thể tại trung phẩm linh khí bên trong đứng hàng đầu, nhưng cũng không có nghĩa là thanh phong kiếm cũng là vô địch. Nếu như đối thủ vũ khí có thể hấp thu càng nhiều tự nhiên năng lượng, tự nhiên có thể đầy đủ ngăn trở thanh phong kiếm công kích. Đương nhiên, ngăn trở thanh phong kiếm cùng phá hư thanh phong kiếm là có khác nhau, muốn hư hao một kiện linh khí, độ khó khăn là phi thường lớn. Trước mắt cố cương thi này thân thể đã giống như một kiện linh khí, cho dù là thành phong kiếm cũng chỉ có thể trả phá một chút ra. Mắt thấy cương thi tiếp tục truy kích mà đến, Giang Nguyên xoay người một cái đá nghiêng, đem cương thi hung hăng đập bay. Vành lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cương thi nện vào vách đá, vung lên đại lượng bụi mù. Nhìn trước mắt giống người mà không phải người, giống như thi không phải thi kỳ quái sinh vật, Giang Nguyên ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Theo cương thi trên thân, Giang Nguyên rất rõ ràng có thể cảm nhận được người sống khí tức, trong thân thể sinh mệnh chi lực tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng lại cũng không là vật chết. Không chỉ có như thế, Giang Nguyên còn theo cương thi trên thân cảm nhận được chân khí. Rất hiển nhiên, đối phương là cái cổ võ tu luyện giả. Không, chí ít đã từng là cái cổ võ tu luyện giả. Kiếp trước Giang Nguyên chỉ là một người bình thường, ở trong mắt Giang Nguyên, cổ võ là một loại vô cùng thần bí đồ vật. Tận thế 3 năm thì có người đột phá tới cấp 7, thậm chí là cấp 8. Đối với đã từng Giang Nguyên mà nói, đừng nói cấp 7, thì liền cấp 5 dị năng người đều là cao không thể chạm tồn tại. Kiếp trước Giang Nguyên từng nghe nói cổ võ giới có rất nhiều thần kỳ bí pháp, có thể đem người luyện chế thành bất tử bất diệt cường đại vũ khí. Chỉ là loại này luyện chế bí pháp thủ đoạn quá tàn nhẫn, đồng thời đại giới to lớn, khiến bí thuật sớm đã thất truyền. Kinh đô một số thực lực cường đại gia tộc, vì ứng đối càng ngày càng cường đại thi biến thể, vậy mà có người thẩm kín nghiên cứu bí thuật, ý đồ người làm chế tạo bất tử chiến thần. Sự kiện này, Giang Nguyên đã từng nghe nói, chỉ là kết quả như thế nào, Giang Nguyên cũng không biết. Kiếp trước Giang Nguyên chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản tiếp xúc không đến loại này cấp bậc bí mật. Nói tóm lại, sau tận thế chuyện lạ quái sự nhiều vô cùng, mà lại khó phân thật giả, cho dù lại không thể tưởng tượng sự tình, cũng có thể phát sinh. Trước mắt cái này kỳ quái cương thi, Giang Nguyên mặc dù hiếu kỳ nó lai lịch, nhưng lại vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Cái này cương thi đã nắm giữ cấp 6 đỉnh phong thực lực, khoảng cách cấp 7 cũng là một bước ngắn. Tận thế phát sinh không quá nửa năm, liền có thể nắm giữ dạng này thực lực, nếu để cho hắn lại hấp thu mấy năm huyết vẫn tinh năng lượng, tất nhất định có thể đột phá cấp 7, trên đời này thật đúng là không thiếu cái lạ. Giang Nguyên dựa vào hệ thống cái này học, mới có thể trong vòng nửa năm đạt tới cấp 8, mà trước mắt cố cương thi này, lại có thể bằng vào chính mình cầm giữ có như thế cường đại thực lực, thật sự là không thể tưởng tượng. Như là như vậy cương thi lại nhiều mấy cái, thì liền Giang Nguyên đều phải cẩn thận đề phòng. Chính diện chiến đấu, Giang Nguyên tự nhiên không sợ những thứ này cương thi, có thể Giang Nguyên luôn có thư giãn thời điểm, vạn nhất đối phương thừa dịp Giang Nguyên thư giãn thời điểm, phát ra đánh lén, liền xem như Giang Nguyên đều không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể ứng phó. Giang Nguyên mục tiêu là vô địch. Giang Nguyên trong mắt vô địch cũng không phải đơn đấu vô địch, mà chính là Giang Nguyên đứng tại chỗ để đối thủ đánh, đều có thể không bị thương chút nào vô địch. Trước mắt cương thi, tuy nhiên không phải mình đối thủ, nhưng nó lực lượng cùng tốc độ lại có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Dạng này đồ vật thì không nên tồn tại. Vách đá đột nhiên bắt đầu rung động, ngay sau đó, Giang Nguyên trước mặt toàn bộ vách đá đều xuất hiện vết nứt. Một giây sau, khủng bố cương thi phá vách tường mà ra, mở ra tràn đầy sắc bén hàm răng miệng, hung hăng cắn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên chỉ là trở tay một chảo, liền đem cương thi đập ở lòng bàn tay. Tuy nhiên ngươi không có cách nào nói chuyện, nhưng ta cảm thấy, ngươi hẳn là có tự mình ý thức đi. Giang Nguyên vừa dứt lời, cương thi ánh mắt bên trong lập tức lóe qua một tia chấn kinh. Rất hiển nhiên, cương thi là có ý thức, mà lại, Giang Nguyên suy đoán không có sai. Ta đối ngươi rất hiếu kỳ, cho nên, ngươi thì an tâm lên đường đi. Xác định cương thi trên người có linh hồn, Giang Nguyên lập tức thi triển linh hồn cắt chém năng lực, đem cương thi thể nội linh hồn toàn bộ cắt miếng, đồng thời hút vào chính mình thức hải. Đẳng cấp thấp linh hồn cắt chém, xác thực chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao năng lực. Làm linh hồn cắt chém đẳng cấp tăng lên tới cấp 7, liền sẽ giác tỉnh năng lực mới, hấp thu mảnh vụn linh hồn, đồng thời đọc đến mảnh vụn linh hồn bên trong trí nhớ. Muốn đọc đến trí nhớ tiền đề, là đem đối phương linh hồn cắt thành mảnh vỡ, bởi vì linh hồn tổng thể lực lượng quá mức cường đại, cho dù là ngôn doanh đều không có cách nào 100% đọc đến một người toàn bộ trí nhớ. Giang Nguyên muốn biết rõ ràng cố cương thi này lai lịch, biện pháp duy nhất cũng là đem cương thi linh hồn cắt nát, sau đó chậm rãi đọc đến trí nhớ, luyện hóa linh hồn. Một giây sau, cương thi liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Giang Nguyên cường đại linh hồn chi lực, có tựa như vô số lưỡi dao, đang không ngừng cắt chém cương thi linh hồn. Cái này loại linh hồn bị ngàn đao bầm thây thống khổ, cũng không phải dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt. Lúc này cương thi đã sớm bị linh hồn cắt chém năng lực dày vò đến sống không bằng chết. Làm hoàn chỉnh linh hồn bị cắt nát, đồng thời bị Giang Nguyên hấp thu về sau, cương thi lúc này mới sủi lơ xuống tới. Lúc này Giang Nguyên chính hai mắt nhắm chặt, cẩn thận đọc đến cương thi lúc còn sống chi nhớ. Nguyên lai, cô cương thi này lúc còn sống là Thiên Nhất Đạo Quan quan chủ Khúc Thiên. Khúc Thiên thở thiếu thời, chính là đạo môn thiên tiêu, không chỉ có thở nhỏ tu luyện đạo môn chính thống võ học, thiên phú còn cao đến kinh người, bất quá ngoài 30, tu vi liền đã đạt tới hóa cảnh. Có lẽ là bởi vì Khúc Thiên thở nhỏ sinh hoạt tại đạo môn, để Khúc Thiên đối đạo môn phi thăng chi thuật mười phần si mê. Lại thêm sư môn trưởng bối, đồng môn sư minh đệ nâng giết, để Khúc Thiên lầm cho là mình cũng là cái kia thiên tuyển chi tử, chỉ có chính mình có thể hoàn thành phi thăng đại nghiệp. Chính là bởi vì có dạng này chấp niệm, để Khúc Thiên tu vi đạt tới hóa cảnh về sau, liền gặp phải bình cảnh, dẫn đến Khúc Thiên mười mấy năm đều dậm chân tại chỗ. Mười mấy năm dậm chân tại chỗ, để Khúc Thiên dần dần đản sinh ra tâm ma. Vì có thể sớm ngày phi thăng, Khúc Thiên không chỉ có đánh cắp đạo môn thần công bí điện, còn du lịch đại giang nam bắc, trong nước hải ngoại, chỉ vì tìm được phi thăng chi thuật. Ngay tại Khúc Thiên thọ nguyên gần thời điểm, Khúc Thiên thành công bước vào tông sư cảnh giới, đồng thời tự sáng tạo ra Thiên Nhất Đạo Pháp ngưng tụ ra nguyên thần. Nếu có thể thoát khỏi thân thể ràng buộc, Khúc Thiên liền có thể phi thăng thành tiên. Chỉ tiếc, lúc đó Khúc Thiên thọ nguyên sắp hết, thân thể khí huyết không đủ, mặc dù có nguyên thần, cũng khó có thể thoát khỏi thân thể. Một khi thân thể chết đi, Khúc Thiên nguyên thần cũng sẽ tiêu tán. vì cường hóa nhục thân, Khúc Thiên dùng các loại biện pháp, nhưng đều khó mà ngăn cản thân thể già yếu. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Khúc Thiên chỉ có thể dùng tà môn bí thuật, đem thân thể luyện chế thành độc thi, đồng thời cùng độc vật cộng sinh, dùng đến duy trì thân thể một điểm cuối cùng sinh cơ. Đồng thời cảnh cáo hậu bối đệ tử, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực thiên địa linh dược, sau đó lần nữa đem hắn tỉnh lại. Chỉ tiếc, bởi vì Khúc Thiên lúc còn sống phạm phải tội nghiệp quá nhiều, cựu nhân bởi vì Khúc Thiên thực lực cường đại, không dám tùy tiện trả thù. Khi biết được Khúc Thiên đã chết, Khúc Thiên cựu địch rất nhanh liền giết đến tận Thiên Nhất Đạo Quan. Khúc Thiên các đệ tử sớm nhận được tin tức, thật sớm liền chạy, thì liền Khúc Thiên trước khi chết bàn giao sự tình, bọn hắn cũng đều ném sau. Khúc Thiên chỗ lấy lần nữa thức tỉnh, cũng là bởi vì hấp thu huyết vẫn tinh năng lượng, để thân thể khôi phục mấy phần sinh cơ. Nói cách khác, bây giờ Khúc Thiên còn không phải định phong chiến lực. Đọc đến hết Khúc Thiên trí nhớ về sau, Giang Nguyên giờ mới hiểu được hết thảy. Chắc không được cố này độc thi lợi hại như vậy, nguyên lai, độc thi lúc còn sống cũng là đương thế vô địch tông sư cấp cường giả. Chương 345, thu hoạch được linh thú. Chương 345, thu hoạch được linh thú. Mất đi nguyên thần, Khúc Thiên thân thể cũng chỉ là một bộ không thể phá vỡ khối lỗ. Nhìn lấy ngã trên mặt đất khô quắt thi thể, Giang Nguyên ánh mắt bên trong lóe qua một tia động dung. Nghĩ không ra, trên đời này lại còn có dạng này người, chắc không được, kiếp trước chỉ mới qua 3 năm, thì xuất hiện cấp 7 trở lên cường giả, nếu không phải có những cường giả này thủ hộ một phương, nhân loại tương lai còn thật khó mà nói. Như Khúc Thiên còn sống, Giang Nguyên có lẽ không biết giết hắn. Chỉ tiếc, Khúc Thiên đã trở thành độc thi, cho dù Khúc Thiên còn bảo lưu lấy một tia lý trí, thân thể cũng không có khả năng ngăn trở thi biến thể bệnh độc ăn mòn. Trước đó, Khúc Thiên một mực tại đan trong đỉnh, thể nội có âm dương quỷ văn chu cộng sinh, không có trực tiếp tiếp xúc đến thi biến thể bệnh độc, mới không có biến dị. Một khi Khúc Thiên thức tỉnh, tại bên ngoài tiếp xúc đến thi biến thể bệnh độc, chỉ bằng một bộ độc thi, lớn xác suất sẽ bị thi biến thể ăn mòn, cuối cùng biến thành cường đại thi biến thể. Nghĩ muốn nhờ bảng môn tà đạo phi thăng, Khúc Thiên cũng là nghĩ nhiều. Bất quá, Khúc Thiên hao hết trăm cây nghìn đắng luyện chế ra tới này cố độc thi, ngược lại là đồ tốt. Cố này độc thi là Khúc Thiên y theo bách độc bí lục bên trong ghi chép huyết độc hoán cốt bí thuật luyện chế mà thành khối lỗ. Cái gọi là huyết độc hoán cốt bí thuật cũng là dùng kỳ độc thay đổi thân thể máu trong cơ thể, lại dùng bí pháp đổi dưỡng cộng sinh độc vật, đem cộng sinh độc vật dưỡng tại thể nội, dùng để duy trì độc thi sinh cơ, lấy đạt tới thoát thai hoán cốt hiệu quả. Lúc này độc thi không chỉ có đao thương bất nhập, quanh thân càng là trải rộng kịch độc, người bình thường chạm vào tức tử là vô cùng hung tàn lợi khí giết người. Duy nhất có thể giết chết độc thi biện pháp cũng là tìm tới thể nội cộng sinh độc vật, đồng thời đem chi giết chết. Trước đó theo trong đan đỉnh leo ra hai con nện, cũng là Khúc Thiên bồi dưỡng cộng sinh độc vật, âm dương quỷ văn chu. Cái này hai cái quỷ văn chu, một cái trốn ở độc thi trái tim, một cái trốn ở độc thi thiên linh, là duy trì độc thi sinh cơ quan trọng. Chỉ có giết chết hai con nện mới có thể chặt đứt độc thi sinh cơ. Bất quá, độc thi hấp thu huyết vẫn tinh bức xạ năng lượng sau, đã lần nữa khôi phục thân thể cơ năng, còn tỉnh lại Khúc Thiên nguyên thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lúc này độc thi thuộc về nửa người nửa thi, nếu để cho Khúc Thiên lại hấp thu mấy năm huyết vẫn tinh năng lượng, còn thật có khả năng một lần nữa phục sinh. Đương nhiên, hiện tại Khúc Thiên đã mất đi cơ hội này, bởi vì hắn nguyên thần đã bị Giang Nguyên thôn phệ. Cố này độc thi thực lực cũng không tệ lắm, vừa vận thử một lần vừa nắm giữ năng lực mới. Chỉ thấy Giang Nguyên lòng bàn tay đột nhiên giấy lên một đoàn ngọn lửa xanh lục. Ngọn lửa xanh lục tại trong lòng bàn tay nảy lên, đồng thời từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một quả hình bầu dục hạt giống. Hạt giống này chỉ có chừng hạt gạo, bề ngoài có nhỏ bé đường vân, liền tựa như kinh mạch đồng dạng. Đem sinh mệnh hạt giống đặt ở độc thi mi tâm, sinh mệnh hạt giống lập tức dung nhập độc thi. Một giây sau độc thi lần nữa mở mắt ra, ánh mắt bên trong lóe qua một đạo lục quang, ngay sau đó liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Bây giờ độc thi đã cùng Giang Nguyên thành lập được kỳ diệu liên hệ. Đây chính là sinh mệnh trưởng không mới tăng đặc thù năng lực, sinh mệnh hạt giống. Sinh mệnh hạt giống là Giang Nguyên sử dụng tự thân sinh mệnh lực, đồng thời dung nhập tự mình ý thức sau hình thành đồ vật. Chỉ cần đem sinh mệnh hạt giống phóng tới hắn sinh mệnh thể nội, thì tương đương với tại sinh mệnh thể nội thả một cái máy giám sát, chỉ cần Giang Nguyên nguyện ý thì có thể biết hắn hết thảy. Giả dụ đối phương sinh mệnh lực rất yếu, sinh mệnh hạt giống cũng có thể trở thành khống chế đối phương một loại thủ đoạn. Dùng sinh mệnh hạt giống khống chế một bộ không có ý thức độc thi, tự nhiên là không có vấn đề. Nhìn đến độc thi lần nữa đứng dậy, một bên thi giao lập tức cao giọng nhắc nhở, lão công cẩn thận, cái kia cường thi lại lên. Một mực tại bên cạnh xem kịch thi giao, Minh Tịnh, Minh Vi ba người căn bản không biết phát sinh cái gì. Các nàng chỉ nhìn thấy Giang Nguyên cùng độc thi tại kịch liệt chiến đấu, về sau Giang Nguyên bắt lấy độc thi, đồng thời đem độc thi đánh bại. Ngay tại thi giao ba nữ vui mừng Giang Nguyên chiến thắng cường địch thời điểm, độc thi vậy mà lại xuống tới. Thấy cảnh này, thi giao chỉ có thể cao giọng nhắc nhở. Nghe đến thi giao thanh âm, Giang Nguyên mới đưa ba nữ trước người không gian kết giới giải trừ. Nhìn đến kết giới biến mất, Minh Tịnh lập tức quan tâm nói ra, lão công, ngươi thế nào? Có hay không chỗ nào thụ thương? Thị phu, cương thi còn sống, chúng ta là không phải muốn chạy. Cố này độc thi, hiện tại đã nghe theo ta phân phó, các ngươi không cần lo lắng. Lão công, ngươi còn có thể khống chế cương thi. Ba nữ nhìn thấy cương thi không có tiếp tục công kích, lúc này mới đánh bạo tiến lên. Một điểm nhỏ thủ đoạn thôi, rốt cuộc cố này độc thi nguyên bản là vô chủ chi vật. Hoa, thứ này dài đến thật là khủng khiếp, hàm răng dài như vậy, cũng không biết có phải hay không là thật. Minh Vi rỗi ra tay nhỏ, ý đồ đụng vào độc thi thân thể. Vi, dừng tay. Giang Nguyên một phát bắt được Minh Vi tay nhỏ. Cố này độc thi trên thân, tất cả đều là kịch độc, liền xem như đụng vào cũng sẽ trúng độc, sau khi trúng độc, ngươi toàn thân huyết dịch đều sẽ đổ xấu. Cái gì? Khủng bố như vậy? Minh Vi tranh thủ thời gian thu hồi tay nhỏ. Lao công, ngươi cùng độc thi đánh lâu như vậy, có hay không trúng độc. Ta thể chất đặc thù, có thể nói bách độc bất xâm, nó độc đối với ta vô hiệu. À, đối tượng hồ là nhớ tới cái gì, Giang Nguyên lấy ra thất bảo huyền không tháp, đồng thời theo trong tòa tháp thả ra âm dương quỷ văn chú, đồng thời đem độc thi hút đi vào. Minh Tịnh, Minh Vi, các ngươi không phải muốn có con nhện linh thú đi, cái này hai con nhện vô cùng thích hợp các ngươi, cái này hai cái âm dương quỷ văn chú, thế nhưng là dùng tinh huyết cùng chân khí nuôi nâng lớn lên linh thú, hấp thu huyết vẫn tinh năng lượng sau, đã tiến hóa ra linh trí, có thể thuần hóa vì linh thú, các ngươi muốn cái nào một cái? Minh Tịnh chỉ vào màu trắng con nhện nói ra, ta muốn màu trắng. Vậy ta liền muốn màu đen. Tốt. Giang Nguyên lấy ra hai cái ngự thú hoàn, để hai nữ tích huyết nhận chủ. Về sau, chỉ cần đem ngự thú hoàn bọc tại âm dương quỷ văn chu trên thân, ngự thú hoàn liền sẽ dung nhập linh thú thể nội. Đinh quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Chúc mừng ký chủ lễ vật thành công. Đưa tặng lễ vật vì cấp 4 linh thú quỷ văn dương chu. Đưa tặng đối tượng, Minh Tịnh. Lễ vật bội số, 360 lần. Kiểm tra đến đối phương vi thần phục đối tượng, tự động phát động đồ vật phẩm chất thăng cấp. Kiểm tra đến đối phương tâm tình kích động, phát động khen thưởng thêm. Kiểm tra đến thần phục đối tượng độ trung thành 85 điểm, phát động khen thưởng bạo kích. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ cấp 6 chứng linh thú 720, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm tùy cơ cấp 7 chứng linh thú 180, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Đinh, chúc mừng ký chủ lễ vật thành công. Đưa tặng lễ vật vì cấp 4 linh thú quỷ văn đông chu. Đưa tặng đối tượng, Minh Vi. Lễ vật bội số, 360 lần. Kiểm tra đến đối phương vi thần phục đối tượng, tự động phát động đồ vật phẩm chất thăng cấp. Kiểm tra đến đối phương tâm tình kích động, phát động khen thưởng thêm. Kiểm tra đến thần phục đối tượng độ trung thành 75 điểm, chưa từng phát động khen thưởng bạo kích. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ cấp 6 chứng linh thú 360, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm tùy cơ cấp 6 chứng linh thú 180, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Bởi vì Minh Vi vừa thần phục, độ trung thành tương đối thấp, cho nên chưa từng phát động khen thưởng bạo kích. Không có khen thưởng bạo kích, hệ thống khen thưởng đồ vật rõ ràng kém một cái cấp bậc. Chương 346, sơn động thu hoạch. Chương 346, sơn động thu hoạch. Và thật thần kỳ, ta vậy mà có thể cảm nhận được linh thú ý nghĩ. Minh Tịnh nhìn lấy trong tay lông xù màu trắng quỷ văn chu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Tỷ, ta giống như cũng có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa ý nghĩ, nó giống như đang nói. Nó đói. Giang Nguyên theo hệ thống không gian lấy ra một số cao cấp linh thú khẩu phần lương thực nói ra, những thứ này là cao cấp linh thú đồ ăn, các ngươi có thể uy cho bọn họ ăn, thấy bọn nó có thể hay không ăn. Minh ra 2 tỷ muội bội vàng đem cao cấp linh thú khẩu phần lương thực đưa đến con nhện trước mặt. Hai con nhện chỉ là ngửi một cái, lập tức liền dùng độc răng cắn xuống một khối đồng thời đưa vào trong miệng. Lao công, nó giống như hội ăn. Tỷ, bọn họ giống như rất ưa thích loại này khẩu phần lương thực. Cao cấp linh thú khẩu phần lương thực bên trong ẩn chứa tự nhiên năng lượng, linh thú tự nhiên ưa thích. Tỷ, chúng ta muốn hay không cho bọn họ lấy cái tên? Cũng tốt, vậy ta nhận con thì kêu Bạch Nương Tử. Giang Nguyên im lặng nói, Bạch Nương Tử là xà tinh có tốt hay không, mà lại, trong tay ngươi con nhện là giống được, gọi Bạch Nương Tử có chút không thích hợp, Minh Vi trong tay con nhện mới là giống cái. Bên ngoài những cái kia biến dị con nhện, thực đều là âm dương quỷ văn chu đời sau. Minh Tịnh sờ lên cằm, suy tư nói, vậy liền gọi nó, Sơn Bá, Vi Vi thì kêu, anh ngài. Lương Sơn Bá cùng chúc anh ngài, không phải hóa thành bướm bướm bay đi sao? Làm sao thành con nhện? Thi giao cái chán đột nhiên treo đầy hạt tuyến. Minh Vi lại cảm thấy cái tên này tốt, vui vẻ nói, thì cái tên này tốt, vậy chúng nó thì kêu Sơn Bá cùng anh ngài, ngược lại bướm bướm cùng con nhện cũng kém không nhiều. Kém rất thật tốt không tốt. Lao công, người đã đem con nhện đưa cho chúng ta, tự nhiên là chúng ta tới đặt tên, ngươi không thể có ý kiến. Tốt tốt tốt. Các ngươi thích kêu là cái gì cái gì? Nhìn đến Giang Nguyên đồng ý mệnh danh, Minh Tịnh cùng Minh Vi lúc này mới hài lòng. Thi giao, ngươi có muốn hay không cũng khế ước một con nhện, thử Sơn Bá rất tốt. Không. Ta không muốn, ta tuyệt đối không muốn khế ước con nhện. Thi giao tỷ, ngươi có thể quá không nhìn được hàng, đến. Ta để anh Đài cho ngươi bộc lộ tài năng. Minh Vi đem anh Đài thả đến trên mặt đất, anh Đài lập tức bắt đầu biến lớn. Tại Minh Vi ánh mắt hưng phấn bên trong, anh Đài vậy mà biến đến so châu nước còn một lớn. Minh Vi nhẹ nhàng nhảy một cái, thì nhảy đến con nhện trên thân, đối với Thi giao nói ra, Thi giao tỷ, ngươi thấy đi, anh Đài có thể biến lớn như vậy, nàng không chỉ có hội phun ra độc dịch, sẽ còn trèo tường cùng nhà tơ, tốc độ di chuyển còn rất nhanh, lợi hại như vậy linh thú, ngươi chẳng lẽ không hâm mộ? Thi giao dùng 10 phần bình tĩnh ngữ khí nói ra, tiểu bạch cũng có thể biến lớn, mà lại tiểu bạch vẫn là bạch hổ, so con nhện bá khí nhiều. Ta cảm thấy anh Đài cũng rất bá khí, ngươi nhìn, toàn thân nó còn lông xù, nhiều đáng yêu. Đáng yêu. Thi giao khỏe miệng co giật, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường giận dữ hét, trên đời này, người nào sẽ cảm thấy một cái cao hơn 2 mét nhện lớn đáng yêu? Vi Vi, ta cảm thấy ngươi thẩm mỹ nhất định có vấn đề. Ta tuyệt đối không muốn dưỡng con nhện, cũng không muốn dưỡng rắn, bọ cạp, con rết. Ta lớn nhất lý tưởng linh sủng là ám ảnh miêu, chờ ta về sau mang thai, ta nhất định sẽ tuyển ám ảnh miêu. Minh Tịnh bất đắc dĩ nói, Vi Vi, ngươi cũng đừng ép buộc, mau để cho anh Đài biến nhỏ một chút, nhìn như vậy lấy sát thực rất đáng sợ. Tốt đa ngay tại ba nữ nghị luận cái gì linh thú càng thời điểm tốt, Giang Nguyên đã đi tới hang đá chỗ sâu, đồng thời mở ra trên vách tường một chỗ cơ quan. Nghe đến động tĩnh, Thi Giao ba nữ cũng nhìn qua. Hoa, lão công ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể tìm tới như thế ẩn nấp cơ quan. Khúc Thiên nguyên thần đều bị Giang Nguyên thôn phệ, Giang Nguyên tự nhiên biết Khúc Thiên giấu đi bảo bối ở đâu. Cơ quan sau để đó một cái làm bằng gỗ hộp gấm. Giang Nguyên lấy ra hộp gấm đồng thời đem mở ra, bên trong để đó 4 bản bí tịch,
theo thứ tự là đạo môn điện tịch Thiên Nguyên Thần Công Tiên Nhất Đạo Quyết cùng Bách Độc Bí Lục. Trước hai bản là Khúc Thiên theo đạo môn trộm ra đạo môn bí tịch, Thiên Nguyên Thần Công ghi chép đạo môn cao thâm nhất nội công công pháp. Đạo môn điện tịch chính là hậu nhân thu thập rất nhiều đạo môn điện tịch hợp lấy thư tịch, ghi chép rất nhiều đã thất truyền bí thuật, hai bộ thư tịch bác đại tinh thâm, cho dù là Khúc Thiên cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ sách bên trong nội dung. Thiên Nhất Đạo Quyết thì là Khúc Thiên bằng vào tự thân thiên phú, lĩnh ngộ ra đến đỉnh cấp thần công, như có thể tu luyện đến đại viên mãn, không chỉ có thể ngưng tụ nguyên thần, còn có thể để nguyên thần cùng tự nhiên dung hợp, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, có thể hấp thu thiên địa năng lượng để bản thân sử dụng, chân khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, là một môn phi thường cường đại lại cao thâm công pháp. Đến mức Bách Độc Bí Lục thì là Khúc Thiên hành tẩu giang hồ thời điểm, ngẫu nhiên được đến thần quỷ ký thư, bởi vì sách bên trong văn tự ẩn giấu đi rất nhiều mật văn, thì liền Khúc Thiên cũng không thể hoàn toàn đọc hiểu, chỉ học hội trong sách ghi chép mấy cái bên trong bí thuật, huyết độc hoán cốt bí thuật cũng là bên trong một trong. Bốn bản bí tịch, không hề nghi ngờ đều là cực kỳ vật chân quý, có thể nói giá trị liên thành. Hoa, lại là bí tịch. Minh Vi cầm lấy dạy nhất đạo môn điện tịch là xem, chỉ thấy bên trong văn tự, tất cả đều là chữ như gà đới. Tỷ phu, trong sách này văn tự đến tột cùng là cái gì, vì cái gì ta một chữ đều xem không hiểu? Những sách vở này sử dụng văn tự đều là các đại môn phái mật văn, văn tự viết cùng bút họa, cùng thông dụng văn tự có khác nhau rất lớn, rất nhiều thư pháp, tại viết cùng một cái chữ thời điểm, cũng sẽ có rất nhiều cách viết chữ, mật văn cũng là đi qua mã hóa văn tự, như là không biết mật văn giải pháp, coi như cầm tới bí tịch cũng xem không hiểu. A, vậy không phải nói, chúng ta coi như được đến bí tịch cũng không dùng rồi. Vậy cũng không thể nói như vậy, rất nhiều mật văn đều là có quy luật, chỉ cần tìm hiểu công việc người nhìn, sớm muộn có thể phiên dịch ra đến, những bí tịch này trước thả ta chỗ này, như là xem không hiểu văn tự thì lung tung tu luyện, nhưng là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đối với cái này, thì giao ba người tự nhiên không ý kiến, rốt cuộc ba người đều là cổ võ tiểu bạch, coi như biết những công pháp này rất lợi hại, các nàng cũng học không được. Về sau, bốn người lại tại trong thạch động tìm kiếm mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì đáng tiền đồ vật. Trong sơn động duy nhất so sánh đáng tiền, cũng chỉ thừa thanh đồng đan đỉnh ấm áp ngọc tinh đồ. Đương nhiên, huyết vẫn tinh loại này chất bảo, sớm sớm đã bị Giang Nguyên thu lại. Đan đỉnh thắng ở niên đại xa xưa, cần phải có 3-400 năm. Ngọc ấm tinh đồ thì là một tòa trận pháp, có quá nhiều thần thức dò xét hiệu quả. Này tấm tinh đồ đến từ đạo môn điện tịch bên trong. Bởi vì Khúc Thiên si mê phi thăng chi đạo, đối với trận pháp phù lục không có hứng thú gì, cho nên vẫn chưa nắm giữ tinh đồ thần diệu, chỉ là coi nó là làm một cái trang sức vật. Mang đi tất cả có giá trị đồ vật về sau, bốn người liền đứng dậy rời đi. Cùng ở bên cạnh họ, còn có một bộ độc thi. Bởi vì độc thi toàn thân đều có độc, vì phòng ngừa ngộ thương, Giang Nguyên không chỉ có cho độc thi xuyên qua bó sát người chiến đấu phục, trả lại nó mang phía trên mặt nạ. Vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, độc thi liền tựa như mặc lấy chiến đấu phục anh hùng. Bốn người vẫn chưa lựa chọn theo đường cũ trở về, mà chính là theo ngọn núi nội bộ thông đạo, trước hướng phía sau núi. Phía sau núi bên trong còn có rất nhiều biến dị con nhện. Những thứ này biến dị con nhện có lớn có nhỏ, hình thể lớn có thể so với con voi, hình thể nhỏ thì cùng trưởng thành lông vàng không sai biệt lắm, số lượng tại 200 con trở lên. Mặc kệ có bao nhiêu, Giang Nguyên toàn diện đều đem bọn nó thu nhập thất bảo huyền không tháp bên trong. Những thứ này biến dị con nhện linh trí chưa mở, rất khó thuần hóa vì linh sủng. Linh thú cùng sinh vật biến dị là có khác nhau. Linh thú linh trí đã mở, bọn họ không chỉ có thể ý nhân loại am hiểu ý đồ, còn có thể học tập ngôn ngữ nhân loại cùng hành động, trưởng thành hạn mức cao nhất càng cao. Sinh vật biến dị chỉ là đơn thuần thực lực mạnh lên, bọn họ không có linh trí, chỉ có sinh vật bản năng, đồng thời so phổ thông sinh vật càng thêm hung bạo. Linh thú có thể thuần hóa, sinh vật biến dị chỉ có thể khống chế. Chỉ có nắm giữ khống chế sinh vật năng lực dị năng người, hoặc là sử dụng cưỡng chế khống chế đạo cụ, mới có thể khống chế sinh vật biến dị. Cũng tỉ như Dương Vũ manh linh thú khống chế, liền có thể khống chế sinh vật biến dị. Những thứ này biến dị con nện, đưa cho Dương Vũ manh ngược lại là rất không tệ. Chương 347, bắt đầu chuyển di. Chương 347, bắt đầu chuyển di. Lúc này Vĩnh Sơn tiểu học, ngay tại động viên tất cả mọi người thu thập hành lý. Dựa theo kế hoạch, trong trường học tất cả người sống sót hội bị chia làm 3 nhóm, phân biệt từ hiệu trưởng Trần Nguyễn Nga, phó hiệu trưởng Vương Trường Viễn, chủ nhiệm Lý Tuyền đảm nhiệm lĩnh đội, đem tất cả người sống sót cùng vật tư từng nhóm đưa đến Đằng Sơn khu công nghiệp. Lập tức liền muốn rời khỏi quen thuộc trường học, phần lớn người trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Hai nạn phát sinh về sau, bọn họ vẫn ẩn nút trong trường học, toàn bộ nhờ trường học tường cao cùng bấy dập, nhiều lần ngăn cản thì biến thể xâm lấn. Tuy nhiên cũng bạo phát qua nhiều lần cảm nhiễm sự kiện, nhưng trường học bằng vào nghiêm ngặt quản lý, mỗi lần đều biến nguy thành an. Hiện nay, lập tức liền muốn rời khỏi trường học, trong lòng mọi người nhiều ít có chút do dự. Chu Huệ Văn, Lưu Ngữ, Thi Mộc Khiết đều là trường học nữ lao sư. Tại tiểu học giáo biên giới, nữ lao sư số lượng đều là vượt xa nam lao sư. Liên lấy Vĩnh Sơn tiểu học theo lệ, trong trường lao sư nam nữ tỷ lệ đại khái là 3:7, đồng thời đại bộ phận đều là so sánh tuổi trẻ nữ lao sư, mà nam lão sư tốt nhiều đều cao tuổi. Chu Huệ Văn, Lưu Ngữ, Thi Mộc Khiết ba người đều là mới từ trường sư phạm tốt nghiệp 2-3 năm tuổi trẻ nữ lao sư, đồng thời dài đến đều cũng không tệ lắm, tuy nhiên không tính là kinh diễm, nhưng cũng là trình độ chi phía trên mỹ nữ lao sư. Bên trong Thi Mộng Khiết còn tại trên internet mở một cái cá nhân tài khoản, nắm giữ hơn 800.000 fan. Lúc này, ba người chính tập hợp một chỗ thu dọn đồ đạc. Chu Huệ Văn một bên thu thập, một bên đậu đen rau muốn nói, Trần hiệu trưởng không biết làm sao muốn, tại sao muốn để cho chúng ta đem đến Đằng Sơn khu công nghiệp, trường học bốn phía thật vất vả đều đào xong bấy giờ, chúng ta lúc này thời điểm rời đi, hoàn toàn cũng là dư thừa. Thi Mộng Khiết giải thích nói, trường học chung quanh vật tư đã nhanh muốn hao hết, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn đợi tại trường học,
xung quanh vật tư tương đối nhiều, trừ trong thôn chợ bán thức ăn, cũng chỉ còn lại có Đằng Sơn khu công nghiệp. Vài ngày trước, Lý chủ nhiệm dẫn người đi qua trong thôn, phát hiện trong thôn vật tư cũng có chút không đủ, thôn trưởng đã liên hệ phía tây vườn trái cây, nỗ lực cùng vườn trái cây hợp tác. Đã dạng này, vậy chúng ta không phải cần phải thêm vào thôn làng tổ kiến khu vực an toàn đi. Thi Mộng Kiết im lặng nói, Huệ Văn, người khác như thế ngây thơ được không? Trường học của chúng ta muốn người không có người, muốn vật tư không có vật tư, đồng thời còn mang theo một đoàn hải tử, ngươi cảm thấy thôn làng hội tiếp nhận chúng ta sao? Chúng ta bất luận thêm vào cái nào khu vực an toàn, đối khu vực an toàn bản thân mà nói đều là liên lụy. Rốt cuộc chúng ta mang theo một đoàn hải tử không chỉ cần phải người chiếu cố, còn không có cách nào làm việc. Ngươi làm nửa năm qua, Trần hiệu trưởng không nghĩ tới biện pháp. Lưu Ngữ lúc này mới khiếp sợ nói ra, thôn bên trong khu vực an toàn, chẳng lẽ không nguyện ý tiếp thu chúng ta? Thi Mộng Kiết gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Thực sớm tại 2 tháng trước, Trần hiệu trưởng liền nghĩ qua muốn gia nhập thôn làng tổ kiến khu vực an toàn, nhưng trong thôn người lại không nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Đây là ta nghe lén Trần hiệu trưởng cùng Lý chủ nhiệm trò chuyện mới biết được, bởi vì sợ sự kiện này đã kích đến hắn người lòng tin, Trần hiệu trưởng mới một mực giấu giếm. Vì cái gì a? Trong trường học rất nhiều hải tử, đều là trong thôn tiểu hải tử. Hai nạn phát sinh thời điểm, trường học còn không có khai giảng, lựa chọn trọ ở trường hải tử, đại bộ phận đều là nơi khác làm thuê người hải tử, mà lại, tại hai nạn bạo phát trước mấy ngày, rất nhiều thôn bên trong hải tử đều chạy về nhà, hiện tại lưu tại trường học, cơ bản đều là nơi khác công nhân hải tử, còn có một bộ phận thì là thôn bên cạnh hải tử, Vĩnh Sơn thôn bản địa hải tử, đã không nhiều. Chúng ta đám người này, trong thôn trong mắt người khác, chỉ là vướng hữu, khó được Đằng Sơn khu công nghiệp người nguyện ý tiếp nhận chúng ta chỉ có đi khu công nghiệp con đường này. Thi Mộng Kiết nhìn lấy u ám bầu trời, cảm thán nói, cũng không biết, chúng ta đi Đằng Sơn khu công nghiệp, hội có kết cục gì, ta nghe nói, hiện tại thế giới, khắp nơi đều là người ăn người chẳng cảnh, một số dung mạo xinh đẹp nữ nhân, không phải luôn làm nô lệ thì là trở thành đồ chơi, chúng ta đợi tại trường học, còn có thể tự vệ, một khi rời đi trường học, chúng ta hội có kết cục gì, ai cũng không biết. Nhắc lên việc này, Chu Huệ Văn cùng Lưu Ngữ đều rất sầu lo. Chu Huệ Văn tự rêu nói, tháng trước, ta liền nghe nói, thôn chúng ta bên trong Chu Giai Giai bị người bắt đi, đến bây giờ sống chết không rõ, Giai Giai dài đến rất xinh đẹp, vẫn là thôn bên trong bệnh viện y tá, nàng tao ngộ, có thể sẽ xảy ra ở trên người chúng ta. Huệ Văn tỷ, ngươi cũng là Vĩnh Sơn thôn thôn dân, nếu là ngươi lựa chọn thêm vào thôn làng, bọn họ hẳn là sẽ tiếp nhận ngươi đi. Ha ha, làm sao có khả năng? Cha ta là cái nát tự quỷ, trong thôn danh tiếng rất kém cỏi, năm ngoái bởi vì say rượu náo sự bị giam tiến trại tạm giam, đến bây giờ đều không đi ra, mẹ ta là ngoại thôn người, trong thôn cũng không có người quen. Thôn làng là không thể nào tiếp nhận ta cùng ta mẹ. Chu Huệ Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Lưu Ngữ, Mộng Kiết, ta nghe nói, Đằng Sơn khu công nghiệp đến 3 nữ 1 nam, bên trong tên kia nam vóc người rất trẻ trung, thực lực còn rất mạnh, thì liền minh xưởng trưởng tỷ bội đều là hắn nữ nhân, chúng ta nếu là có thể cùng hắn dính líu quan hệ, có phải hay không cũng không cần sợ. Huệ Văn tỷ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta nghe người ta nói, minh xưởng trưởng tỷ bội dài đến thì cùng tiên nữ một dạng, mà lại các nàng vẫn là thực lực cường đại dị năng người, chúng ta ba cái liền dị năng đều không có. Thân phận địa vị cũng so ra kém người ta, như thế nào cùng các nàng tranh giành? Ai để ngươi cùng Minh Sưởng trưởng cạnh tranh, ta chỉ là muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, chỉ cần chúng ta cùng hắn quan hệ tốt một chút, khu công nghiệp bên trong thì không ai dám đối với chúng ta động thủ, coi như vì thế đánh đổi một số thứ, cũng đáng. Chúng ta làm như thế, vạn nhất gây Minh Sưởng trưởng không cao hứng, chúng ta chẳng phải là chết chắc. Không biết, Minh Sưởng trưởng là nữ nhân, coi như nàng muốn làm khó chúng ta, cũng sẽ không quá hận, mà lại, chúng ta cũng không phải là muốn lấy thay Minh Sưởng trưởng, chúng ta chỉ muốn có cái chỗ dựa mà thôi. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Như là quang minh chính đại đến gần Minh Sưởng trưởng lão công, chúng ta chắc chắn sẽ không có tốt kết quả. Ta cũng không biết nên làm như thế nào, nhưng chúng ta nhất định phải chủ động, chí ít cũng nên bên nhau. Huệ Văn tỷ nói đúng, chúng ta là cái kia chủ động một chút. Lưu Ngữ lúc này nói ra, nghe Trần Hiệu trưởng nói, bọn họ đi Tiêm Phong Sơn, tính toán thời gian, cũng nên trở về, chúng ta muốn hay không đi cửa trường học chờ bọn hắn? Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Ba người bước nhanh hướng về cửa trường học đi đến. Vừa tới gần cửa trường học còi bên trong thì truyền đến tập hợp tiếng chuông. Thi Mộng Kiết nói ra, là tập hợp tiếng chuông. Hẳn là Minh Sưởng trưởng các nàng trở về, đi, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Bởi vì cửa trường học phụ cận có rất nhiều bẫy dập, trừ trường học hộ vệ đội thành viên, hắn người cơ bản không biết tới gần. Ba người vừa tới đến cửa trường thì nhìn đến một cô SUV xe hướng về trường học mở ra. SUV thì ngừng ở cửa trường học. Giang Nguyên, Thi Giao, Minh Tịnh, Minh Vi cùng với Đốc Thi tuần tự từ trên xe bước xuống. Khiến người ngoài ý là, thì liền Trần Hiệu trưởng cũng bước xuống xe. Trần Hiệu trưởng đã sớm tại phía trước trạm gác chờ lấy Minh Tịnh trở về, lên xe là vì cùng Minh Tịnh thương nghị chuyển di người sống sót kế hoạch. Vì càng tốt truyền đạt tin tức, Minh Tịnh hy vọng Trần Hiệu trưởng có thể tìm mấy cái đáng giá tín nhiệm người, làm tốt kết nối công tác. Ngay tại Trần Hiệu trưởng buồn rầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy ba tên tướng mạo thanh tú mỹ nữ hướng cái này vừa đi tới. Nhìn đến ba người, Trần Hiệu trưởng hai mắt tỏa sáng, lập tức hướng Minh Tịnh giới thiệu nói: "Minh Sưởng trưởng, ba người các nàng đều là trường học của chúng ta ưu tú giáo viên, đợi lát nữa chuyển di công tác, liền từ các nàng cùng ngươi kết nối, ngươi cảm thấy thế nào?" "Tốt. Chu lão sư, các ngươi ba cái đến rất đúng lúc, đợi lát nữa, các ngươi ba cái thì đi theo Minh Sưởng trưởng bên người, phụ trách truyền đạt Minh Sưởng trưởng lời nói." Là ba người nghĩ không ra, Trần Hiệu trưởng vậy mà sẽ đem trọng yếu như vậy công tác giao cho các nàng. Minh Tịnh nhìn đến ba nữ, lễ phép vươn tay, nói ra, ta gọi Minh Tịnh, là Đằng Sơn khu công nghiệp người phụ trách, ba vị lao sư xưng hô như thế nào?
Ta gọi Chu Huệ Văn.
Thi Mộc Kiết.
Ta gọi Lưu Ngữ.
Tốt, vậy liền làm phiền ba vị lao sư làm ta trợ lý, hiệp trợ ta hoàn thành chuyển di công tác.
Đây chính là nhanh người một bước chỗ tốt.
Minh xưởng trưởng yên tâm, chúng ta nhất định hết sức làm tốt.
Ba người nghe vậy, lập tức một mặt kích động đáp ứng.
Nếu là có thể trở thành Minh Tịnh trợ lý, coi như không biết Giang Nguyên cũng có thể.
Trần hiệu trưởng, nếu là chuẩn bị tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu chuyển di công tác đi, mọi người nắm chặt thời gian, có lẽ còn có thể tại khu công nghiệp mở đón tiếp dạ tiệc.
Vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch, phân lượt chuyển di, nhóm đầu tiên trước từ Lý chủ nhiệm dẫn đội.